phân đệm, thanh đồng thần mục. Tiêm Vân khoe khoang kỹ xảo, lôi kéo một vòng buồn bạc chậm rãi lướt qua bầu trời xanh. Ánh trăng như nước vẩy vào núi non trùng điệp bên trên, đỉnh núi nồng đậm thủy khí bị ánh trăng nhuộm thành thanh lam sắc, còn như là nước chảy theo dốc núi chiếu nghiêng xuống, sở hữu sơn lĩnh đều bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang. Mênh mông thủy khí theo dốc đứng thế núi dâng trào, trong núi một cái đường kính ngàn dặm cực đại bồn địa liền bị thanh lam sắc thủy khí lấp đầy. Trời quang mây tạnh, lưu quang biến ảo, gió núi cuốn lên, thủy khí tiểu cuốn lên từng cái to lớn lớn nước xoáy, càng có từng sợi xoay tròn cấp tốc thủy khí bay thẳng không trung, tựa như muốn cùng bầu trời tinh tế đều lưu vân hợp thành một thể. Nguyệt hoa thủy khí lẫn nhau chiếu rọi, cực đại bồn bạc treo cao chính giữa lúc, chỉ nghe suy suy tiếng vang không ngừng. Bồn trên không trung vô số nhỏ bé xích hồng sắc điện mang đông dưng nhảy đáng xuất đến, không khí vặn mèo, hiện ra một gốc cao đến vạn trượng thanh đồng thần mục. Toàn thân lấy thanh đồng đúc kim loại mà thành, màu sắc pha tạp, đầy mang phong xương chi sắc, từng đầu dao long từng cục hữu lực nhánh cây cực lực hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra qua, trên nhánh cây cũng không một phiến lá cây, mỗi một đầu nhỏ bé chạc cây cuối cùng, đều xử lấy một chiếc cũ ký lộng lây thanh đồng đang ngọn. Lớn nhỏ không đều cây đèn không nhúc nhích tí nào. Cây đèn bên trong to như hạt đậu đèn đuốc thả ra một vòng thanh sắc u quang, mặc cho gió núi quét, đèn đuốc đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Thanh sắc đèn đuốc lạnh thấm thấm, phản chiếu bùn địa bốn phía sơn lĩnh chỉ biến thành một mảnh tái nhợt sắc. Vô số nhỏ bé xích hồng sắc điện mang đập nện tại thanh đồng thần mục bên trên, tóe lên vô số nho nhỏ đỏ điểm sáng màu đỏ, càng phát ra tôn lên cái này gốc đột nhiên hiện hiện thanh đồng thần mục vô cùng yêu dị, vạn phần tà dị. Đến hàng vạn mà tính bóng người vây quanh thanh đồng thần mục đẫm máu chém giết. Vô luận nam nữ lao hấu, mập gầy tuấn xấu, đều trừng to mắt, hé miệng, một bên bỏ mạng giết hại, một bên tham lam mà chết lặng nhìn chằm chằm thanh đồng thần mục. Bồn địa trung bình diện tích đất đai khởi tam xích sâu dòng máu, mênh mông huyết vụ bốc hơi mà lên, không trung nguyệt luân băng lánh vô tình quan sát cái này một cái biển máu, thanh lam sắc ánh trăng phản chiếu huyết vụ, huyết quang, ánh trăng lăn lộn làm một thể, càng có vẻ lãnh khốc vô tình. Thanh đồng thần mục lặng lặng đứng sừng sững ở bồn địa chính giữa, chiến tử người huyết tương hắt vây tại thần mục bên trên. Huyết tương nhanh chóng rót vào thần mục, trên nhánh cây vô số cây đèn bên trong đèn đuốc tựa hồ càng phát sáng rỡ một chút. Tám khôn kiếp. Chương 01, Sở thị bán Tập Châu, 1. Đại Tấn biên giới Tây Nam Hoàng, 10 vạn mãng hoang này bên cạnh, Tập Châu mới lập không đủ trăm năm, độc chiếm thập vạn đại sơn địa lợi. Huyền Vũ Nham hỗn hợp thiết chấp lũy thành Tập Châu tường thành toàn thân đen nhánh, một lưỡi câu bạc tung xuống nhàn nhạt thanh huy, Tập Châu thành dưới ánh trăng giống như một đầu màu đen cự thú, lẳng lặng phụ phục tại sơn lĩnh bên trong. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trước đêm phu canh hữu khí vô lực thanh âm tại Tập Châu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong quanh quẩn, mấy cái lang thang mèo chó tại đầu đường cuối ngõ giằng co, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, càng có đường hơn bên cạnh tường viện mái hiên nhà ngói bị chạy trốn mèo con dẫm rơi xuống mặt đất rơi nát bấy giòn vang. Mấy đầu bóng đen từ đầu đường góc ngõ gạt ra, đứng tại ven đường hướng trống rỗng cũng không bóng người con đường hai bên nhìn quanh một trận, lặng yên không tiếng động lấy ra một cây lại một cây thanh đồng đúc thành đoạn trượng. Dùng sức cắm ở đầu đường. Dài hơn 3 thước đoạn trượng sáng lên, từng đầu kỳ dị đường vân giống như vật sống tại đoạn trượng thượng lưu động, đoạn trượng bên trên phun ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, cấp tốc dung nhập mông lung ánh trăng, một cái đường kính vài dặm kết giới đem Tập Châu thành đông một tòa cự đại dinh thự bao phủ ở bên trong. Kết giới này không chỉ có phong tỏa không trung, càng thấm xuống dưới đất, hóa làm một cái to lớn viên cầu, đem dưới mặt đất cũng triệt để phong tỏa. Cự bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bốn phía khẩn yếu chỗ vô số trang phục ăn mặc gia đình hộ vệ ngừng thở, dưới hai tay rủ xuống, cẩn nhưng đứng trang nghiêm. Mười mấy đội người khoác nhuyễn giáp, bên hông bội kiếm hộ vệ nắm từng đầu hình thể cường tráng, con ngẽ con lớn nhỏ đầu hổ ngao, thuận tường viện đi tới đi lui. Vô số ăn mặc hoa lệ nha hoàn, thị nữ giống như xuyên hoa hồ điệp, vây quanh cự trạch chính giữa tiến viện lạc bước nhỏ bốn đầu, xinh đẹp khuôn mặt kéo căng quá chặt chẽ, vô hình lộ ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông khẩn trương khí tức. Dinh thự chủ nhân, Tập Châu Sở thị. Lại được xưng bán Tập Châu. 9 đời trước đó, Sở thị cao tổ chỉ là đi đường phố qua ngõ hẻm đầu đường tiểu phiến, không biết từ đâu tới đại tạo hóa, gia sản giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, về sau càng tham dự đại tấn mở Tập Châu khai hoang đại kế, nhất cử đặt vững Tập Châu thứ nhất hảo môn cơ sở. Hôm nay Sở thị độc chiếm Tập Châu muối, sắt, dược liệu chưa bào chế, da lông, vật liệu gỗ, con tầm chờ nghề nghiệp, môn hạ muối công, thợ mỏ, thuốc công, nghề mộc, thợ săn, dệt công số lượng hàng trăm ngàn, một châu người đều mây Tập Châu phong lưu mười phần, Sở thị độc chiếm nửa châu. Chính giữa kia tiến trong sân, mười mấy tên trang phục đàn bà đánh đá xuôi tay đứng nghiêm, đứng tại viện tử hành lang hạ không dám lên tiếng. Trong viện, một thân hình cao lớn, người mặc tử sắc gấm vóc viên ngoại bào, áo choàng bên trên thêu đầy vạn chữ không đến cùng vui mừng hoa văn, nhìn lại 50 tuổi rất nhiều râu quai nón nam tử khẩn trương đến toàn thân run rẩy, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm viện tử chính phòng, cửa phòng đóng chặt. Ngẫu nhiên cửa phòng khép mở một chút, mấy cái vũ giả, thị nữ bước nhanh ra vào, râu quai nón nam tử không khí bên người bên trong lại đột nhiên vang lên bén nhọn suy suy âm thanh, như có một cao minh kiếm khách ngay tại cấp tốc huy kiếm. Một tên khác người mặc màu xanh tú sĩ trường sam, ngày thường khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử thì là hai tay chắp sau lưng, giống như đèn kéo quân vòng quanh viện tử tán loạn. Nam tử này bộ pháp nhìn như không nhanh, thân ảnh lại kéo thành một đầu thật dài màu xanh cái bóng, chỉ nghe đầy sân vèo vèo phong thanh, người bình thường căn bản thấy không rõ thanh niên này thân ảnh. Đột nhiên, râu quai nón đại hán hung hăng dậm chân một cái, chỉ vào bước nhanh đi loạn thanh niên nam tử nghiêm nghị quát, đồ hôn trướng, nói bao nhiêu lần, mỗi khi gặp đại sự có tinh khí, tĩnh, 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 tinh khí, tinh tâm, tinh thần. Lời còn chưa dứt, chính phòng cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái cường tráng bà tử vọt ra, lớn tiếng kêu to nói, nhanh, nhanh, đốt tốt nước nóng, nhanh, nhanh, vải bông khăn. Gọi đại phu cẩn thận dự sẵn, ai nha. Ừ ngực một tiếng, râu quai nón đại hán hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, hắn giơ hai tay lên, nhìn lên bầu trời thấp giọng lầu bầu nói, ai nha, liệt tổ liệt tông phù hộ, ta sở thị chín đời đơn truyền, chín đời đơn truyền A. Nhất định phải lão tiểu bình an, nhất định phải là cái mập mạp tôn nhi. Thanh niên nam tử bịch một chút đứng tại râu quai nón đại hán bên người, hai tay đặt tại đại hán trên bờ vai cười khăn nói, cha, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí A. Râu quai nón đại hán nhảy lên một cái, một bàn tay đập vào thanh niên nam tử trên bờ vai, đồ hôn trướng, đây không phải đại sự, đây là trời đại sự A. Ta sở thị chín đời đơn truyền. Liệt tổ liệt tông đấy, lần này nhưng nhất định không thể ra cái sọt liệt. Liền nghe tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, một người mặc trường sam màu xanh gầy gò lão nhân vội vã đi tới viện tử, tiến tới râu quai nón đại hán cùng thanh niên nam tử bên người, rồn dập thấp giọng nói ra, lão gia, thiếu gia, Sông đại nhân đến. Cái nào Giang đại nhân? Thanh niên nam tử còn không có lên tiếng, râu quai nón đại hán đã ánh mắt chừng một cái, hung tợn hướng kia gầy gò lão nhân ngang một chút. Giang quỷ Giang đại nhân. Gầy gò lão nhân cổ co rụt lại, cười khăn nói, lão nô biết được mấy ngày nay. Râu quai nón đại hán ngang ngược đánh gãy gầy gò lời của lão nhân, biết mấy ngày nay trong nhà có đại sự, còn tới thông cáo cái gì. Về hắn một câu, lão tử không rảnh, tha thứ không tiếp khách. Như có không phục, một mực hướng lên phía trên cáo lão cây A. Vừa mới dứt lời, cửa viện cười dài một tiếng truyền đến, sở dã lão gia tử, bản quan không xa ngàn dặm đêm khuya bái phỏng, lão gia tử có thể nào đóng cửa cự khách. Cái này cũng không hợp với quy củ, bản quan thế nhưng là mang theo công sự tới. Theo tiếng cười, một người mặc màu son gấm vóc trường bào, ngay ngắn mặt chữ quốc có chút phiếm tử, một đôi mắt to sáng ngời có thần, cả cuộc đời đến ra vẻ đạo mạo một phái quang minh lẫm liệt trung niên đại hán sải bước đi vào viện tử. Râu quai nón đại hán lập tức tức giận, chỉ vào tử mặt đại hán cả giận nói, Giang quỷ, lao tử hạ lệnh quan bế tất cả môn hộ, ngươi sao sinh tiến đến. Tử mặt đại hán Giang quỷ mỉm cười, chỉ mặt đất cười nói, đương nhiên là từ phía dưới tiến đến. Râu quai nón đại hán sở dã mặt mo cứng đờ, hư lệnh nói, lão tử trong nhà có việc, mấy ngày nay quản ngươi công sự không công sự, lão tử không có phần tâm tư này, ngươi qua ba ngày lại đến. Giang quỷ khẽ cho mày, hắn nhanh chân đến sở dã trước mặt, thấp giọng trầm giọng hỏi, cũng không cần chờ ba ngày sau, bản quan lần này tới, chỉ là hỏi ngươi một câu, năm ngày trước ngươi đưa lên kia phần phong thư bên trong nói sự tình nhưng là thật. Sở dã lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, sự tình gì? Giang quỷ nâng lên ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, mãng hoang di dân. Một bên thanh niên nam tử bu lại, hắn nhíu mày hỏi, Giang đại nhân, việc này là thiên chân vạn xác, sứ giả của bọn hắn liền ở ngoài thành trong núi, tùy thời có thể lấy gặp mặt. Giang quỷ lập tức nhíu mày, hắn nhìn xem thanh niên nam tử như có điều suy nghĩ nói ra, Sở Phong đại nhân nói tới nhưng là thật. Sứ giả của bọn hắn liền ở ngoài thành trong núi. Nô, chuyện này, vẫn phải châm trước, hai vị đại nhân, mời xem. Giang quỷ hai tay vung lên, hai tay nắm tay đặt ở sở giả cùng Sở Phong phụ tử trước mặt. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 01, Sở Thị bán tập châu, 2. Sở Dã, Sở Phong đồng thời sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn về phía Giang quỷ nắm đấm, thứ gì? Giang quỷ cười buông ra song quyền, lộ ra trong lòng bàn tay hai cái nho nhỏ dài ba tấc người giấy. Thô ráp giấy vàng chế thành người giấy bên trên, dùng màu đỏ thấm ố huế bút tích, vẽ ra mấy cái vặn vẹo giống như con giun đường vân. Sở Dã, Sở Phong vẻ mặt biến đổi, khàn giọng giận mắng bên trong bên người suy suy tiếng kiếm reo bạo khởi. Hai người cùng kêu lên thét dài, hai tay như kiếm hung hăng đâm về Giang quỷ lồng ngực yếu hại. Sở thị cự trạch bốn phía, xa gần cao trên lầu chót, gần trăm đầu hắc vụ quấn thon gầy bóng người lặng yên xuất hiện. bọn hắn ghé vào cao cao nóc nhà bên trên, động tác nhanh nhẹn rút ra từng nhánh tạo hình kỳ dị vũ khí. Mọc ra tám thước, toàn thân đen nhánh, hình giọt nước quái dị vũ khí bên trên một đoạn lục sắc u quang sáng lên, đương sáng lên lục sắc u quang quán xuyên toàn bộ vũ khí thời điểm, những này thon gầy bóng người ngón tay nhẹ nhàng nhất câu cò súng, liền gặp thân thể bọn họ khẽ run lên, từng đạo nắm đấm phẩm chất lục quang bắn ra. Sở thị dinh thự bên trong, gần trăm tên người mặc nhuyễn giáp, bốn phía đi khắp hộ vệ đột nhiên đầu nổ tung, mảng lớn máu tươi hòa với hốc vẩy đến đầy đất đều là. Không đợi cái khác hộ vệ lấy lại tinh thần, từng đạo lục quang xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sở thị đại trạch, từng đội hộ vệ đầu nổ tung, hoặc là lồng ngực bạo liệt, không có một cái nào hộ vệ có thể phát ra một tiếng la lên, đều bị những này xa xa địch nhân ám sát. Mấy trăm đầu hung manh thành tính đầu hổ ngao hé miệng chính còn lớn tiếng hơn gào thét, bóng dáng của bọn nó bên trong đột nhiên có vô số khô gầy lợi chảo vô thanh vô tức nô ra, bắt lại đầu hổ ngao bọn họ cái cổ, đưa chúng nó ngạnh sinh sinh lôi vào cái bóng của mình bên trong. Những cái kia xuôi tay đứng nghiêm bốn phía chỗ khẩn yếu gia đình, hộ vệ thân thể đồng thời cứng ngắc, bóng của bọn hắn bên trong từng đầu cực nhỏ xương mù cấp tốc bay ra, nhanh như thiểm điện chui vào bọn hắn thất khiếu bên trong. Những này gia đình, hộ vệ trên khuôn mặt từng đầu hắc sắc bóng ma không ngừng xuất hiện, trong con mắt của bọn hắn bỗng nhiên sáng lên một đoàn lục sắc quỷ hỏa. Ken két âm thanh bên trong, sở thị dinh thự bốn phía tường viện bên trên có chói mắt điện quang lấp lóe, từng đạo từ mặt đất một mực kéo dài đến tường viện đỉnh chót huyết sắc ấn phù từ trong vách tường hiện hiện, giống như một tầng lụa mỏng bao phủ tại tường viện bên trên. Từng nhánh từng cục hữu lực, da bọc xương bàn tay đen thủi chậm rãi từ tường viện bên trong ló ra, dùng sức xé rách lấy những này huyết sắc phù văn. Sở thị dinh thự các nơi cao lầu, trong đình viện, những cái kia trọng yếu lầu các khách sạn bên trong, vô số chói mắt màu đỏ lưu quang thuận mặt đất uốn lượn mà ra, một vài bức to lớn ấn phù hô ứng lẫn nhau, hóa làm một cái to lớn kết giới đem toàn bộ dinh thự bao phủ ở bên trong. Những cái kia từ tường viện bên trong chui ra ngoài đại thủ bị quang mang đột nhiên tăng vọt mấy lần màu đỏ ấn phù đánh cho khét lẹt một mảnh, tường viện bên trong không ngừng có rít gào chầm chậm, tiếng giống giận dữ truyền đến, như có thật nhiều kinh khủng hung vật chính giấu ở tường viện bên trong. Sở thị dinh thự dưới mặt đất, giang khắp nơi mật đạo liên thông rất nhiều to to nhỏ nhỏ mật thất, đại sảnh. Thành đàn sốc vác hán tử tại trong mật thất hoặc là ngồi xếp bằng điều tức, hoặc là đập nện thiết sát túi, mục nhân cái cọc, hoặc là múa thương làm đồng, hoặc là dứt khoát tại từng dãy chỉnh tề trên giường ngã đầu ngủ say. Tại vô số mật đạo chính bên trong vị trí, 49 căn to bằng vại nước thanh đồng trên cây cột vô số huyết sắc ấn phù như ẩn như hiện, những này thanh đồng cây cột chính là sở thị dinh thự phòng ngự đại trận hạch tâm. Một chỗ trong đại sảnh, gần trăm tên đỉnh nón trụ buộc giáp, võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ hoặc ngồi hoặc đứng, đang cùng mấy cái quen thuộc điêu luyện hán tử cười nói doanh doanh nói nói. Giang đại nhân có chuyện gì gấp hay sao? Gấp gáp như vậy trong đêm làm việc đến? Cũng không phải. Những ngày gần đây, Tập Châu gió êm sóng lặng, nhưng không có việc lớn gì. Chẳng lẽ lại là biết nói chúng ta sở thị tiểu chủ nhân muốn ra đời, ba ba chạy tới tặng lễ hay sao? Mấy cái điêu luyện hán tử liền cười. Những này võ trang đầy đủ tinh nhuệ giáp sĩ cũng cùng một chỗ nở nụ cười. Trong tiếng cười, một tiếng chiêm chiếp quỷ âm thanh xa xa truyền đến, những này tinh nhuệ giáp sĩ đồng thời rút đao bạo khởi, mấy cái điêu luyện hán tử trở tay không kịp, trong tay lại không có binh khí, bị những này tinh nhuệ giáp sĩ một trận loạn đao liền chặt thành thịt muối. Giết! Giống to một tiếng, gần trăm giáp sĩ một cái xung kích, những nơi đi qua, hơn 200 tên hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là tại tu luyện sốc vác hán tử bị chém vào đầu người cuồn cuộn. Giống như thẳng vào chỗ không người, gần trăm giáp sĩ trong nháy mắt liền vọt tới đại trận hạch tâm chỗ trong đại sảnh. Dẫn đầu giáp sĩ móc ra một viên lớn chừng quả đấm kim loại viên đạn, dùng sức đập vào một cây thanh đồng trên cây cột. Một tiếng vang thật lớn ánh lửa tỏa ra bốn phía, cuồn cuộn nhiệt độ cao quét sạch tứ phương, 49 căn thanh đồng cây cột bị tạc đoạn mất mười mấy cây, còn lại thanh đồng trên cây cột huyết sắc quang mang một trận lấp lóe, mảng lớn ấn phủ đồng thời vỡ vụn. Trên mặt đất, sở thị dinh thự tường viện bên trong, mấy ngàn cỗ khuôn mặt giữ tợn ra bọc xương dị vật từ tường viện bên trong rẽ rủa ra, bọn hắn xé rách khí diễm chợt hạ xuống huyết sắc cấn phủ, mang theo từng đạo thật dài khói đen vọt vào sở thị dinh thự. Những này dị vật chiêm chiếp cười quái dị, nhìn thấy sở thị nha hoàn thị nữ, gia đình hộ vệ liền đoàn thân bổ nhào về phía trước, ra bọc xương dị vật không có vào những này sở thị hạ người thân thể, vô số nha hoàn thị nữ, gia đình hộ vệ một té ngã mới ngã xuống đất, thuận thế trên mặt đất lộn mấy vòng liền nhảy lên một cái. Những này sở thị hạ nhân đồng thời nết miệng chiêm chiếp cười quái dị, trong con ngươi điểm điểm lục quang lập lòe, trở tay rút ra binh khí, liền hướng sở thị dinh thự chỗ sâu đánh tới. Từng đạo lục quang vô thanh vô tức trên không trung xuyên thẳng qua, bốn phía trên nhà cao tầng khô gầy thân ảnh cầm trong tay kỳ hình binh khí liên tiếp điểm kích, sở thị dinh thự bên trong thỉnh thoảng có hộ vệ tinh nhuệ tổ chức số lớn nhân thủ hướng bốn phía phản công, lại đều bị những người này vô tình ám sát. Sở thị đại trạch chính giữa, trong đại viện máu tươi đầy đất. Mười mấy tên trang phục đàn bà đánh đá chết thảm tại chỗ, các nàng bên người cũng ngã xuống gấp ba dư mình trang phục đại hán. Sở Dã, Sở Phong hai cha con thân hình cứng ngắc ngăn ở chính trước của phòng, hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Giang Quỷ, làm sao đến mức này? Hai cha con trên đỉnh đầu phân biệt lơ lửng một con người giấy, giấy vàng chế thành người giấy quanh thân bao phủ nồng đậm hắc vụ, khí âm hàn không ngừng xâm nhập hai cha con thân thể, để bọn hắn muốn động đạn một chút đều vô cùng khó khăn. Giang Quỷ cánh tay trái sóng vai đứt gãy, trên lồng ngực tức thì bị phá vỡ tám cái trong suốt vết thương. Từng ngụm phun máu, Giang Quỷ nhìn xem Sở Dã, Sở Phong phụ tử cười thầm nói, ta vốn cho rằng, đã đầy đủ đánh giá cao các ngươi, lại không nghĩ rằng, phụ tử các ngươi hai vẫn như cũ là bị đánh giá thấp quá nhiều. Bất quá cũng thế, các ngươi Sở thị độc chiếm nửa châu tài nguyên, lấy nửa châu chi lực tạo điều kiện cho ngươi hai cha con tiêu xài, các ngươi cũng nên có thực lực như vậy. Sở Dã mặt mũi tràn đầy râu quai nón từng cây thẳng tắp dựng thẳng lên, hắn nghiêm nghị quát, làm sao đến mức này? Giang Quỷ phun một ngụm máu, khàn giọng quát, còn có cái gì dễ nói? Ngươi Sở thị chín đời đơn truyền, hôm nay liền nên đoạn tử tuyệt tôn. Bốn phía tường viện ầm vang đổ sụp, mười mấy tên máu me khắp người trang phục đại hán xen lẫn trong vô số da bọc xương dị vật bên trong chậm rãi hướng Sở Dã phụ tử bước tới. Sở Dã hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Phong cắn răng, khàn giọng nói ra, những cái kia di dân truyền thuyết, là thở. Giang Quỷ khanh khách cười một tiếng, rút ra một thanh tức cánh đao, một ngựa đi đầu thẳng hướng Sở Dã. Viện lạc, trong nháy mắt bị đao quang kiếm khí cùng huyết vụ bao phủ. Qua hồi lâu, trong viện một tiếng anh hải khóc nỉ non vang lên. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 02, Bạch Mãng Giang ngư đương đầu, 1. Tập Châu thành Nam, kiệt ngạo bất tuần Bạch Mãng Giang phun phun bọt mép, cuốn lên vô số cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, kiệt ngạo bệ nghệ từ 10 vạn mãng hoang trong núi lớn nhảy cả từng, va đập vào, khàn cả giọng gào thét, giống như người điền xuyên sơn mà qua. Ngàn dặm Bạch Mãng Giang, lông ngông chìm vào nước, duy chỉ có tại Tập Châu thành Nam 30 dặm, Bạch Mãng Giang tụ hợp vào Đại Long Giang Giang khẩu chỗ, đầu này tàn bạo kiệt ngạo đại giang tựa như hao hết tất cả khí lực. Ở chỗ này trở nên gió êm sóng lặng, một vịnh hơn trăm dặm nước xanh tĩnh mịch ưu mỹ. Trời còn chưa sáng, Bạch Mãng Giang trên miệng liền đã buồm ảnh điểm điểm, bờ sông ba tòa cá trang ngư dân dậy thật sớm, vạch lên nhà mình hoặc là mướn được thuyền đánh cá ra sông, lưới lớn tấm lưới, lớn câu nhỏ câu bận rộn. Trời tờ mờ sáng thời điểm, ba tòa cá trang vị trí trung tâm trên mặt sông liền chen chen chịu chịu, chật ních thắng lợi trở về thuyền đánh cá. Vô số ngư dân ngồi xổm ở đầu thuyền, bưng lấy bát nước lớn, từng ngụm uống vào nhà mình bà nương vừa mới nấu xong canh cá, thu âm thanh đại khí cùng người quen chào hỏi. Nơi xa trên mặt sông, bị bom âm thanh bên trong, điểm điểm buồm ảnh nhanh chóng nhích lại gần, càng nhiều ngư nhân trở về địa điểm xuất phát. Vô số thuyền đánh cá nhét chung một chỗ, nhưng không có một đầu thuyền đánh cá cập bờ. Bên bờ cá thị trên bến tàu, Tập Châu thành nội quan lại quyền quý trong phủ đệ quản sự, các nơi quán rượu hiệu ăn thu mua, tận mặc vào tơ lụa hoa mỹ quần áo, làm bộ ngồi tại trong quán trà uống vào trà thô, nhàm chán đuổi lấy thời gian. Cá thị biên giới một chỗ ba tiến tòa nhà lớn bên trong, toàn thân mồ hôi rầm rề Sở Thiên mặc một đầu trâu mũi quần lót, thở hừng hực, từng bước một đạp trên kỳ dị bộ pháp, bàn tay trái tư thế quái dị tại bên người chập trùng, phải tay nắm lấy một thanh hai thước rơi dài, toàn thân màu sắc cổ xưa lộng lẫy, nặng nghề dị thường thanh đồng tám mặt kiếm, một kiếm một kiếm cực kỳ chậm rãi đâm ra. Mỗi một kiếm đâm ra, Sở Thiên đều rất giống ép nước cơ bên trong cây nghĩa, toàn thân mánh mà bốc lên một mảng lớn mồ hôi. Điểm điểm tích tích mồ hôi thuận màu đồng cổ làn da không ngừng trượt xuống, tích tích đáp đáp nhỏ trên mặt đất, cắt vàng xếp thành trong luyện võ trường lưu lại có thể thấy rõ ràng một vòng vết mồ hôi, lại tại trong gió sớm nhanh chóng khô ráo. 3599-3600. Vô cùng chậm rãi đâm ra một kiếm, Sở Thiên thân thể cứng ngắc lại một nháy mắt, hắn bỗng nhiên hé miệng, một đạo bạch khí như mũi tên phun ra xa 7-8 trượng, tại gió sớm quét bên trong ngạnh sinh sinh ngưng trệ ba cái hô hấp, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Trong lồng ngực ẩn ẩn có một tiếng hổ gầm truyền đến, Sở Thiên quanh người không khí bỗng nhiên rung động, dưới chân hắn cắt vàng hô một chút hướng bốn phía đẩy ra xa 7-8 trượng, trên mặt đất tạo thành một cái đường kính vài chục trượng rõ ràng hình tròn. Lật bàn tay một cái, thanh đồng tám mặt kiếm chăm chú chụp tại cánh tay phải một cái da châu bao cổ tay bên trên, Sở Thiên đi tới luyện võ tràng nơi hẻo lánh bên trong phương bên giếng, đánh một thùng nước, hung hăng từ đầu lao xuống. Dùng sức lung lay đầu, Sở Thiên cắn răng, cố gắng muốn lãng quên trong đầu lưu lại tối hôm qua trong ngộng kinh khủng hình tượng, lâm ly máu, dập nát thân thể, một vòng lăng lệ đao quang vào đầu rơi xuống, còn có kia da mặt phát tím, ngay ngắn khuôn mặt tràn đầy chính khí cụt một tay đại hán triều lấy hắn không ngừng nhe răng cười. Nhanh 18 năm, cái này đều cái quỷ gì? Luyện võ tràng bên cạnh cửa mở ra, mấy cái thô cánh tay của trụ, ngày thường mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán mặc vải xanh trang phục, cởi trần lấy lồng ngực, tùy tiện lộ ra ngực một túm lông đen, mang theo cái chổi cùng cán dài lưới lọc đi đến. Bọn hắn hướng Sở Thiên không người, không nói một lời sửa sang lại luyện võ tràng, đem tràn đầy dấu chân, vết mồ hôi cắt vàng quét dọn đến bằng phẳng như chỉ. Sở Thiên lau khô trên người nước đọng, nắm lên vương bên giếng treo một bộ trường sam bằng vải xanh mặc lên người, tại trên búi tóc đâm một đóa mà phấn tú cầu hoa, nhai răng trợn mắt mượn nước giếng phản quang nhìn nhìn cái bóng của mình. Song mi như kiếm, gương mặt ngay ngắn, hơi đen ra mặt hơn mấy đầu dài ngắn không đồng nhất vết sẹo che giấu cuối cùng một tia ngây thơ. Sở Thiên có chút tự luyến hướng phía cái bóng cười, rất tuấn thiếu. Làm sao ra mặt không đủ bạch, khó trách mỗi lần đi nghe đàn cũng nên xài bạc. Hai đầu giữ tận đại hán nhấc tới một ngụm nồi lớn, tràn đầy một nồi bạch mãng giang đặc sản tiểu ngân con cá chịu canh cá mùi hương đậm đặc sông và muối. Nồi đun nước biên giới còn mang theo 10 cái bắp bánh bột ngô, một nửa bánh bột ngô hút đầy canh cá, lại bị nồi sắt nướng đến vàng và giòn, thơm ngọt hương vị đập vào mặt, vừa mới hoàn thành tảo khóa Sở Thiên bỗng nhiên hít mũi một cái, trực tiếp ngồi tại phương giếng thành giếng bên trên, hất ra răng đám gặm lấy gặm để. Gió cuốn mây tan ăn một trận, hơn phân nửa nồi nồng canh cùng 5 cân có thừa bắp bánh bột ngô đều hạ bụng. Sở Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi kia hai tên hán tử, a chó cùng a tức đấy. Buổi tối hôm qua không nghe thấy bọn hắn trở về động tĩnh. Hai tên hán tử hướng Sở Thiên không người, lúc này mới đáp, cậu ca tối hôm qua mang hộ nói trở về, hắn trong núi tìm được một tổ lớn thanh lang, chính tìm cách thu phục bọn hắn, đoán chừng 3 năm ngày bên trong không về được. Khó xử nhìn Sở Thiên một chút, một đại hán mang theo một tia hâm mộ, mang theo một chút bất đắc dĩ, thanh âm bỗng nhiên hàng ba cái điều cửa nói, tức ca hán. Buổi tối hôm qua điển quả phụ chừa cho hắn cửa không phải. Sở Thiên ngẩn ngơ, trên búi tóc phấn tú cầu hoa lung lay, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Túi lầu xuống, ào ào đem một cái nồi canh cá quét dọn đến giọt nước không dư thừa, vô vô cái bụng, Sở Thiên đứng dậy, tiện tay từ luyện võ tràng giá binh khí cây bên trên rút ra một cây thiết mộc chế thành tệ mi côn, vác lên vai sải bước đi ra ngoài. 17-18 cái cánh tay bên trên có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể lập nhân. Từng cái cao lớn vạm vỡ thân cao 8 thước có hơn, khoảng 9 thước, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, da mặt bên trên tràn đầy vết sẹo, xem xét cũng không phải là người tốt tráng hán mang theo đồng dạng thiết mục tề mi côn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo Sở Thiên sau lưng, sải bước đi ra viện tử, thuận đá xanh xếp thành đại đạo hướng cá thị bến tàu đi đến. Ven đường rất nhiều người gặp Sở Thiên một đoàn người, xa xa liền liên tục không ngừng túi người chào, lớn tiếng xưng hô Sở đương đầu cuốn quýt. Sở Thiên một đường cười nói doanh doanh hướng người qua đường hoàn lễ, thỉnh thoảng hướng bọn hắn chào hỏi. A nha, lão la đầu, hai cái cánh tay hai ngày này đã hết đau. Làm sao lại bổ sung lưới đánh cá rồi? Được, ta chỗ ấy còn có một bình hổ cốt cua truy phong tiểu, chờ một lúc mình đi ta nơi đó cầm lấy đi a. Ha ha, tiền thím, phơi cá khô đâu? Thế nào không thấy được nhà ta kia đại muội từ đâu? Đối a, tập châu trong thành xưởng ép dầu làm việc kia tiểu triệu hòa kế, nhân phẩm nhất đẳng phúc hậu gián chắc. Không, cá cược không chơi gái, nhất là lo cho gia đình bất quá, đến mai ta cho các ngươi hai nhà nói cùng nói cùng. Chó nhập chuông đại cầu, ngươi hắn nương còn dám trở về. Hai ngày trước mẹ ngươi trong nhà kém chút chết đói đấy. Đừng chạy, cho ta bắt lấy cái thằng này, lần trước ta nói qua, ngươi lại đi tập châu thành cược, ta đánh gãy chân của ngươi. Một cái ngày thường đầu châu mặt ngựa nam tử trung niên mới vừa từ góc đường trong đường nhỏ chuyển ra, đột nhiên nhìn thấy Sở Thiên, doa đến toàn thân giật mình xoay người chạy. Hắn chạy phải gấp. Dưới chân trượt đi, ba một chút quẳng xuống đất ngã gần chết. Không đợi cái chuông này đại cầu đứng dậy, Sở Thiên sau lưng tráng hán bên trong đã có hai người tới trước mặt hắn, tay gấu đồng dạng bàn chân lớn hung hăng giẫm lên trên lưng hắn. Chuông đại cầu khàn cả giọng hét dầm lên, hai tay trên mặt đất liền níu bò loạn lên tiếng quỷ tê ơ. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 02, Bạch Mãng Giang Ngư đương đầu, 2. Cứu mạng A, cứu mạng, tha mạng A, tha mạng. La láo cha, tiền đại muội tử, cứu mạng đấy. Ta không dám đấy, không dám đấy, lần sau cũng không tiếp tục cực liệt. Lão nương à, lần sau cũng không dám lại đi cực đấy, mau ra đây cứu mạng à. Sở Thiên ha ha cười đoạt mấy bước đến trung đại cầu trước mặt, trong tay tể mi côn nhẹ nhàng điểm một cái, vừa vặn điểm vào trung đại cầu trên bàn chân. Liền nghe két một thanh âm vang lên, trung đại cầu bắp chân bị chỉnh chỉnh tề tề chấn thành hai đoạn, đứt gãy cân xứng cũng không xương vỡ, mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng là thoáng băng bó thỏa đáng, khép lại sau cũng không lo ngại. Trung đại cầu đau đến ngao ngao rú thảm, Sở Thiên cùng một bọn đại hán cất tiếng cười to. Một đám người qua đường nhao nhao xông tới, nhìn xem khóc ròng ròng trung đại cầu lắc đầu liên tục thở dài. Đại cầu à, ngươi nên đau chết đấy, không phải Sở đương đầu, lao nương ngươi sớm không có đấy, ngươi còn cứ gọi lao nương ngươi cứu mạng. Đại cầu à, đừng cực đấy, hảo hảo tìm phần công việc nuôi sống lao nương ngươi, lại tìm cái nàng dâu không tốt. Sở Thiên hướng bốn phía người qua đường ôm quyền thi lễ một cái, cũng im lặng, từ trong tay háo móc sở trong chốc lát, lấy ra lớn chừng ngón cái cùng một chỗ bạc vụn nhét vào Trung Đại Cẩu bên người. Trung Đại Cẩu, đây là ngươi chén thuốc phí. Chờ ngươi chân tốt, đi cá trên chợ, ta cho ngươi mưu cái công việc. Ngươi lại đi tập châu thành cược, lần này là một cái chân, lần sau liền là ba cái chân đấy. Trung Đại Cẩu thân thể khẽ run rẩy, hai tay theo bản năng bưng kín hạ thể, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà ra, giống như chết mẹ ruột đồng dạng the thé giọng thả tiếng khóc thét. Sở Thiên không còn phản ứng cái thằng này, tách ra đám người nhanh chân hướng cá thị đi đến. Mặt trời lên cao hai can thời điểm, cá thị bến tàu cái khác trong quán trà, tất cả nhà tất cả hộ quản sự, tất cả nhà quán rượu hiệu ăn thu mua đã bị kém nước trà rót đến cái bụng căng tròn, chính hai tay ôm cái bụng sờ loạn đâu, đột nhiên mấy cái ngư nha tử liên tục không ngừng nở nụ cười. Sở đương đầu tới, tới, khai trương ha. Chư vị quản sự, lão bản, sở đương đầu tới, khai trương. Đỉnh tốt bạch mãng giang thức ăn thủy sản a, sống sờ sờ thức ăn thủy sản, cá cũng có, tôm cũng có, ba ba cũng có, cua cũng có. Tránh ra đường a, đừng cản trở sở đương đầu đường. Mười cái ngư nha tử từ trong đám người ép ra ngoài, vô cùng ân cần tiến tới Sở Thiên trước mặt, vì hắn tách ra đám người, thuận đại đạo đi tới cá thị trên bến tàu. Sở Thiên hướng bốn phía nhìn một chút, nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng, tiện tay đem mình cây kia thiết mộc tề mi côn đến trên bến tàu cắm xuống, một đầu tùy hành đại hán vội vàng tại đầu côn bên trên trói lại một đầu màu đỏ dây vải. Sông gió thổi qua, dài 7-8 thước dây lưng đỏ tùy phong bay múa, nhìn thấy cái này một vòng đỏ tươi, mặt sông vô số thuyền đánh cá bên trên những cái kia ngư dân cùng kêu lên á hô một tiếng, nhao nhao lay động thuyền mái chèo. Từng đầu thuyền đánh cá tấp nập cập bờ, dừng sát ở cá thị trên bến tàu. Ngư nha tử bọn họ đứng tại bên bờ lớn tiếng kêu la, ngư dân bọn họ cười đùa đem nhà mình trên thuyền chân quý thủy sản tấp nập xương tên ra, liền có những cái kia quan lại quyền quý trên tòa phủ đệ quản sự, quán rượu hiệu ăn thu mua lớn tiếng hò hét, nhao nhao đấu giá mua sắm các loại tươi mới nhất sông tươi thủy sản. Trên bến tàu một tòa trà lâu hỏa kế ân cần rời một bộ cái bàn tới, Sở Thiên tứ bình bát ổn ngồi ở ghế dựa, bưng lên mảnh sứ ấm trà, một bên nhấm nháp trà lâu lão bản phá lệ lệnh bợ trà thơm chè xanh. Một bên mắt lạnh nhìn ồn ào cá thị. Bốn tên đại hán xếp thành chữ nhất đứng tại Sở Thiên sau lưng, thì mũi trừng mắt nhìn xem bốn phía người tới lui lưu. Cái khác đại hán mang theo tề mi côn, tại kéo dài vài dặm cá trên chợ vãng lai hành tẩu, nếu là có người xảy ra tranh chấp, những đại hán này liền là một cuống họng giống to, quản ngươi là hào môn nhà giàu quản sự, vẫn là xuất thân giàu có thu mua, bị những đại hán này vừa hô, bọn hắn điều cửa thường thường hàng mấy cái điều, thanh âm cũng biến thành phá lệ nhu hòa mềm mại. Qua hơn nửa canh giờ, liền không ngừng có ngư nha tử bưng lấy sổ sách ba ba chạy tới, hướng Sở Thiên báo cáo hôm nay lớn cá mẹ đi ra nhiều ít cân, lớn cá mẹ đi ra nhiều ít cân, tôm bự đi ra bao nhiêu con, lớn cua lại xóa đi nhiều ít sọt. Sở Thiên nghe những này ngư nha tử báo cáo, hắn cũng không làm cái ghi chép, một bút sổ sách số lượng hắn chỉ cần nghe một lỗ thai, liền gắt gao ghi tạc trong lòng lại sẽ không quên. Từ khi hắn 3 năm trước đây chiếm bạch mãng ra miệng, làm cái này ba nhà cá trang ngư đương đầu, hắn một khoản mắt đều không có phạm sai lầm qua. Bận rộn hơn một canh giờ, một sọt sọt tươi mới tôm cá rùa cua bị mang lên vận hàng xe ngựa, hài lòng quản sự cùng thu mua bọn họ cười ha hả mang theo mua sắm thức ăn thủy sản trở về tập châu thành. Có cùng Sở Thiên quen thuộc thu mua vẫn không quên cô ý tới, hướng Sở Thiên ân cần thăm hỏi một tiếng. Sở Thiên cũng không làm to, mỗi khi có người tới hỏi thăm, hắn cũng là đứng dậy vẻ mặt ôn hòa cùng đối phương thăm hỏi lẫn nhau, đã hẹn ngày khác đi tập châu thành nội uống rượu. Tất cả mọi người là cười nói doanh doanh, nói cười ở giữa tràn đầy duyệt sắc. Lên tiếng hử, một tiếng ho nhẹ truyền đến, một người mặc màu xanh nhạt tơ lụa trường sam, ống tay áo thêu mấy con rơi lão nhân mập lùn cười hướng Sở Thiên chắp tay, Sở đương đầu. Hiếm thấy, hiếm thấy. Sở Thiên trên dưới đánh giá lão nhân một chút, đồng dạng cười chắp tay, lão nhân ra thứ lỗi, lại là lạ mắt, ngài lại không giống như là mua cá. Lão nhân mập lùn ha ha cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên trên cằm ba tấc ngân tu, chậm rãi nói: Hôm nay đến, lại là đến mua cá. Nghe nói, chỉ cần Sở đương đầu mở miệng, cái này bạch mãng giang bên trong thức ăn thủy sản, chỉ cần là trên đời có, liền không có không có được. Sở Thiên cười cười ôn hòa, hắn nhìn lướt qua lão nhân mập lùn đi theo phía sau hai cái áo xanh nón nhỏ gã sai vặt, mỉm cười nói, quá khen, nhưng cũng không phải Sở Thiên khoác lác, nếu là cái này bạch mãng giang bên trong có thức ăn thủy sản, ngài mở miệng, 3 năm ngày bên trong tự nhiên đưa cho ngài tới. Lão nhân mập lùn hài lòng nhẹ gật đầu, hắn tại trong tay áo móc sở trong chốc lát, ba 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 vung ra 3 cây tỏi đầu kim đặt ở Sở Thiên bên người trên bàn trà. Mỗi đầu tỏi đầu kim mọc ra khoảng 3 tấc, mỗi đầu luôn có 10 lượng trên dưới. Tập châu chính là biên hoang này châu, cho nên quý giá, một lượng hoàng kim luôn có thể hối đoái 20 lượng bạc, cái này 3 đầu tỏi đầu kim thế nhưng là một số tiền lớn. Bốn phía ngư nha tử đều nhịp hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau ai hừm một tiếng. Số tiền kia, cũng không tốt kiếm, cái này bạch mãng giang bên trong chân quý loài cá cố nhiên không ít, có thể có mấy cái là đáng giá dùng hoàng kim thanh toán. Sở Thiên lông mày nhíu lại, ngậm cười hỏi, 30 lượng hoàng kim làm tiền cọc. Lão nhân ra muốn cái gì? Lão nhân mập lùn cười ha hả nhìn xem Sở Thiên, ấm giọng thì thầm nói, nhà ta thiếu gia gần đây bái nhập Tập Sơn thư viện, suy nghĩ mời chư vị đồng môn mở một long môn yến, lấy kia lý cá chép hóa rồng may mắn điểm báo. Hai tay khoa tay một con số, lão nhân mập lùn cười nói, 10 đầu dài 1 trượng kim lân cá chép lớn, trong 3 ngày chuẩn bị thỏa đưa đi Tập Sơn thư viện là đủ. 30 lượng hoàng kim hoàn toàn chính xác chỉ là tiền đặt cọc, cá giá bao nhiêu, Sở đương đầu một mực mở miệng chính là. Sở Thiên híp mắt lại, hắn cười hỏi, xin hỏi, ngài thiếu gia là? Lão nhân mập lùn nữa ngực lên, lạnh nhạt cười nói, nhà ta thiếu gia, chính là Tập Châu Sở thị biểu thiếu gia Lăng Nhạc là. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Sở thị hai chữ đủ để chấn nhiếp ở đây tất cả ngư nha tử. Sở Thiên lại mỉm cười, ngồi ở lớn khôn khiếp trên ghế, hời hợt vung tay lên, tạm biệt, không tiễn. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 03, ngư đương đầu quy củ, 1. Ngư thị trên bến tàu yên tĩnh, không ai lên tiếng. Ngư nha tử bọn họ từng cái đưa tay che miệng, một mặt lén lút tương hô nháy mắt. Đứng tại phía ngoài đoàn người vây, đã ra rơi mất hôm nay tất cả cá lấy được ngư nhân bọn họ càng là nhe răng trợn mắt làm lấy mặt quỷ, mang theo nhỏ bách tính đặc hữu khôn khéo hoạt, len lén cười, khiếp mắt mắt thấy lão nhân mập lùn. Từ khi 3 năm trước đây Sở Thiên lật ngược lúc đầu ngư đương đầu, thay vào đó chiếm bạch mãng giang miệng, cái này bạch mãng giang ngư nhân liền rốt cuộc không có xuất thủ qua dù là một mảnh cá chép vậy. Tập châu thành các đạt quan quý nhân, đã có thời gian 3 năm không có nếm đến cá chép tư vị á. Bạch mãng giang cá chép lớn, vậy nhưng là đồ tốt. Nhưng 3 năm này, nhiều ít tập châu thành khách nhân mang theo trắng bóng bạc, vàng óng vàng, nhờ quan hệ, tìm đường đi, tìm nhiều ít ngư nha tử cùng ngư nhân, nhưng chính là không lấy được một đầu cá chép lớn. Cái này lão nhân mập lùn mới mở miệng liền muốn 10 đầu dài 1 trượng kim lân cá chép lớn, hắc. Tiễn khách, cuộc mua bán này, ta không làm. Tứ bình bát ổn ngồi ở ghế dựa, Sở Thiên nâng chén trà lên uống một ngụm, phong khinh vân đạm biểu lộ rất có điểm tập châu thành nội các quan lão gia bưng trà tiễn khách phái đoàn. Đứng tại Sở Thiên sau lưng 4 tên đại hán đều nhịp hướng bước về phía trước một bước, trong tay tể mi côn nặng nề điểm trên mặt đất. Thiết mục chế thành tể mi côn va chạm trên mặt đất phủ lên phiến đá, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lão nhân mập lùn mắt liếc 4 tên đại hán, không nhanh không chậm chắp hai tay sau lưng, cười ha hả lắc đầu, "Tiểu lão nhân Lăng Phúc, là Lăng thị nhị quản gia, chuyên môn phụ trách cho Lăng thị thiếu gia, các tiểu thư làm việc. Hưng Đông Nhạc thiếu gia chính là ta Lăng thị thế hệ này có tiền đồ nhất nhân vật." Hắn muốn 10 đầu dài 1 trượng kim lân cá chép lớn, liền tất nhiên là muốn. Cười lạnh, Lăng Phúc âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không có, Hưng Đông Nhạc thiếu gia liền muốn không vui, hắn không vui, nhà ta lão gia, phu nhân, còn có thái lão gia, thái phu nhân, bọn hắn đều sẽ không vui vẻ. Ta Lăng Phúc, tự nhiên cũng liền không có cách nào vui vẻ đi. Ta Lăng Phúc không phải cái gì tôn quý bộ dáng, nhưng là đâu, nếu là ta Lăng Phúc không vui, liền có người hội không có cách nào tiếp tục mở tâm. Run lẩy bẩy hai tay, Lăng Phúc từ trong tay háo lại lấy ra một đầu tỏi đầu kim, ba một chút đập vào Cơ Hạo bên người trên bàn trà. Ba, 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 Lăng Phúc lần lượt lấy ra 7 đầu tỏi đầu kim, lần lượt nặng nề đập dâng trà bàn, chỉnh chỉnh tề tề 10 đầu tỏi đầu kim một loạt mà còn tại đó, độ tinh khiết cực cao vàng tỏi dưới ánh mặt trời thật giống như 10 đầu than lửa đồng dạng tản mát ra hào quang đẹp mắt. Bốn phía ngư nha tử bọn họ co đầu rụt cổ không dám lên tiếng, ngư nhân bọn họ nhao nhao nín thở, chỉ sợ khí thô đã quấy rầy Sở Thiên cùng Lăng Phúc. Dòng giã 10 đầu tỏi đầu kim, 100 lạng vàng na. Tại Tập Châu, đây chính là một bút chân chính khoản tiền lớn, Sở Thiên từ tiền nhiệm ngư đương đầu chỗ ấy tiếp nhận, kia tòa nhà 3 tiến tòa nhà, sợ là đều không dùng đến một đầu tỏi đầu kim. Tập Châu chính là biên hoang chi địa, cho nên hoàng kim cực quý, như vậy một đầu tỏi đầu kim chặn lại một đoạn ngăn đến, liền đầy đủ tại Tập Châu thành nội tìm tới 10 đầu 8 đầu trong phố xá hảo hán, giúp ngươi làm một chút nhận không ra người việc ngầm hoạt động. Tỷ như nói chém đứt người nào đó tứ chi, đập nát nào đó đầu người, đem người nào đó nhét vào trong bao bố ném vào bạch mãng giang. 10 đầu tỏi đầu kim, đầy đủ để 180 đầu hảo hán cái eo như nhũn ra, túi đầu không lưng bảo ngươi một tiếng ra. Sở Thiên ngẩng đầu, trên búi tóc phấn tú cầu hoa vừa đong vừa đưa, khiếp mắt nhìn xem 10 cái tỏi đầu kim. Lăng Phúc, nhị quản gia, ngươi đây là dùng vàng ép ta. Lăng Phúc tròn vo gương mặt bên trên tràn đầy nụ cười, hắn ôn hòa cười nói, không, ta là dùng lăng ra tới dọa ngươi. Sở đương đầu, ngươi chỉ là khu khu một người bán cá trang phục, heo chó đồ vật. Ta lăng ra, lại là Tập Châu Sở thị người thân nhất thân tộc, lao ra nhà ta, chính là Tập Châu thành quân tư mã. Tập Châu quân tư mã, chính là Tập Châu quân vụ phụ quan, có thể điều động Tập Châu châu binh, mặc dù phẩm bậc không cao, lại là đường đường chính chính nhân vật thực quyền. Nhất là đối Sở Thiên loại này chợ búa bên trên pha trộn các ngành các nghề ngăn đầu mà nói. Một cái quân tư mã lực uy hiếp, thậm chí vượt qua thái thú. Bốn phía ngư nha tử cùng cá mọi người sắc mặt rất khó coi, từng cái lo lắng nhìn xem Sở Thiên. Lăng gia, trêu chọc không nổi a. Lăng gia sau lưng Sở thị, càng là không được trêu chọc. Sở Thiên nếu là thật sự nổi giận bọn hắn, Lăng Phúc trong miệng lao ra tùy ý điều một đội châu binh, liền có thể bình bạch mãng giang ngư thị, tiêu diệt Sở Thiên cái này ngư đương đầu cùng dưới trướng hắn tất cả thế lực. Những này ngư nha tử cùng ngư nhân bọn họ trong lòng đều có một bản sổ sách, cùng 3 năm trước đây tiền nhiệm ngư đương đầu so sánh, Sở Thiên quả thực là vạn gia sinh Phật nhân vật, hắn tiếp quản bạch mãng giang ngư thị về sau, vô luận là ngư nha tử vẫn là ngư nhân công việc đều tốt lên rất nhiều, thời gian càng ngày càng tốt hơn. Nếu là Sở Thiên xảy ra điều gì sai lầm, đổi thành 3 năm trước đây loại kia ngư đương đầu, mọi người lại chỉ có thể ăn khang nuốt đồ ăn, uống gió Tây Bắc. Một cái làn da đen, ngày thường giống như cột điện ngư nhân đột nhiên từ trong đám người đi ra, hắn ồm ồm nói, ngăn đầu, bạch mãng răng có tốt nhất cá chép lớn đấy. Liên tại thượng du hổ sỉ nhai phía dưới dòng xoáy chỗ ấy, một tổ cá chép lớn nhất là màu mơ bất quá. Dùng sức vuốt lồng ngực, giống như cột điện ngư nhân hán tử thật thà cười nói, ta mang một phiếu huynh đệ đi, nhiều nhất một ngày một đêm, nhất định có thể nắm lấy đầy đủ lớn lý cây trở về. Kim Lân hiếm thấy, nhưng là cái này bạch mãng giang bên trong nhưng cũng tận có. Suy, ô, đi một bên. Đại hát tử, có cái này khí lực đi hổ sỉ nhai liều mạng, không bằng về nhà ôm lão bà đi. Sở Thiên chỉ vào hát tháp đại hán ô hai tiếng, lại hướng Lăng Phúc nhìn sang, nhị quản gia, ngươi cũng đã biết. Dòng dã 3 năm, bạch mãng giang ngư thị chưa từng sinh ra một đầu cá chép. Lăng Phúc cười đến rất sán lạ, ta mặc kệ trong này có cái gì mê hoặc, nhưng là lần này nhà ta Hưởng Đông Nhạc thiếu gia muốn 10 đầu dài 1 trượng kim lân cá chép lớn, 3 ngày sau giữa trưa trước đó, ngươi Sở đương đầu tự mình dẫn người đưa đi Tập Sơn thư viện trước cửa. Nếu là lầm nhà ta thiếu gia hào hứng, a a a. Cười lạnh 3 tiếng, Lăng Phúc chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, mang theo hai cái khuôn mặt thành tú gã sai vặt tách ra đám người liền đi. Vừa đi, Lăng Phúc một bên nói liên miên lại nhảy mắng. Theo chó thấp hèn nhân vật, thật đem mình làm thứ gì rồi. Ấy ra ra nha, cái này Tập Châu thành liền không có ra môn. Bạch mãng giang cá chép lớn, nổi danh cá lấy được, 3 năm không ra một đầu lý cây, Tập Châu thành nhiều như vậy lao ra, công tử, liền không có một cái đánh vỡ cái thằng này đầu. Điêu dân, chính xác là điêu dân, phải hảo hảo làm. Ngoan ngoãn đưa lên thiếu gia muốn cá chép lớn mới tốt, không phải tất nhiên đánh vỡ đầu của ngươi, đánh gãy ngươi 2 đầu chân chó. Dọa, chỉ là một bàn cá. A Phi. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 03, ngư đương đầu quy củ, 2. Ngay tại bến tàu trên đại đạo, một khung cây đàn mục chế thành xe ngựa to lẳng lặng đợi ở nơi đó. Kéo xe chính là 4 đầu toàn thân trắng như tuyết ngựa chiến, khắp cả người lông trắng còn như đám mây đồng dạng đánh lấy quấn, gân cốt hữu lực, bật hơi như sấm, đỉnh đầu độc giác có dài 2 thước ngắn, ngân quang dạng rỡ rất là bắt mắt. Liên cái này 4 đầu ngựa chiến, rõ ràng là ngày đi 3.000 dặm thần tuấn. Mỗi thất giá trị đều tại thiên kim trở lên, Lăng Phúc bất quá là Lăng thị nhị quản gia, thế mà dùng thần tuấn như thế kéo xe, có thể thấy được Lăng thị xa hoa. 5-6 cái nửa người trên hất lên nhuyễn giáp, bên hông bội kiếm, yên ngựa bên cạnh treo cung săn, ống tên đại hán ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Lăng Phúc đi tới, cùng nhau trên ngựa hướng Lăng Phúc hạ thấp người thi lễ. 2 cái áo xanh nón nhỏ gã sai vặt đỡ lấy Lăng Phúc lên xe ngựa, người phu xe một tiếng quát nhẹ, 4 đầu ngựa chiến bước chân. Tại 5-6 đại hán chen chúc hạ như một làn khói hướng Tập Châu thành chạy đi. Tốt hoa thải, chính xác phú quý. Sở Thiên nhìn xem đi xa đội xe, hắc hắc cười một tiếng, tiện tay đem 10 đầu tỏi đầu kim nhặt lên. Giải tán, về nhà chơi nhà mình bà nương, đánh nhà mình bé con đi. Mở trừng 2 mắt, Sở Thiên hướng 4 phía ngư nhân quát, có chút tiền đồ à, không muốn học cá tước, cả ngày bò quả phụ nhà tưởng, chính xác mất mặt xấu hổ. 4 phía ngư nha tử cùng ngư nhân liền cùng nhau nở nụ cười, từng cái chen cái mũi làm mắt, nụ cười trên mặt bên trong tràn đầy các loại nói không nên lời cổ quái ý vị. Rút ra cắm trên mặt đất tề mi côn, vác lên vai, mặc cho đầu côn bên trên vải đỏ đầu theo gió sông đung đưa. Sở Thiên khiêng cây gậy, thuận đường lát đá vừa đong vừa đưa hướng nhà mình viện tử bước đi. 10 mấy đầu tráng hán lần lượt hợp thành tụ tới, vung lấy cánh tay, khiêng cây gậy, giống như một đám hoành hành con cua đi theo Sở Thiên sau lưng. Ven đường thuyền đánh cá bên trên thỉnh thoảng có ngư nhân vọt tới, mang theo to to nhỏ nhỏ sọt cá cây đưa đến Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên tùy ý đến sọt cá cây bên trong quét mắt một vòng, có đôi khi gật gật đầu, có đôi khi lắc đầu, chờ hắn đi ra ngư thị thời điểm, sau lưng đại hán trên tay liền tràn đầy cành liễu bắt đầu xuyên mới mẻ sông tươi. Mấy đầu cá mẹ nhảy nhảy rồn rập, tầm 10 con lớn cua liều mạng thổi bong bóng, hai con to bằng cái thất già ba ba đem hết toàn lực duỗi cổ, tại chuyển qua một cái khúc sông thời điểm, Sở Thiên hướng mặt sông chỉ, mang theo già ba ba đại hán liền đến bờ sông, đem hai con già ba ba đưa vào trong nước. Hai con già ba ba chưa tỉnh hồn phù ở trên mặt nước, gọi nước sông, duỗi dài cái cổ ngốc ngây ngốc nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên ngồi xổm ở bờ sông, từ trong tay háo móc ra một khối lớn chừng bàn tay lân thiến, dùng sức tại hai con già ba ba trên đầu gõ gõ, bao lớn đấy? Bao lớn đấy? Tối thiểu 300 năm khí hậu, làm sao còn ngu đến mức bị ngư nhân vung lên đấy? Lan, cút xa một chút, đi thượng du 300 dặm bên ngoài, bên kia tốt làm ổ, cư trú đấy. Ai, những kia tuổi trẻ không hiểu chuyện bị bắt đưa đi nổi đun nước bên trong, các ngươi thế nhưng là nhiều năm kỷ lão giả, làm sao trả hết loại này đương đấy? Hai đầu già ba ba gật gù đắc ý nhìn xem Sở Thiên trong tay lân thiến, ánh mắt đột ngột nhiều một tia linh tính. Đi thôi, nhớ kỹ, thượng du 300 dặm trăm mãng bãi hung hiểm nhất, ngư nhân không dám đi, các ngươi tốt nhất làm ổ bất quá nhớ kỹ, hàng năm đến hạ du hạ mấy cái ba ba trứng, ngư nhân cũng muốn nuôi sống gia đình, ta cũng muốn ăn nhiều một chút mép váy bổ bổ khí huyết không phải. Rồi ra ngón tay tại hai cái già ba ba trên đầu gõ gõ, Sở Thiên đứng người lên, khiêng cây gậy vừa đong vừa đưa thuận ngựa đường đi tới. Hai con già ba ba nhìn nhau một cái, rồi cổ cọ sát, cấp tốc chui vào dưới nước, như một làn khói hướng thượng du cấp tốc bơi đi. Đông một tiếng, Sở Thiên đem tề mi côn nhét vào đại đường cổng giá binh khí cây bên trên, giật ra và tháo lộ ra lồng ngực, nắm lên đại đường chính giữa trên bàn vương ấm trà, họ gọc liền là nửa ấm trà lạnh rót xuống dưới. Một cái ngày thường trắng tinh, thanh thanh tú tú, vóc người so với Sở Thiên còn cao nửa tấc, dáng người lại nhu nhu nhược nhược giống như đầu mà thiếu niên ngồi xổm ở trong đại đường một tấm trên ghế dài, tay trái mang theo một túi hạt thông, miệng bên trong không ngừng phun ra vỏ hạt thông tới. Nhìn thấy Sở Thiên, chuyện của tôi nét. Thiếu niên hắc cười một tiếng, Thiên ca, có người đập phá quán đấy. Đương sáng sủa, Sở Thiên đem 10 cái tỏi đầu kim nhét vào trên bàn lớn, nhanh chân đi đến đại đường chính giữa treo trên vách tường Long Vương chân dung trước. Từ dưới bức họa bàn thờ bên trên quất 3 cây hương dây, nhóm lửa sau hướng chân dung cúc 3 cái cùng, đem hương dây cắm vào lư hương bên trong, lúc này mới đại mã kim đao ngồi ở bàn thờ trước, đại đường chính giữa ghế xếp bên trên. Cái cầm hướng trên bàn lớn chớp chớp, Sở Thiên hai tay đặt ở ghế xếp trên lan can, ngón tay nhẹ nhàng tại trên lan can liên tục gõ. Ê, dùng 10 cái vàng đến đập phá quán. Lăng thị A, hào khí, thật hắn nương xa hoa. Sở Thiên hít mắt, khoe miệng có chút bốc lên, mang theo một tia không hiểu ý cười nhẹ nói nói, A tước, ngươi nói, cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn, chúng ta là đưa đi đâu, vẫn là không đưa đâu. A tước miệng bên trong không ngừng phun ra vỏ hạt thông, nhà trong đại đường đầy đất đều là. Có chút lung lay thân thể, A tước chậm rãi hỏi Sở Thiên, đưa đi, chúng ta có chỗ tốt gì? Không đưa đi, chúng ta có cái gì chỗ xấu? Sở Thiên tựa ở trên ghế dựa lớn, trợn to mắt nhìn nóc nhà. Đưa đi, bất quá là Lăng thị những này vàng. Không đưa đi, nói không chừng, liền muốn cùng Lăng thị trở mặt. Sở Thiên chậm rãi nói, ai, ngươi nói, chúng ta giữ khuôn phép buôn bán, an an tâm tâm làm lương dân, làm sao lại khó như vậy đâu? Ối, lương dân, hù chết ta đây. A tước phốc phốc một tiếng nở nụ cười, chỉ Sở Thiên, vừa chỉ mình, hắn vứt xuống trong tay hạt thông, ôm bụng cất tiếng cười to. Lại quên mình ngồi xổm ở trên ghế dài, kết quả đầu to hướng xuống từ trên ghế một đầu cắm xuống dưới. Mắt thấy A tước đầu cách xa mặt đất chỉ có không đến nửa tấc, A tước thân thể còn như trong gió tơ liễu đồng dạng, nhẹ nhàng toàn vẹn không dùng sức bay lên, rất mềm mại trên không trung xoay tròn cấp tốc mười mấy vòng, không có nửa điểm phong thanh hai chân chạm đất vững vàng rơi trên mặt đất. Kia, vẫn là đưa đi. A tước nháy mắt nhìn xem Sở Thiên, thế nhưng là Bạch Mãng Giang không cho phép vớt lý cây, đây là chúng ta quyết định quy củ. 3 năm này tất cả mọi người nhận quy củ của chúng ta. Nếu làm hư quy củ, đây chính là đánh chúng ta mà ta. Sở Thiên gãi gãi trên mặt tinh tế một đầu vết sẹo có chút điểm phím hồng, để trong mắt của hắn đều mang tới một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Cho nên đấy, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới là. Nếu là thật sự bức ta hỏng quy củ của mình, cũng phải vớt về đầy đủ chỗ tốt, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, muốn ta xấu nhà mình định quy củ, cái này chi phí vẫn là rất cao. Khẽ thở dài một hơi. Sở Thiên hướng A tước phất phất tay, đem A chó tìm trở về đi, gọi các huynh đệ chuẩn bị thỏa đáng, mấy ngày nay coi chừng chút, chớ ăn muộn côn, bạch bạch ăn thiệt thòi. A Tước lập tức hưng phấn lên, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đến nóc nhà lớn nhất lương trụ bên trên, cư cao lâm hạ nhìn xem Sở Thiên cười hỏi, kia, muốn chuẩn bị khá lắm à? Muốn hay không? A Tước trong con ngươi lóe ra không hiểu tinh quang. Chuẩn bị thỏa đáng đi. Cũng chuẩn bị bên trên. Những năm này, huynh đệ chúng ta có thể sống tới ngày nay, không phải liền là dựa vào cẩn thận, lớn mật làm việc nha. Sở Thiên cười đứng dậy, đem 10 cái tỏi đầu kim nhét vào hầu bao. Ta đi trong thành một chuyến, đều chuẩn bị thỏa đáng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 04, Thanh Lưu Tiểu Trúc Hồng Cô, 1. Đất vàng xây cơ sở, dài lên thật dày một tầng cắt đá, dùng máy cán lăn đến bền chắc, 3 trượng rộng bao nhiêu quan đạo rất là rộng thoáng tạm biệt. Chỉ là 30 dặm lộ trình, a chó thuần dưỡng lao hoàng lang cước lực rất tốt, một đường vung lấy hoan chơi đồng dạng, không đến một thời gian công phu, liền trở đi Sở Thiên chạy tới Tập Châu Thành. Cao ngất cửa thành bên ngoài, mấy cái thân mặc hắc y tuần bổ sen lẫn trong một đội châu binh bên trong, nhìn như vẻ vải đang ngẩn người, một đôi so tặc còn muốn tàn nhẫn con mắt, lại không ngừng tại vào thành ra khỏi thành trong dòng người đi tuần tra. Hình thể so châu được lớn còn muốn một vòng to láo hoàng lang phun lưỡi dài đầu, từ ngực một tiếng nhảy ra xa mười mấy trượng, nặng nề rơi vào cửa thành, mấy cái tuần bổ bỗng nhiên giật mình thẳng băng thân thể, sắc bén ánh mắt cấp tốc đảo qua Sở Thiên khuôn mặt. Một cái mặt mũi tràn đầy điêu luyện trung niên tuần bổ tách ra hai cái châu binh, cười ha hả đi tới, cấp cho Sở Thiên ôm quyền hành lễ. Sở đương đầu, lại vào thành đấy. Ai, lão hoàng, ngươi nhưng nhu thuận một chút, lần trước ngươi đi trên đường, há miệng nuốt lý quả phụ nhà gáy mình gà trống. Sở Thiên cười từ trong tay háo rút nửa khối bạc ném ra ngoài, mời các huynh đệ uống trà. Không sao, không sao, nuốt quả phụ nhà gà trống lớn, có A Tước tại, thiên hạ quả phụ liên thủ cũng không thể đem lão hoàng sao. Ân, trong thành có việc. Trung niên tuần bổ nhanh nhẹn khoát tay, nửa khối bạc vừa vặn thuận hắn ống tay háo chui vào. Cười ha hả lung lay tay háo, trung niên tuần bổ vô vô thở hồng hộc lão hoàng đầu sói, nhón chân lên tiến tới Sở Thiên trước mặt, sách, không rất lớn sự tình, thông lệ truy bắt đạo phỉ. Sở thị một cái đội tàu chở 20 vạn thất vải tơ, bị trấn ba châu đám kia đại gia mạnh thu năm thành qua đường thuế, Sở thị con tầm quản sự ngay tại châu phủ báo nổi không phải. Năm thành. Theo thường lệ không phải hai thành A. Sở Thiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ấy, không phải sao? Theo thường lệ đều là hai thành qua đường tiền, thế nhưng là Sở thị tân nhiệm con tầm quản sự lên mặt, bưng Sở thị giá đỡ răn dạy đám kia đại gia, ngạnh sinh sinh làm lớn chuyện, gặp thuận lợi, cái này còn có tốt. Trung niên tuần bổ rụt cổ một cái cười khăn nói, muốn huynh đệ chúng ta truy bắt đạo phỉ, liền nhìn có thể bắt mấy cái xui xẻo tiểu tặc gánh trách nhiệm không? Mở ra hai tay, trung niên tuần bổ suy suy cười chồng nói, về phần đám kia trấn Tam Sơn đại gia, Sở đương đầu là nhà mình huynh đệ, tự nhiên hiểu được, ở đâu là chúng ta có thể đối phó. Sở Thiên phất phất tay, hì hì cười vài tiếng, liếm liếm khỏe miệng, 10 vạn thớt vải tơ, ai ra, cái này cần bán bao nhiêu tôm cá đấy. Lão hoàng lang thu nổi quạo, nện bước tiểu thoái bộ, trở đi Sở Thiên tiến vào Tập Châu Thành. Nghĩ nghĩ lại, Sở Thiên còn có thể nghe phía sau mấy cái tuần bổ cùng châu binh len lén thầm nói, ấy, cũng không phải đạo lý này à. Lớn cái cân phân kim, nhỏ cái cân phân tiền, chén lớn ăn thịt, uống chén rượu lớn, đầu năm nay, quan không bằng tặc nha. Cái này thân quan ra mặc, cũng liền đến cái mặt mũi ngăn nắp, có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Sở Thiên nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi qua dài đến 20 trượng cửa thành nhà ấm, là một cái khoảng chừng 200 mẫu lớn nhỏ ủng thành. Ngày bình thường không chiến sự, ủng thành bên trong liền là một cái tự phát hình thành chợ, rất nhiều tiểu thương tiểu phiến ở chỗ này bày sạp hàng, giao hàng một chút lông gà vỏ tỏi đồ vật. Sở Thiên cưới lao hoàng lang, chậm rãi đi qua ủng thành, lại cùng đóng giữ nội thành cửa châu sĩ quan mắt hàn huyên vài câu, thông lệ mời bọn họ uống trà, lúc này mới đường đường chính chính tiến vào Tập Châu Thành. Không cần Sở Thiên chỉ đường, lão hoàng lang quen thuộc thuận Tập Châu Thành đường phố một đường xuyên thẳng qua, phía trước một mảnh trắng nón nà son phấn vị nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng khoan khoái bàn đá xanh đường cái hai bên, hai nhóm tinh xảo lầu nhỏ xen vào nhau tinh tế, sát đường đại môn toàn đều đóng chặt. Giữa ban ngày, trên con đường này lại cũng không có người nào, chỉ có đầu đường cuối phố trà ngăn bên trên, ngồi mấy cái cười đùa tí từng người nhàn rỗi, từng cái lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Sở Thiên đến đây, mấy cái người nhàn rỗi muốn đụng lên đến chào hỏi, lại lại không dám bộ dáng, xa xa hướng bên này mỉm cười gật đầu cung quýt. Sở Thiên hướng bọn hắn khẽ vướt cằm ra hiệu, lão hoàng lang đã phun lưới dài đầu. Một đường nước bọt tí tách đi tới đường cái cuối cùng, to lớn vướt sói hướng phía một hộ viện tử sơn dầu cửa nhỏ dùng sức đẩy. Cái này lão hoàng lang gân cốt cường hành, man lực cực lớn, vướt sói tại trên cửa viện một trận xô đẩy, liền nghe cửa sân ken két một trận vang, kém chút ngay cả khung cửa đều bị đẩy xuống dưới. Trên đầu cửa treo thanh lưu tiểu trúc bốn cái mục đích bản thân bảng hiệu càng là rắc một thanh âm vang lên, mấy sợi cho bụi từ bảng hiệu sau rơi xuống. Trong môn lập tức vang lên bén nhọn tiếng hò hét, cái nào nát tâm can hôn đàn đâu, ban ngày ban mặt đến rông dài người. Cửa muốn hỏng, dừng tay, hôn đàn na. Tây báng một tiếng đại môn rộng mở, một cái nhìn 40 tuổi có hơn, áo đỏ lục váy, trên cổ tay phủ lấy 7-8 cái phỉ thúy vòng tay, trên cổ treo 2-3 cân hoàng dây chuyền vàng. Đầu đầy châu ngọc có thể sáng mù mắt người phụ nhân hai tay cắm ở thùng nước trên lưng, hung tợn hướng Sở Thiên Trừng đi qua. Sở Thiên Sở đương đầu. Phụ nhân bôi đến đỏ tươi đôi môi cực lực mở ra, mảng lớn nước bọt thuận thế phun tới, dọa đến lao hoàng lang đống nhiên hướng về sau vọt tới, lúc này mới tránh đi nàng nước miếng trong miệng, chúng ta thanh lưu tiểu trúc thế nhưng là đứng đắn địa phương, người giữa ban ngày. Ấy, nhất định phải ta nửa đêm đến hay sao? Sở Thiên hướng phụ nhân kia trống trống con mắt. Từ tay háo móc ra một cây tỏi đầu kim lung lay. Giữa ban ngày đến uống chút trà, nghe nghe hát, tự nhiên cũng là có thể. Phụ nhân giữ dằn khuôn mặt đống nhiên chất lên cười tươi như hoa, nàng cưỡng ép vặn vẹo tráng kiện thùng nước eo, giống như một đầu mập mạp chim cánh cụt nhảy lên một cái, tê dại sắc vô cùng đem Sở Thiên trong tay tỏi đầu kim một tay đoạt tới. Mắt phải trừng đến căng tròn, mắt trái chăm chú đóng lại, phụ nhân đem tỏi đầu kim nhét vào răng đám bên trong hung hăng khẽ cắn, lập tức mặt mày hớn hở nhẹ giọng kêu lên, 10 phần xích kim. Ha ha, Sở đương đầu phát tài à. Tiến đến, một đám đoản mệnh nương ra à, còn không tranh thủ thời gian trang điểm một chút, Sở đương đầu đến, đến rồi. Hi hi cười một tiếng, phụ nhân dãy rủi tròn căng thân eo lớn tiếng kêu lên, nữ nhi ngoan bọn họ, các ngươi cả ngày nhất lo nghĩ Sở đương đầu đến, đến rồi. Không muốn ngủ, ngủ cái gì mà ngủ. Chờ các ngươi chết có là ngủ công phu. Đến mấy cái người sống à, Sở đương đầu đến rồi. Phụ nhân hung tợn huy động cây kia tỏi đầu kim. Hai cái con ngươi cây trừng đến tròn căng, hung tợn nhìn chằm chằm trống rỗng không người tinh xảo đình viện. Tú mụ mụ một mực bận bịu đi, a, ta chỉ là tìm đến hồng cô phiếm vài câu. Phiền phức mụ mụ đưa ấm trà tới là được. Sở Thiên vô vỗ lão hoàng lang cái cổ, lão hoàng lang nhẹ nhàng một xông vào viện tử, tráng kiện hữu lực vây đuôi một cái đem hai phiến cửa sân chăm chú đóng lại, sau chảo vừa nhấc, còn giữ cửa vật tắc mạch cho phủ lên. Cũng không cần người chào hỏi, lão hoàng lang thuận trong viện hành lang, cực kỳ rất quen hướng hậu viện đi đến. Tú mụ mụ cười thành một đóa hoa, vội vàng hướng Sở Thiên lên tiếng, đem tỏi đầu kim nhét vào trong tay áo, hí ha hí hửng một đường nhỏ nhảy lấy đi. Vòng qua trước mặt sân rộng, thuận một đầu đá cuội xếp thành đường hành lang đi vài chục trượng, đằng sau xếp thành chữ nhất mấy gian tinh xảo viện lạc. Lão hoàng lang đi tới tay phải chi thức thứ nhất ở giữa cửa viện, liền chiếu nặng ghé vào ngoài cửa trên đất trống, đuôi dài lùng tung quét lấy mặt đất. Sở Thiên vô vô nó đầu, sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân đi vào. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 04, Thanh lưu tiểu trúc hồng cô, 2. Chiếm diện tích không lớn trong viện dùng mấy khối linh lung sông đống đá lên một tòa núi nhỏ, vòng quanh núi nhỏ mở cửu khúc tám cong dòng suối nhỏ, chảy xiết suối nước đụng chạm lấy chỗ cua quẹo cố ý bắc bình xứ, không ngừng phát ra đinh đinh, thùng thùng, ong long giòn vang, để nho nhỏ viện tử lập tức tràn đầy cái vui trên đời. Núi nhỏ đỉnh chóp trồng một gốc bốn mùa đỏ cây phong. Tiểu hài lớn chừng bàn tay hồng diệp ngẫu nhiên bay xuống, rơi vào dòng suối nhỏ bên trong thuận suối nước bay đi, lại cho khu nhà nhỏ này tăng thêm mấy phần tình thơ ý họa. Viện tử một bên là 6 gian tinh xảo trúc xá, đây là nha hoàn thị nữ chỗ ở. Viện tử phía bắc thì là một chỗ mang hình dạng lầu nhỏ, phía dưới là 3 gian phòng, lầu 2 là phòng ngủ, diện tích nhỏ nhất tầng cao nhất thuốc lá rải rác, gió thổi qua, ngầm trộm nghe đến trống rỗng hân, xuân, âm thanh truyền đến. Trở tay khép lại cửa sân, Sở Thiên đi tới lầu nhỏ trước, thuận thang lầu đến lầu 2, liền đẩy ra phòng ngủ lầu 2 cửa phòng. Hồng cô, đứng dậy tiếp khách. Lười dạng nghiêng dựa vào trên khung cửa, trên búi tóc phấn tú cầu hoa lung lay, Sở Thiên cười ha hả gõ cửa một cái, hướng về trong phòng ngủ tấm kia thong xuống thật dày cái màn giường cất bước giường kêu một tiếng. Qua thật lâu, một tiếng ngọt ngào dính, tựa như trưởng vô số nho nhỏ móc, từ trong lỗ thai một mực chậm rãi chui vào. Một mực chui vào trong lòng ôm lấy ngươi ngũ tạng lục phủ đều tê ngứa thanh âm yếu ớt truyền đến, Sở Thiên, Sở lớn ngăn đầu, bên trên thanh lâu cũng không có ngươi như thế chịu khó. Hồng cô, ngươi nói rõ lưu tiểu trúc là thanh lâu, không sợ lục cô xé miệng của ngươi. Sở Thiên cười đến phá lệ sán lạ, Hoàng Du Du đi tới trong phòng, ngồi trong phòng ở giữa bên bàn tròn, cầm lên nửa ấm tàng trà, giặt một cái chén trà, rót cho mình một ly trà nguội, chậm rãi uống một ngụm. Hồng cô hì hì cười một tiếng, chậm rãi nói, Cẩm xá cùng thanh lâu, có cái gì khác biệt đi? Ai, vừa vặn ngươi đã đến, cũng thiếu phiền phức. Cái màn giường khẽ động, ba ba hai tiếng, một cái lớn chừng bàn tay huyết sắt trang bìa sổ, còn có một cây dài một thước ngọc thước đồng thời rơi vào Sở Thiên trước mặt, ừm hừ, tự mình đo đo, lại là một năm, ngươi nhưng có chút tiến bộ. Ngọc thước dài một thước, phía trên có 10 cái trường kiếm độ, mỗi cái dài một tấc khắc độ bên trong, lại chia làm 10 cái tiểu kiếm độ. Sở Thiên lông mày nhíu lại, hắn cười cười, nắm lên ngọc thước, bàn tay có chút dùng sức, chỉ thấy ngọc thước bên trên một điểm bạch quang sáng lên, thời gian dần trôi qua bạch quang càng ngày càng dài, dần dần hướng ngọc thước thứ nhất tấc khắc độ tới gần. Cái màn giường có chút kéo ra, một đôi sáng như tuyết đôi mắt đẹp tại trong khe hở nhìn xem Sở Thiên trong tay ngọc thước. Qua trọn vẹn thời gian một chén trà, ngọc thước bên trên bạch quang đã tới 8 phần khắc độ tả hữu, liền không còn cách nào tiến lên nửa điểm. Sở Thiên liền hì hì cười, hắn đắc chí nhìn xem ngọc thước bên trên sáng lên khắc độ cười nói, 80 năm tu vi, ta còn kém mấy ngày mới đầy 18 tuổi đấy, rất không tệ mà. Vung xuống ngọc thước, Sở Thiên lật qua lật lại kêu huyết sắc trang địa sổ, lật ra mười mấy trang về sau, cười ha hả nói, Hồng cô, ngươi nhìn, năm ngoái lúc này, ta mới 55 năm tu vi, một năm tăng trưởng 25 năm tu vi, ta còn là rất dụng công. Vừa nói, Sở Thiên một bên từ sách nhỏ phong bì bên trên kéo ra một cây cực nhỏ cắt bòn đầu, tinh tế trong danh sách cây bên trên viết một phen. Sổ bên trên cũng không người tên, chỉ có một cái thiên can địa chi cùng với con số tạo thành số hiệu, Sở Thiên tại cái này số hiệu hạ viết xuống mỗi năm tháng nào ngày nào, 80 năm tu vi chữ. Cái màn giường khẽ động, đôi kia đôi mắt đẹp biến mất không thấy gì nữa, Hồng cô ung dung thở dài, so với người bình thường là không xấu, bất quá cũng cứ như vậy. Này, ai bảo ta bày ra các ngươi bọn này không khiến người ta bất lo hôn trường đấy. Cái màn giường khẽ động, một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc bay ra, lặng yên không tiếng động rơi vào Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên thả ra trong tay sổ, cầm lấy hộp ngọc để lộ nắp hộp, bên trong chỉ có 6 viên lớn chừng ngón cái khô vàng sắc dược hoàn, đang tản ra một cỗ cực kỳ gây mũi, nhưng lại cực kỳ sâu sắc hương vị. Wow, 6 viên báo thai đan. Sở Thiên mặt mũi tràn đầy là cười đứng dậy, cà lơ phất phơ hướng cất bước giường hạ thấp người thi lễ một cái, Hồng cô. Ngươi là có lương tâm, ta, A Cẩu, A Tước 3 năm này tại Bạch Mãng Giang ép chất béo, 9 thành chất béo đều dùng tại trên người ngươi, ngươi quả nhiên hào phóng. Cút. Một cái mang theo nhàn nhạt mùi thơm gối đầu hung hăng đập ra, đập ầm ầm tại Sở Thiên trên đầu, ngươi có ý tốt à? Liền ngươi kia cá ngăn chất béo, tổng cộng có thể còn lại nhiều ít. Cái này 6 viên báo thai đan, là ta khó khăn mặt dày mày dạn cho các ngươi bọn này hỗn trướng tiểu tử cầu xuống tới. Lạnh lùng hừ một cái, Hồng cô quát lạnh nói, trở về cho kia 2 tên tiểu tử nói, năm đó các ngươi doanh miệng còn dư lại bé con không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối đừng chết rồi. Thu hồi 6 viên báo thai đan, Sở Thiên nghiêm nghị nhìn xem cất bước giường trầm giọng nói, ừm. Hồng cô nơi này là nhận được tin tức. Nhẹ nhàng thở dài, Hồng cô chậm rãi nói, đâu, chính để cho người đi tìm ngươi đây. Cái này không ngươi đã đến, cũng bất đi chuyện của ta. Ngươi còn nhớ rõ năm đó bị ngươi ném vào Bạch Mãng Giang Chu Đương Đầu A. Chu Đương Đầu A, lão quỷ kia, làm sao lại không nhớ được chứ? Sở Thiên sờ lên 2 má của mình, cười đùa nói, lúc ấy tuổi trẻ, mềm lòng, đánh gãy Chu Đương Đầu 2 tay, lại bị hắn kia hung bà nương tại trên mặt ta tới một dao găm, nếu không phải Hồng cô nơi này có kim khẩu phúc nọc độc giải dược, ta không chết cũng hủy khuôn mặt, thật liền đáng tiếc ta trương này tuấn tiếu mặt. Con của hắn về đến rồi. Hồng cô thản nhiên nói, Chu Đương Đầu nhi tử Chu Lưu Vân, 12 năm trước liền đi Đại Tấn Kinh thành cầu học, bái nhập Bạch Lộ Thư viện động chủ môn hạ. 7 ngày trước hắn vừa mới trở về Tập Châu, đảm nhiệm Tập Châu Thư viện giám viện học sĩ, là Tập Châu Thư viện sơn chủ này dưới đệ nhất người. Vê đút hoặc vê đút, người đọc sách nhị trại chủ. Sở Thiên nhíu mày. Nói ít nghịch ngợm lời nói, người ta đường đường chính chính giám viện học sĩ, cái gì nhị trại chủ? Hồng cô tức giận mắng một câu, nhẹ nhàng nói ra, vẹn vẹn giám viện học sĩ thì cũng thôi đi, dám sinh sự lời nói, lấy 2 người đánh gãy chân hắn chính là, cũng gây không ra sóng gió gì. Nặng nề thở dài một hơi, Hồng cô không làm sao được nói, hết lần này tới lần khác hắn cùng Lăng thị kết thân, Lăng gia cựu tiểu thư Hừng Đông Ngân Hoa 5 ngày trước mới vừa cùng hắn đính hôn, 3 ngày trước Lăng Nhạc liền được phá cách thu nhập Tập Châu thư viện, trở thành Tập Châu thư viện sơn chủ thân đệ tử. Lăng thị phía sau là Sở thị, Tập Châu thư viện càng là Tập Châu văn nhân láo trại. Phi, phi, Tập Châu thư viện càng là Tập Châu văn nhân quần anh hội tụ chi địa. Hồng cô tức giận nói, ngươi cái này không phải liền là phiền phức tới cửa a? Sở Thiên nhíu mày, Chu Đương Đầu nhi tử a, vậy khẳng định không phải người tốt. Trầm tư một hồi, Sở Thiên cười đứng dậy, Hồng cô yên tâm, ta có biện pháp đối phó hắn chính là. Thực sự không được, lại mời Hồng cô xuất thủ cứu mệnh thì cái. Vừa cười, Sở Thiên một bên quay người nên ngang rời đi. Đông nhiên, cất bước giường rèm giật giật, Hồng cô hể vải mà hỏi, còn làm ác mộng a? Sở Thiên thân thể có chút run run một chút, tiếp tục hướng bên ngoài nhanh chân đi đi, hiện tại đổi lại Xuân Ngộng, trong ngộng là Hồng Câu ngươi, ngẫu nhiên có Lục Cô đấy. Cất bước giường trong rèm hừ lạnh một tiếng, Hồng cô cả giận nói, chết đi bên ngoài, cô nãi nãi ngày nào giúp ngươi nhặt xác. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 05, phẩm tính cao khiết chỉ có thử ra, 1. Cưới lao hoàng lang ra thanh lưu tiểu trúc, vừa mới đến đầu phố, một cái gan lớn người nhàn rỗi quả thực là xông tới, hướng Sở Thiên cười nói, Sở đương đầu thật hăng hái, nha, hôm nay sao sớm như vậy rời đi. Sở Thiên liếc người nhàn rỗi một chút, giơ chân lên nhẹ nhàng điểm một cái bờ vai của hắn, ồn ào, giúp nhà ai viện tử kéo loại người. Hồng cô nha, mấy ngày nay khó chịu, cho nên đấy, dọa, ra môn lúc nào muốn cho ngươi cái này bẩn thỉu hàng giải thích. Sở Thiên giơ tay phải lên làm bộ muốn đánh, người nhàn rỗi vội vàng ngồi xổm người xuống hai tay ôm đầu, nghiêng mặt hướng Sở Thiên cười làm lành, Sở đương đầu, Sở đại gia, ha ha, tặc nam nữ sao dám quản của ngài sự tình. Đây không phải, phía trước mới mở nhà cầm vận nhà trúc. Người nhàn rỗi vươn tay, hướng về phía trước góc đường phương hướng chỉ. Kia góc đường một tòa lớn cửa viện, một khung rất là xa hoa xe ngựa chính ngừng lại, rèm xe nhấc lên, một mặc vào rộng rãi trường bào, cử chỉ khí độ rất có vài phần uy nghiêm, nhưng lại càng mang theo mấy phần văn sĩ phong lưu râu dài nam tử chậm rãi đi ra, chắp tay sau lưng đứng tại cửa ra vào hướng về hai bên phải trái hơi hà ra, có chút ngẩng đầu đi vào trong viện. Thập Châu chủ bạc vương dị. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn ngày, mặt trời chính treo cao tại thiên không, hắn không khỏi kinh ngạc nói, giữa trưa, đường đường một châu chủ bạc, hắc. Viện này, cái gì địa vị? Người nhàn rỗi nhìn thấy Sở Thiên đối việc này cảm thấy hứng thú, liền cười ha hả đứng dậy, rất là ân cần nịnh bợ nói, viện này nguyên bản vốn không phải Vạn Hoa lâu địa bàn a. Liền 5-6 ngày trước, Vạn Hoa lâu lão bản khuyết tiền vốn, đem viện tử chuyển ra ngoài, cầm vận này nhã trúc cũng chính là hôm qua vừa khai trương. Liếm liếm bờ môi, người nhàn rỗi cười nhìn lấy Sở Thiên không nói. Sở Thiên chừng người nhàn rỗi một chút, từ trong tay hào rút 7-8 cái đồng tiền lớn, dùng sức lắc tại trong ngực hắn. Người nhàn rỗi vội vàng nắm lên đồng tiền lớn chăm chú nắm trong tay, liên tục không ngừng nói ra, cầm vận nhã trúc bên trong, đều không phải là ta Tập Châu bản địa cô nương, đều là Đông Nam phong lưu chi địa Tần Châu, sông Hoài Châu ở đâu tới thanh quan, từng cái năng ca thiện vũ, có thể nhất ngâm thi tác đối. Thẹn mặt cười một tiếng, người nhàn rỗi đê mi thuận nhãn thấp giọng nói ra, từ hôm qua cho tới hôm nay, Tập Châu các lao ra vào không biết bao nhiêu, dọa đều hủ chết người. Nghe nói bên trong một chén trà xanh đều phải bạc dòng 10 lượng. Cũng chỉ có Sở đại gia ngài dạng này người phong lưu, mới có nảy đến khí đi vào đấy. Sở Thiên giơ lên nằm đấm, làm bộ liền muốn đánh, bẩn thỉu mặt hàng, một đám quan lão ra đi địa phương, là chúng ta ra môn có thể tiến tới sao? Người nhàn rỗi vội vàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Sở Thiên cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, viện này là cái gì lai lịch đấy? Chuyên môn cùng Hồng cô đoạt mối làm ăn hay sao? Người nhàn rỗi đưa mắt lên nhìn, vội vàng nói, đang muốn nói không phải, nghe nói. Trong viện tử này trong ngoài bên ngoài đều là Lăng thị đại quản gia Hừng Đông Thọ hỗ trợ lo liệu, viện tử cố nhiên là treo ở Lăng gia một họ hàng xa danh nghĩa, nhưng là cái này Đông gia lại thật sự chính là Lăng gia con rể mới Chu Lưu Vân cào học sĩ. Vung hai tay ra, người nhàn rỗi lại đứng lên, hắn ước lượng một chút trong tay đồng tiền lớn, mang theo một tia cực kỳ hâm mộ chi ý nói ra, Sở đại gia biết Tập Sơn thư viện thôi. Cào học sĩ là thư viện tân nhiệm giám viện học sĩ, nhà hắn mua bán. Cái này Tập Châu người đọc sách còn không nhất hoa phong đi cổ động. Sở Thiên trầm mặc không nói, từ trong tay háo móc ra một tỏi bạc ném cho người rảnh rỗi, dùng sức vô vô lao hoàng đầu sói. Lao hoàng lang một tiếng rít gào trầm trầm, vung ra chân vọt lên phía trước đi. Đằng sau kia người nhàn rỗi vui vô cùng nắm vút bạc, lớn tiếng hướng Sở Thiên kêu to lấy, Sở đương đầu, Sở đại gia, ngài muốn đi viện kia tiêu khiển, nhớ kỹ cho trong viện mụ mụ nói, là ta nhị cậu tử giới thiệu ngài đi, vạn vạn đừng quên ha. Sở Thiên cũng không quay đầu lại khoát tay áo, khu động lão hoàng lang tại Tập Châu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong một trận phi nước đại. Tập Châu thành từ trước đến nay có Đông Quý Tây Bẩn, Bắc Quan Nam Thương thuyết pháp, ở tại Tập Châu thành đông bên cạnh, đều là Tập Châu quan lại quyền quý, cự giả phú thương, Tập Châu các nơi nha môn thì đa phần bố tại thành bắc. Tập Châu phương nam, giống nhau Sở Thiên vào thành đi ngang qua Hùng Thành, là cửa hàng tụ tập chi địa. Chỉ có thành Tây chiếm diện tích lớn nhất, nhưng cũng hỗn loạn nhất. Tất cả thị tỉnh tiểu dân, thậm chí rất nhiều chơi bời lêu lổng người nhàn rỗi không lại, đủ loại màu sắc hình dạng tầng dưới chốt nhân sĩ đều tụ tập thành tây. Nơi này đường phố đa số vài thước rộng gập ghềnh ngõ nhỏ, ốc xá bố trí cũng lộn xộn không chịu nổi, đơn giản là như một cái to lớn mê cung. Lão hoàng lang từ thành đông đầu lẻn đến thành tây, ở chỗ này hắn liền hãm lại tốc độ. Sở Thiên cưới tại lão hoàng lang trên lưng, sắc bén ánh mắt không ngừng đảo qua phố lớn ngõ nhỏ những cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Đi qua 3-5 con phố ngõ hẻm, Sở Thiên liền phát hiện mình muốn tìm ám ký, thuận ám ký một đường bắt sờ lên, một thời gian về sau, Sở Thiên tại thành Tây Tường thành căn hạ một cái lớn tạp cửa sân trước ngừng lại. Giữa ban ngày, lớn tạp trong nội viện người tất cả đều ra ngoài lấy sinh kế, trong viện trống rông cũng không một người. Mấy đầu khô gầy quản gia hữu khí vô lực nằm tại cửa viện phơi nắng, thỉnh thoảng túi đầu gặm gặm mình hoặc là đồng bạn cái đuôi, hình thể to lớn, khí tức hung hãn lao hoàng lang lặng yên không tiếng động đi tới, vững vàng đến cửa viện vừa đứng, mấy con chó cây lập tức dọa đến co lại đứng người lên, toàn thân run rẩy không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Giữa ban ngày, lại có cực kỳ vi diệu tiếng thở dốc, tiếng kêu gọi từ lớn tạp góc sân rơi một gian nhà ngói bên trong truyền tới, Sở Thiên nghiêng miệng đứng tại lao hoàng lang trên lưng. Hơn nửa người liền vượt qua viện lạc tường vây đầu tường, khiếp mắt hướng viện tử các nơi bắt đầu đánh giá. Lặng lặng chờ một khắc đồng hồ, liền nghe đến kia nhà ngói bên trong truyền đến một tiếng gần như cuồng loạn hút không khí âm thanh, qua thật lâu, liền có nam nhân đắc ý hắc hắc âm thanh truyền đến, sau đó là giường dao động âm thanh, băng ghế hoạt động âm thanh, chốt cửa bị kéo ra tiếng vang truyền đến. Cả người lượng không cao, nhưng là phiêu phì thể tráng, trên và táo tràn đầy mỡ heo dấu vết đại hán nâng cao bụng. Tay phải lung lay một khối bóng nhảy khăn tay quạt gió, Dương Dương đắc ý kéo ra cửa phòng đi ra. Hắn quay đầu hướng trong phòng cười nói, Trương gia nàng dâu, hắc, qua mấy ngày ra dưỡng đủ tinh thần lại tới tìm ngươi. Đầu kia xương sườn ngươi nấu canh bồi bổ thân thể, này chuỗi tiền ngươi nhưng ẩn nấp cho kỹ, đừng lại bị Trương Tam ca cầm lấy đi cược. Một cái mang theo vài phần khàn khàn phụ nhân thanh âm lười biếng truyền ra, tránh khỏi đấy, cút nhanh lên. Đừng bị Tam ca thấy được, lại là nô nô bị đánh, ngươi cái này chết không có lương tâm. Mập mạp hán tử liền cười ha hả sờ lấy cái bụng, một mặt dư vị một bước vừa quay đầu lại hướng cửa viện đi tới. Cách cửa viện còn có thật xa, mập mạp hán tử bỗng nhiên nhìn thấy nửa thân thể cao hơn đầu tường Sở Thiên, lập tức dọa đến rút lui ba bước, tức hổn hển chỉ vào Sở Thiên mắng, từ đâu tới nam nữ, mù ngươi mắt, ngươi ở chỗ này trường cái gì? Ấy, gan chó. Sở Thiên tiện tay rút ra trên đầu tường nửa khối phá gạch, run tay đánh ra ngoài. Đương một thanh âm vang lên. Phá gạch đánh vào mập mạp hán tử trên trán, đem hắn mập mạp thân thể đánh cho cách mặt đất bay lên cao ba thước, nặng nề một đầu mới ngã xuống đất đã bất tỉnh. Xuyệt ma xuyệt, Sở Thiên thổi một tiếng huýt sáo. Vừa mới mập mạp hán tử ra kia phòng đỉnh ngói bên trên, một đạo ngân quang đống nhiên sáng lên, lăng không vượt qua vài chục trượng khoảng cách rơi vào Sở Thiên trên bờ vai. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 05, phẩm tính cao khiết chỉ có thử ra, 2. Kích mà một tiếng, ngân quang tại Sở Thiên trên bờ vai nằm xuống. Lại là một con thân thể chỉ có dài 5 tấc ngắn, cái đuôi lại có dài 6, 7 tấc, toàn thân lông bạc giống như một đoàn ngọn lửa màu bạc đồng dạng chói mắt chuột. Ngân Mao lão thử toàn thân ngân sắc, duy chỉ có hai viên như hạt đậu nành trong mắt thật giống như hai viên hồng ngọc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Ngân Mao lão thử con mắt màu đỏ thật giống như hai viên ngưng kết hỏa diễm, bên trong lại hòa với một tia vết máu, thâm thúy, tĩnh mịch, nhưng lại lộ ra một tia để cho người ta run sợ điên cuồng. Giữa ban ngày, a Sở Thiên sờ lên Ngân Mao lão thử chóp đuôi nhọn. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Ngân Mao lão thử ngẩng đầu lên, tại Sở Thiên bên thai ung dung thở dài một hơi, giữa ban ngày, bạch nhật tuyên dâm đâu, càng là hồng hạnh xuất tưởng, không tuân thủ phụ đạo, chân chính là lòng người không có, thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Ngân Mao lão thử giọng nói vô cùng nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm túc, càng mang theo một tia trầm thống chi ý. Nhìn động tác của hắn, nghe hắn, cái này Ngân Mao lão thử đơn giản liền tựa như một vị bảo thủ nhất đạo học phu tử, nghiêm nhiên đứng ở thế gian truyền thống đạo đức đỉnh cao nhất. Giữa ban ngày, một cái mùa hoa thiếu phụ, không ở trong nhà giặt hồ quần áo, lo liệu việc nhà, ngược lại thừa dịp chủ nhà nam nhân đi ra ngoài kiếm tiền chỗ trống, chiêu phong dẫn điệp, câu dẫn nam nhân tới cửa. Ngân Mao lão thử toàn thân đều đang run rẩy, liền tựa như phẫn nộ tới cực điểm, cái này, còn có thiên lý sao? Cái này, còn có vương pháp sao? Chuyện thế này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng trời đất sáng sủa thế này phía dưới, lại có như thế dơ bẩn ô uế sự tình. Sở Thiên không nói tiếng nào ngồi ở lão hoàng lang trên lưng, một tiếng quát nhẹ về sau, lão hoàng lang nhanh chân liền đi, mang theo cùng một đường cuồng phong trong nháy mắt lướt qua từng đầu phố lớn ngõ nhỏ, mấy hơi thở liền thoát ra hơn một dặm địa. Đằng sau truyền đến một cái khàn khàn nữ nhân tiếng kêu khóc, cái nào đáng giết ngàn đao a, đem triệu đồ tể đánh ngất xỉu ở chỗ này. Đáng chết a, cái này một thân thịt mỡ. Cô nãi nãi làm sao khiêng đến động đến hắn. Đáng chết ôn hàng A, mau tỉnh lại cút nhanh lên A. Tam ca liền muốn trở về, ngươi đến rủi ro đấy. Sở Thiên cùng Ngân Mao lão thử lỗ thai đều rất linh tỉnh, nghe phía sau phụ nhân tiếng la khóc, Sở Thiên quay đầu, cùng Ngân Mao lão thử nho nhỏ mắt đỏ trâu hung hăng nhìn nhau một cái. Ngân Mao lão thử đôi dài tả hữu loạn vùng, hai cái chân trước dùng sức xoa nắn, hắc hắc nở nụ cười. Sở Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn thản nhiên nói, thử ra, nhìn thoáng được tâm,
A.
Ngân Mao lão thử liếc mắt trừng Sở Thiên một chút, nhìn cái gì vậy? Vui vẻ cái gì vui vẻ?
A.
Ta nói với ngươi à, thế đạo này thật sự là nhất đại không bằng nhất đại, nữ nhân này để ở nhà, đều học xong thông đồng nam nhân, ta nói với ngươi à, thế đạo này ô hề à, chính xác là dơ bẩn hạ lưu. Nặng nề thở dài một hơi, Ngân Mao lão thử đứng thẳng người lên đứng tại Sở Thiên trên bờ vai, cong lên hai cái móng vuốt, giống như một vị uyên bác đại nho ngửa mặt nhìn trời, rất là trầm thông nói, chọc thế dậy sóng, hồng chân ô hế, làm sao thử ra ta băng thanh ngọc khiết, phẩm tính cao khiết, tại cái này chọc thế, trong hồng trần dây rủa pha trộn, cái này một lồng ngực khổ sở, thiên hạ nhưng có chi âm. Lớn không lớn? Trắng hay không? Có tròn hay không? Thật không rất. Ngân Mao lão thử ngay tại cảm khái mình là như thế nào phẩm tính cao khiết, mà cái này ô hế thế giới nhưng lại là như thế nào độc hại hắn, để hắn ngạt thở đơn giản không cách nào sống sót, Sở Thiên lại thuận miệng hỏi hắn một hàng nói. Chuyện của tôi VN hoạch một tiếng, Ngân Mao lão thử khỏe miệng một tuyến mà nước bọt đến rơi xuống dài nửa xích, hắn ngơ ngác cười láo linh nói, lớn, rất lớn, có kia điển quả phụ hai cái lớn. Bạch, so vạn hoa lâu đầu bài nhỏ tụ nhi cái bụng còn trắng. Tròn, liền cùng tập châu thái thú ba con dâu ngực đồng dạng tròn. Rất, so tập châu thư viện viện trưởng thứ bảy phòng tiểu thiếp măng sữa còn muốn rất. Nho nhỏ đầu hơi trao đảo một cái, Ngân Mao lão thử khẽ thở dài, làm sao liền là mặt quá xấu. Xấu phải cùng á cẩu con chó kia đầu đồng dạng, nếu không có thể xưng tuyệt phẩm. Phẩm tính cao khiết.
A.
Băng thanh ngọc khiết.
A.
Hồng chân trọc thế.
A.
Người sống không nổi nữa.
A.
Sở Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Ngân Mao lão thử, liên tiếp nói móc lời nói giống như rắn độc nọc độc đồng dạng phun ra. Ngân Mao lão thử kích linh linh dùng mình một cái, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn một chút Sở Thiên, đột nhiên tại Sở Thiên trên bờ vai liền là một trận lăn lộn gọi bậy. A. Hôn trướng tiểu tử, ngươi học được nói móc thử ra. Đáng thương lão nhân gia ta đem ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn à, ngươi không cho thử ra tìm mấy cái đại thí cô lớn tiểu tức phụ, ngươi còn muốn đoạn tuyệt thử ra cái này duy nhất đời người niềm vui thú. Ngân Mao lão thử khóc sức mướt gào khan, lại không có nửa điểm nước mắt. Sở Thiên méo méo Ngân Mao lão thử đôi dài, trầm giọng nói, lần sau dẫn ngươi đi mới mở cầm vận nhã trúc, để ngươi hiện trường quan sát tập châu các quan lão gia thẳng thắn biểu diễn. Bây giờ nói chuyện đứng đắn đấy. Có thủ người tìm tới cửa. Khóc sức mướt gào khan không chỉ Ngân Mao lão thử giật nảy mình dùng mình một cái, một đôi tinh hồng trong mắt bên trong một vòng cực kỳ hung tàn, tàn nhẫn hung quang chợt lóe lên. Hắn toàn thân lông bạc đống nhiên nổ lên, sau đó một cây chậm rãi một lần nữa dán tại trên thân. Cựu nhân? Nhà ai? Lông bạc thanh âm của con chuột cũng biến thành cực kỳ bén nhọn, thật giống như một cây châm đang không ngừng đâm người lỗ thai. 3 năm trước đây, bị chúng ta ném vào Bạch Mãng Giang Chu đương đầu, con của hắn trở về. Hiện tại là Tập Sơn thư viện giám viện học sĩ, còn tại Tập Châu thành mở cái chuyên môn giao kết văn nhân, quan viên cầm vận nhã trúc. Đại thủ bút, khí thế hung hung, dù sao hắn hiện tại là Lăng thị con rể mà. Sở Thiên đem mình vừa mới có được tin tức nói với Ngân Mao lão thử một lần, sau 3 ngày, Lăng Nhạc muốn ta đưa đi 10 đầu dài 1 trượng kim lân cá chép lớn, sợ là liền cùng Chu Lưu Vân phân không ra quan hệ. Đây là trực tiếp đánh tới cửa đấy, làm không tốt liền muốn vạch mặt. Ngân Mao lão thử ghé vào Sở Thiên trên bờ vai. Nho nhỏ ra trên mặt chuột lại tràn ngập cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, âm tàn, âm hiểm, độc ác, vô sỉ, các loại mặt trái cảm xúc, cơ hồ tại trên mặt hắn ngưng tụ thành thực chất. Sách, phiền phức tới cửa, thật sự là nổi nóng a. Thử ra đuôi dài nhẹ nhàng lung lay, hắn nhẹ nhàng nói, chém chém giết giết sự tình, thử ra rửa tay không làm đã bao nhiêu năm. Đáng thương thử ra bực này lòng mang từ bi, phẩm tính cao khiết người, một lần bị lôi xuống nước. Đột nhiên, thử ra nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn muốn kim lân cá chép lớn, cho bọn hắn liền là đi. Muốn ngươi đưa cá tới cửa, ngươi đi chính là. Tiểu Thiên A, nhớ kỹ thử ra, ăn thiệt thòi là phúc khí, chúng ta muốn thiện chí giúp người A. Cười vài tiếng, thử ra quay đầu nhìn xem Sở Thiên lông mày một tia u ám chi sắc, nháy mắt hỏi, lại thấy ác ngộng. Còn là thế nào? Sở Thiên lắc đầu, vỗ vỗ thử ra đuôi dài, thấp giọng nói ra, làm việc, làm việc. Kim lân cá chép lớn quan trọng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 06, bí thuật cùng kim lân cá chép lớn, 1. Đêm khuya, gào thét lăn lộn Bạch Mãng Giang bên trên một tầng nồng đậm hơi nước khuyết tán đến bên bờ, xâm nhập rừng cây bụi cỏ, thật giống như một tấm thật dày mạng nện, bao phủ lại vạn vật. Băng lãnh sương mù thấm vào dưới, trong bụi cỏ côn trùng cũng không nhiều lên tiếng. Mấy cái đom đóm hữu khí vô lực, dây rùa lấy từ ngọn cỏ bên trên bay lên, còn không có lóe ra mấy điểm ánh lửa, cánh liền bị hơi nước thấm ướt, vừa bất đắc dĩ trở xuống bụi cỏ. Sở Thiên cưỡi lao hoàng lang, thuận bờ sông nhanh chóng hướng phía tây bắc hướng, Bạch Mãng Giang thượng du chạy đi. Ở bên cạnh hắn trong rừng cây, có ở sau lưng một thanh bén nhọn thứ kiếm, trong tay kẹp lấy một tấm tinh công ngạnh nỏ A Tước nhẹ nhàng, giống như quỷ ảnh tử đồng dạng đạp trên nhánh cây lặng yên không tiếng động đi theo. Càng địa phương xa một chút, ba mươi mấy đầu nhỏ nhất hình thể đều cùng con bê con đồng dạng lớn, lớn nhất đầu sói so lão hoàng lang còn muốn uy vũ mấy phần, lớn thanh lang phun lưỡi dài đầu, không có phát ra một chút tin tức tại rừng cây cùng trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên thẳng qua, ẩn ẩn tại Sở Thiên cùng A Tước chúng quanh bày ra một đường phong tỏa tuyến. Khuôn mặt khác biệt dị, hàm dưới đột xuất, hốc mắt cực sâu, mũi sụp đổ, tướng mạo có 5-6 phần cùng lang khuyển tương tự, thân cao gần trượng, dị thường khôi ngô cường tráng. A Cẩu khiêng một thanh to lớn mà nặng nề lang nha bổng, cùng thanh lang bảy đầu sói vai sóng vai nhanh chóng buôn tẩu. Dài gần 2 trượng lang nha bổng tối thiểu có hơn ngàn cân nặng nề, đi chân trần buôn tẩu. A Cẩu xuyên thẳng qua trong rừng, dưới chân cành khô lá héo hứa lại không phát ra cái gì tiếng vang. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên hướng bốn phía liếc một vòng. Hàm sâu trong hốc mắt liền có một tia dạ tính hung quang lấp lóe. Đàn sói chạy tốc độ chạy cực nhanh, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã chạy ra hơn 200 dặm, đi tới Bạch Mãng Giang thượng du một cái cực lớn lượn vòng vịnh sông chỗ. Nơi này đá ngầm khuyển nha săn sát, nước sông cực sâu, cực gấp, mạch nước ngầm va chạm đá ngầm, nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước đều là chạy xiết vòng xoáy, muốn mạng cả bẫy. Bởi vì hung hiểm, nơi này giấu kín không biết bao nhiêu cá lớn, càng bởi vì hung hiểm, Bạch Mãng Giang miệng tam đại cá trang vô số tinh thông thủy tính ngư nhân, hàng năm luôn có người gan to bằng trời tới đây mò cá, kiểu gì cũng sẽ vứt xuống 3 năm cái tính mạng ở chỗ này. Đứng tại lão hoàng lang trên đầu thử ra đuôi dài nhoáng một cái, chóp đuôi nhọn tại lão hoàng lang trên đầu mũi gõ gõ. Lão hoàng lang hô hô một tiếng, đồng nhiên ngưng lại bước chân. Sở Thiên cùng thử ra mượn lão hoàng lang thắng gấp tình thế xách thân mà lên, một cái lắc mình rơi vào bờ sông bên trên. A Tước cùng A Cẩu đứng tại đằng sau. Một cái ngồi xổm ở trên chặt cây, một cái giấu ở cỏ ổ bên trong, ba mươi mấy nhức đầu thanh lang ngồi xổm ở trong bụi cỏ, một chút thanh âm đều không có phát ra, chỉ là ánh mắt hung ác hướng nhìn bốn phía. Thử ra nhẹ nhàng vùng vẩy cái đuôi thật dài, suy suy cười quái dị đi tới nước sông bên cạnh. Hắn hai con tinh tế móng vuốt không biết ở nơi nào móc móc, liền móc ra một khối to bằng chậu rửa mặt, đại khái hiện lên hình tam giác, biên giới tràn đầy bén nhọn răng cưa vảy màu đen. Dày đến tấp hơn lân phiến tại mông lung dưới ánh trăng lóng lánh hào quang nhàn nhạt, một cỗ cực kỳ cường hành, hung ác quái dị khí tức từ trên lân phiến tuôn ra, Sở Thiên sau lưng lão hoàng lang, còn có càng xa một chút ba mươi mấy nhức đầu thanh lang thân thể cùng nhau run run một chút, theo bản năng nằm sấp trên mặt đất, hướng khối này lân phiến bày ra túi đầu nghe lệnh tư thế. Hô, hô, không sợ, không sợ, người trong nhà. A Cẩu thả ra trong tay lang nha đồng, nhẹ khẽ vuốt vuốt lớn thanh lang đầu sói cái cổ. Rất là ôn hòa trấn an bắp thịt cả người kéo căng đầu sói. Đầu sói kéo căng thân thể chậm rãi buông lỏng, từng cây dựng thẳng lên lông cứng cũng chậm rãi lỏng. Nó quay đầu, liếm liếm A Cẩu bàn tay, đầu to lớn méo một chút, ngầm con mắt màu xanh lục hiếu kỳ lại hoảng sợ nhìn xem thử ra trong tay lân phiến. Vậy màu đen so thử ra thân thể lớn gấp bội, thử ra có chút chật vật ôm lân phiến một góc, huyên thuyên thì thầm vài câu, đuôi dài nhẹ nhàng đến trong nước sông một điểm. Rộng trưng vài dặm mặt sông liền bỗng nhiên lắc lư một chút. Trên mặt nước tạo nên vô số nhỏ bé vậy cá văn, không lý do trên mặt sông hơi nước trở nên nồng mấy lần, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Xoạt, xoạt tiếng nước từ nước sông chỗ sâu truyền đến. Có kỳ dị huỳnh quang tại dưới mặt sông lưu động, cũng chính là nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, một đầu thân dài khoảng 3 trượng, toàn thân kim lân cá chép lớn chậm rãi chui lên mặt nước, đem đầu gác qua thử ra dưới chân bờ sông bên trên. Lớn như vậy một đầu kim lân cá chép lớn toàn thân lân giáp đều sống. Mỗi một miếng vảy vàng đều có nhỏ to bằng miệng chén, theo cá chép lớn du động, toàn thân kim lân từng mảnh liên tiếp, rất có vận luật mở ra khép kín, từng đạo kim quang không ngừng ở trên người hắn lưu chuyển. Cá chép lớn trên cằm hai đầu dài 7-8 thước nhạt sợi râu màu vàng nóng nhẹ nhàng lắc lư, hắn mở ra miệng rộng, hướng Sở Thiên nhẹ nhàng điểm 3 lần đầu. Sở Thiên ngồi xổm người xuống, dùng sức vuốt ve một chút cá chép lớn đầu, cá thúc, có người tìm tới cửa tìm phiền phải đấy. Bất quá, nghe thử ra xử lý chính là ngươi không cần lo lắng ngươi đám kia tử tôn. Cá chép lớn lay động một cái thân thể, to lớn mắt cá mở ra, hướng thử ra nhìn thoáng qua. Thử ra thả ra trong tay lân phiến, ngông nên nhảy tới cá chép lớn trên đầu, đuôi dài linh xảo tại cá chép lớn trên đầu quét mấy lần. Yên tâm, thử ra xuất thủ, dám làm phiền chúng ta, tất cả đều đến kêu trời trách đất trở về. Ê, không nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm ngươi vô dụng nhất tử tôn, làm 10 khỏa trứng cá tới. Kim lân cá chép lớn toàn thân vậy cá khép mở một chút, một sợi cực nhỏ huỳnh quang từ hắn cái đuôi bên trên phun ra ngoài, trong nháy mắt chui vào đáy sông. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, một đầu dài hơn 3 thước kim lân cá chép thật nhanh chạy tới, vòng quanh cá chép lớn chuyển vài vòng, sau đó hé miệng, phun ra 10 quả lớn chừng hạt đậu óng ánh sáng long lanh trứng cá. Thử ra nắm lên một viên trứng cá quan sát một chút, hì hì nở nụ cười, thích hợp đi, các ngươi những này thủy tộc, một lần đẻ trứng mấy ngàn mấy vạn, cũng không quan tâm cái này 10 quả. Ê, tranh thủ thời gian xua đuổi một nhóm thủy tộc tới, cái gì cá mè, cá chấm cỏ, cá mè loại hình, đánh giá lấy đến cái 10 vạn cân là được. Bình thường cá chép không cách nào trước mắt, đầu này kim lân cá chép lớn con mắt bên ngoài lại có một tầng hình như mí mắt trong suốt vỏ cứng, hắn nháy một chút con mắt, xoay người liền tiềm nhập nước sông. Qua không có nhiều công phu, trên mặt sông ba ba nhảy lên âm thanh bên tai không dứt, không biết bao nhiêu dài hơn một thước, dài hai, ba thước sông cá không hiểu tề tụ mặt sông, giống như nổi điên đồng dạng liều mạng nhảy cả tưng. Thử ra đem vảy màu đen ném vào nước sông, nhìn qua nặng nề dị thường lân phiến lại quái dị bồng bềnh ở trên mặt nước. Lân phiến vừa mới đụng tới nước sông, một cỗ không hiểu uy nghiêm khí tức chống rông bao phủ toàn bộ vịnh sông, vô số sông cá cùng nhau an tĩnh lại, vô số đầu cá nhao nhao chuyển qua phương hướng, hướng phía lân phiến phương hướng ngơ ngác nhìn, không có một đầu sông cá lộn xộn nữa mảy may. Thử ra đem 10 khỏa kim lân cá chép tử đặt ở trên lân phiến, sau đó quái thanh quái khí niệm tụng vài tiếng, vảy màu đen bên trên một tia màu đen khí tức bay lên, giống như 10 đầu linh xảo tiểu xà không ngừng tiến vào trứng cá bên trong. Cồn vật bi cụ ạ bạ cảng. Chương 06, bí thuật cùng kim lân cá chép lớn, 2. Ba một thanh âm vang lên, khoảng cách lân phiến gần nhất mấy chục đầu sông thân cá thể bỗng nhiên nổ tung, vảy cá, da cá, thịt cá, xương cá, cá nội tạng, toàn bộ cá nổ thành một đoàn huyết vụ từ từ bay lên, nhanh như thiểm điện hướng 10 khỏa nhanh chóng bành trướng trứng cá bay tới. Sông cá nổ nát vụn biến thành huyết vụ dung nhập trứng cá, mắt trần có thể thấy trứng cá bên trong 10 đầu nhỏ bé cá ảnh nhanh chóng thành hình. Một cỗ tà dị khí tức lặng yên khuyết tán ra đến, trên mặt sông vô số sông thân cá thể khẽ run, âm thầm sợ hãi để bọn chúng muốn quay người chạy trốn. Nhưng là tiên thiên trong huyết mạch một cỗ đáng sợ áp chế khí tức bức cho chúng nó không cách nào động đậy, chỉ có thể lặng lặng lưu tại trên mặt sông. Trứng cá đã nứt ra, 10 đầu dài bằng bàn tay ngắn kim lân cá chép nhảy lên một cái, mang theo 10 đầu kim quang rơi vào trong nước sông. Kia lăng phúc muốn dài bao nhiêu? Một trượng A. Thử ra hắc hắc cười lạnh, cho hắn một trượng hai thước có đủ hay không? Nhưng là cái này giá tiền coi như đến đoán chắc, một trượng dài hai thước kim lân cá chép lớn, đây chính là thiên địa tạo hóa linh vật, bọn hắn dùng để mở lòng môn yến. Xách, một đầu làm sao cũng muốn ép hắn 1000 lượng hoàng kim mới là. Sở thiên sờ lên tay phải ra châu bao cổ tay bên trên chụp lấy thanh đồng tám mặt kiếm, cười ha hả liên tục gật đầu, thử ra nhất là anh minh bất quá, đây là độc môn mua bán, một trượng dài hai thước kim lân cá chép lớn, chúng ta nói đáng cái giá này, vậy thì phải là cái giá này. Hi hi cười một tiếng, Sở Thiên híp mắt nhìn xem trên mặt sông vô số cứng ngắc bất động sông cá, chậm rãi nói, chế đắt, những cái kia không đáng tiền, cá chấm cỏ, cành liễu, các loại tạp ngư, bọn hắn một tiền bạc có thể mua một lớn sọt đấy. Thử ra cười quái dị một tiếng, hắn đuôi dài đột nhiên thẳng băng, giống như một cây ngân thương hung hăng đâm vào bờ sông nê địa, đem thử ra nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vững vàng chống lên. Thử ra đứng thẳng người lên, hai cái nho nhỏ móng vuốt một trận loạn vùng. Từng sợi tinh tế hơi khói từ hắn móng vuốt bên trong khuyết tán ra đến, không ngừng rót vào trên mặt sông trôi nổi vảy màu đen. Trên trăm đầu sông cá đột nhiên vỡ ra, hóa thành mảng lớn huyết vụ không có vào 10 đầu nho nhỏ kim lân cá chép. Dài bằng bàn tay ngắn kim lân cá chép lập tức lớn lên hơi có chút, trong chớp mắt liền có dài một thước ngắn. Thử ra không ngừng hành động, trên mặt sông từng mảnh sông cá không ngừng nổ nát vụn, không ngừng hóa thành huyết vụ không có vào 10 đầu kim lân cá chép. Thử ra dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng mà ra 10 đầu kim lân cá chép liền tựa như thổi hơi đồng dạng cấp tốc bành trướng, thời gian một nén nhang về sau, 10 đầu dài hơn 8 thước kim lân cá chép lớn ngơ ngác đồng bình ở trên mặt nước, thân thể vô ý thức chậm rãi đung đưa. Ba nén hương qua đi, 10 đầu một trượng dài 2 thước kim lân cá chép lớn vững vàng phiêu phủ ở trên mặt sông. Ánh trăng xuyên thấu qua nồng đậm hơi nước chiếu vào cái này 10 đầu lớn vảy cá phiến bên trên, kim quang rạng rỡ còn như lúc bằng vàng dòng lân phiến rất là chói mắt. Thử ra ngừng hành động, hắn nhảy tới một đầu cá chép lớn trên lưng, mũi trên người nó kéo ra, dùng sức lắc đầu, bộ dáng là hữu mô hữu dạng, thiếu chút gì. Xách, một điểm cá chép hương vị đều không có a. Sở Thiên cười đến nước mắt đều chảy xuống, một đống lớn cá chấm cỏ, cá mẹ huyết nhục xếp thành hàng giả, có chút kim lân cá chép lớn bộ dáng liền không sai biệt làm đấy. Thử ra hừ nhẹ vài tiếng, hắn lệch ra cái đầu lầu bầu nói, thử ra không xuất thủ thì cũng thôi đi, khó được xuất thủ một lần. Nếu là bị người nhìn ra chỗ sơ suất, thử ra cái này mặt mo còn cần hay không? Uy, lão kim, lên mau. Kia dài hơn 3 trượng kim lân cá chép lớn chậm rãi nổi lên mặt nước, chậm rãi bơi đến thử ra trước mặt, thật dài sợi râu nhẹ nhàng vung lên, tại thử ra trên thân nhẹ nhàng phủi phủi. Lúc đầu đâu, hẳn là lấy ngươi mấy giọt tinh huyết tan vào đi, cái này mười đầu tiểu gia hỏa cá chép vị liền có. Thử ra cong hai con móng vuốt nhỏ, ngông nên nhìn xem kim lân cá chép lớn nhe răng nói ra, thế nhưng là máu tươi của ngươi, so ngàn năm lão sâm còn quý giá, còn có thể tiện nghi bọn hắn. Nhưng là đâu, cái này không có bao nhiêu cá chép hương vị kim lân cá chép lớn, hống nhà quê là đủ đủ rồi, kia Chu Lưu Vân từ Đại Tấn Kinh Thành trở về, sợ là có mấy phần kiến thức. Thử ra nói rất chân thành, cho nên, chúng ta vẫn phải cho cái này mười đầu tiểu gia hỏa làm điểm cá chép vị ra. Kim lân cá chép lớn đung đưa cái đuôi nhìn xem thử ra. To lớn trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Không cần tinh huyết của mình, làm sao có thể để cái này mười đầu tiểu gia hỏa mang lên thuần chính cá chép khí tức. Thử ra nhe răng cười, hắn tiến tới kim lân cá chép lớn trước mặt, ngữ khí quái dị nói, lao kim à, đến, ngươi như thế lớn vóc, đi tiểu đi. Trừ máu tươi của ngươi, ngươi nước tiểu, nghĩ đến bên trong cá chép hương vị cũng là đầy đủ. Sở Thiên hắc hắc cười. Đứng ở đằng xa trên trạc cây A tức y mắng đã nứt ra miệng. Ngồi xổm ở cỏ trong ổ hết nhìn đông tới nhìn tây A cậu ngẩn ngơ, khỏe miệng đông nhiên kéo ra giả trường, giống như một đầu chân chính cậu tử đồng dạng nở nụ cười. Sau nửa canh giờ, mười đầu toàn thân tản mát ra nồng đậm, thuần chính, cổ lao cá chép khí tức, toàn thân vảy màu vàng kim còn như ngọn lửa tản mát ra nhạt đạm kim quang kim lân cá chép lớn cách mặt đất ba thước lơ lửng, bị thử ra trên móng vuốt phun ra tinh tế sương mù nâng, theo sát phi nước đại lao hoàng lang hướng ngư thị bay đi. Sở Thiên ngồi tại lão hoàng lang trên lưng, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn xem thử ra trên móng vuốt phun ra nhàn nhạt hơi khói, tràn đầy hâm mộ cảm khái, bí thuật, thật sự là dùng tốt. Thử ra, chúng ta liền không có cách nào học được a. Thử ra một bên khống chế 10 đầu kim lân cá chép lớn theo sát tại lão hoàng lang bên người, một bên nhẹ nhàng vung vẩy lấy cái đuôi thật dài. Đây là thử ra trời sinh bản sự, ngươi khi còn bé dạy cho qua ngươi nha, kém chút không có đem ngươi cho chơi chết, đoán chừng, là người liền học không được. Chỉ có thể là thử ra chuột tí thử tôn có cơ hội học. Thử ra cũng có chút buồn bực đung đưa đôi giải. Sống được quá lâu, có một số việc đều mơ mơ màng màng. Mơ hồ nhớ kỹ, các ngươi người bên trong, cũng có tinh thông bí thuật, mà lại thuật pháp người cực kỳ mạnh. Chỉ là, Thập Châu dù sao cũng là thâm sơn cùng cốc địa phương. Những cái kia tinh thông bí thuật người, cái nào không phải hào môn đại tộc châu ngồi khách quý. Muốn tu tập nhân tộc bí thuật, đoán chừng phải đi Đại Tấn Kinh Thành mới có cơ hội. Lay động một cái đầu nhỏ, thử ra xoay người nhìn Sở Thiên, nói rất chân thành, Tập Châu là thật vắng vẻ một chút, thử ra những năm này bái phỏng nhiều ít Tập Châu đại hộ nhân gia, liền ngay cả một chút bí thuật cái bóng đều không tìm được. Nhưng là đâu, ngươi bây giờ là thân phận gì? Thử ra nhe răng trợn mắt nhìn xem Sở Thiên cười, muốn hay không thử ra dạy ngươi hai chiêu tán thủ, ngươi đi đem kia hồng cô chính xác ăn xong lau sạch, làm không tốt liền có cơ hội. Suy suy cười vài tiếng. Thử ra mang theo một tia không đứng đắn quái dị nụ cười nhẹ nhàng nói ra, hồng cô thì cũng thôi đi, nhưng là vị kia lục cô, hắc. Làm không tốt, liền là ngươi nhiều năm như vậy, một mực niệm niệm lại nhải, chân chính tu tập bí thuật người. Lục cô A. Sở Thiên xoạch một chút miệng, không thể trêu vào nha, chúng ta còn trông cậy vào nàng phát thêm điểm đồng lộc không phải. Thử ra thử nhai răng, nhẹ nhàng nói ra, coi như học được bí thuật, cũng chưa chắc có thể để ngươi không làm giấc mộng kia na. Sở Thiên ngậm miệng lại. Cắm đầu níu lấy đại hoàng sóng trên cổ lông không rên một tiếng. Nhỏ đội ngũ nhỏ tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua, truyền tới từ xa xa A tức thanh âm. Thiên ca, hai ngày nữa chúng ta cùng đi tập sơn thư viện. Tốt. Thiên ca, còn có ba ngày liền là ngươi 18 tuổi sinh nhật, còn nhớ rõ không? A. Ta quên đấy. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 07, thân kiêm hai chức học sĩ, 1. Hai con chó hoang một truy vừa chạy, vung lấy hoan từ tập châu thành đầu đường chạy qua. Một chỉ mặc giày gân châu bao thép tấm ngọn nguồn, ống giày là đại mãng bao da tơ thép lưới, tên tục đá chết châu giày chiến chân to bỗng nhiên bay lên, một cước đá vào phía trước chạy trốn chó hoang trên đầu. Phanh một tiếng, đầu chó nổ tung, hình thể không lớn chó lang thang bay lên cao mười mấy trượng, nặng nề một đầu quẳng xuống đất, máu tươi vẩy đến đầy đất đều là. Đằng sau đuổi theo chó lang thang dọa đến cái đuôi co rụt lại, một bên vung lấy nước tiểu, một bên quay người liền hướng gần nhất trong ngõ nhỏ bỏ chạy. Máu tươi hương vị ở trong màn đêm khuyết tán ra đến, nguyên bản đang đuổi trục chơi đùa mèo hoang chó, âm u nơi hẻo lánh bên trong chuột, vỏ vàng loại hình tiểu sinh linh tất cả đều dừng động tác lại, bốn phía một chút trở nên an tĩnh rất nhiều. Mấy tên thân mặc màu đen công phục, bên ngoài sấn đỏ chót áo choàng, bên hông treo thiết chất yêu bài, phía trên độ một tầng sơn hồng tráng hán từ trong bóng tối đi ra. Dẫn đầu đại hán mang theo một tia túc sát chi ý hướng bốn phía nhìn thoáng qua, từ phía sau gánh vác trong cẩm nang rút ra một cây dài hơn 6 thước thanh đồng đồng. Nặng nề cắm vào đầu đường phiến đá bên trong. Thanh đồng đồng bên trên một tia lưu động quang mang sáng lên, từng chuỗi kỳ dị đường vân giống như vật sống đồng dạng tại thanh đồng đồng bên trên uốn lượn nhảy vọt, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến, cùng cách đó không xa cái khác ba cái đầu phố màn sáng nối liền thành một thể, hóa thành một đạo thật mỏng kết giới đem Tập Châu thành góc đông nam một tọa tiền sau năm tiến chiếm 30 mấy mẫu viện lạc bao phủ ở bên trong. Trung quanh nhà chỗ cao, có đồng dạng người mặc trang phục, lộ ra đỏ chót áo choàng tráng hán cầm trong tay cường cung nhanh nỏ, lặng yên im ắng hiện ra thân hình. Bang bang cái mõ tiếng vang, hai cái trực đêm phu canh một đầu sông qua đầu phố, một trang phục đại hán hướng về phía trước bước hai bước, thấp giọng mà cực kỳ nghiêm khắc quát, đình ý phủ làm việc, người rảnh rỗi chớ gần, cút. Hai cái phu canh dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng nhìn một chút những đại hán kia trên thân huyết sắc áo choàng, liên tục không ngừng xoay người rời đi. Bị màu xanh kết giới bao phủ trong đình viện đèn đuốc chập chờn, ẩn ẩn có răng tấm gõ vang, càng có thanh thúy êm thai giọng nữ đang hát lấy réo rắt thảm thiết đa tình điệu hát dân gian. Mặc dù nhưng đã là đêm khuya, trong viện vẫn như cũ tiếng người ẩn ẩn, càng có tiếng cười vui, rượu thịt hương khi không ngừng bày ra. Một đội hất lên huyết sắc áo choàng, bên hông bội kiếm, cầm trong tay mâu sắc tráng hán từ bốn phía góc đường đi ra, lặng yên bao vây cả viện. Càng có hơn trăm tên tráng hán xếp thành chữ nhất đứng ở viện từ trước cửa chính, rất cung kính vây quanh chính giữa một người mặc chu áo choàng màu đỏ, nhìn như khoảng 30 người, cảm xúc một chút xíu sợi râu, rất có vài phần tuấn lãng nam tử. Chu đại nhân. Một nửa người trên chụp vào thiết giáp, địa vị hiển nhiên so phổ thông tráng hán cao hơn một đoạn, tráng hán kính cẩn hướng hồng bào nam tử thi lễ một cái, gọi là cửa, vẫn là tấn công vào đi. Hồng bào nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, loạn thần tặc tử, không cần khách khí, kêu cửa sao? Công đi vào đi. Nói còn chưa dứt lời, hồng bào nam tử từ trong tay háo rút ra một cây đồng thau chế thành bốn lăng phương giản, dùng tay hướng trước mặt không khí hung hăng một kích. Liền nghe ba một tiếng vang dọn, một đạo nắm đấm phẩm chất xanh đỏ nhị sắc hôn tạp lôi quang từ trưởng giản bên trên doanh ra, chính chính đâm vào phía trước trên cửa chính. Dùng Tập Châu trong núi sâu ngàn năm giả thiết mộc chế thành, khoảng chừng dày một thước, ngay cả sông thành xe xung kích đều có thể ngăn cản mấy lần đại một cửa ẩm vang nổ nát vụn, vô số lớn chừng bàn tay gỗ vụn phiến hòa với to to nhỏ nhỏ gai gỗ hướng trong viện bay đi, mười cái trong sân trông coi tinh tráng hán tử gào lên thê thảm, toàn thân bị gỗ vụn quấn lại giống như cái sàng. Truy cập. Điểm điểm máu tươi đổ đầy đất, một cái mặt may mắn không có bị gỗ vụn nổ tổn thương, cánh tay trái đủ khuỷu tay mà đứt 40 tuổi rất nhiều hán tử bỗng nhiên rút ra bên hông thế nào đi nữa đao, âm thanh quát tầm lên, từ đâu tới tặc tử. Sờ sờ đầu của mình, nơi này là. Hồng bào nam tử đã đoạt trước vào viện tử, nhìn thấy hán tử kia rút đao khiêu chiến, không nói hai lời liền là một giản nện xuống. Một tiếng vang dọn, lôi hỏa mùi khét lẹ tứ tán, đại hán trong tay chăm rèn thế nào đi nữa đao bị tạc đến vỡ nát, cánh tay phải đồng dạng bị tạc đến nát bét, ngực tức thì bị lôi hỏa chỗ cước, bị tạc đến cốt nhục bay tứ tung, cả nửa người đều nhỏ một chút đoạn. Đại hán im ắng uể oải ngã xuống đất, hai gò má hai bên rủ xuống tóc dài tản ra, lộ ra tả hữu xương gò má bên trên hai cái lớn chừng cái trứng gà huyết sắc kim ấn. Ấy, liền nói cái này vương giáo úy tất nhiên không phải người tốt. Hồng bào nam tử chỉ vào trên mặt đại hán kim ấn cười nói, xâm chữ lên mặt 3.000 dặm tặc phối quân, tất nhiên là ngay tại chỗ gây chuyện sinh hỏa bạo dân, không để tại trong quân doanh cẩn thận trông giữ, thế mà bị hắn giữ ở bên người đương người tâm phúc. Cùng tặc làm bạn, nhưng có người tốt. Đại đội trang phục đại hán xông vào viện tử, thuận hai bên hành lang cấp tốc hướng vào phía trong tiến viện lạc xâm nhập. Duy có thân khoác thiết giáp đại hán đứng tại hồng bào nam tử bên người, cười mỉm gật đầu nói, Chu đại nhân nói cực phải. Cái này biên hoang chi địa, một ít cẩu thả tiểu nhân đối vương pháp luôn luôn thiếu một chút lòng kính sợ, làm ra các loại phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, cuối cùng cũng khó tránh khỏi. Nói thì nói thế, thiết giáp đại hán trong con ngươi lại không khỏi toát ra một tia xem thường thần sắc. Tập Châu chính là biên hoang chi địa, không đề cập tới bốn phía 10 vạn mãng hoang bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, vẹn vẹn Tập Châu cùng lần cận mấy châu chỗ giao giới trong núi lớn, kia lít nha lít nhít đạo phỉ cũng không biết có bao nhiêu, càng có chấn ba châu dạng này cự khấu tồn tại. Tập Châu châu quân, nếu chỉ là từ dân gian chiêu mộ nhà Thanh Bạch làm vũ khí, cái này nhà Thanh Bạch sức chiến đấu, chỗ nào so ra mà vượt những này phạm vào trọng tội, bị lưu vong mấy ngàn giảm ác ôn. Những này tặc phối quân thường thường có mấy tay không xấu bản lĩnh, đến trong quân cực dễ dàng bộc lộ tài năng, bị châu trưởng quân đội ý thu là tâm phúc cũng là chuyện đương nhiên. Trong quân doanh hoạt động, chỉ cần có thể giết người, có thể đánh cầm, cái kia chính là hảo hán. Ngược lại tuân thủ luật pháp loại hình sự tình, ha ha, đại đao vào đầu chặt xuống thời điểm, ai còn nhớ rõ cái này. Chỉ bất quá, hồng bào nam tử là vừa vặn từ trong kinh thành không hàng thượng quan, là thiết giáp đại hán người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp, hắn nhưng không nguyện ý làm trái hắn ý tứ, nhưng là thuận miệng của hắn gió, lấy hắn vui vẻ chính là. Rắn chuột một ổ, xông đi vào, khống chế tất cả mọi người, nhưng có dám phản kháng, giết hết. Hồng bào nam tử hơi mang theo mấy phần âm trầm trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn mang theo đồng giản, sải bước hướng răng tấm âm thanh, nữ tử tiếng ca chuyển đến hậu viện đi đến. Ây giống to một tiếng, trên trăm trang phục đại hán nhao nhao nhô lên mâu sát, kết thành ba người một đội giết chết trận hình, sải bước xâm nhập hậu viện. Lập tức lớn như vậy trong viện một hồi náo loạn, bọn hạ nhân khàn giọng quái khiếu, càng có hộ viện bảo tiêu rút đao khiêu chiến. Không chung có lực đạo 10 phần tên nỏ phá không đánh tới, trong viện thỉnh thoảng vang lên một tiếng thê lương bi thảm, kia là hộ viện bị mũi tên trúng đích. Một trận đại loạn, một chén trà thời gian về sau, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng trong hậu viện, hồng bào nam tử đoan đoan chính chính ngồi ở một tấm chén bàn bừa bộn bàn vương một bên, 7-8 cái nam tử bị trang phục đại hán dùng xích sắt chói chết hai tay, trên cổ mang lấy trường kiếm, bị buộc té quỵ trên đất. 10 cái nha hoàn, ca sĩ nữ bị tiến đến viện từ nơi hẻo lánh bên trong, bị 5-6 đầu tráng hán giám thị lấy, run rẩy cung quỳ gối trong bóng tối. Có nhát gan nha hoàn khóc sướt mướt, nước mắt không ngừng nhỏ rơi xuống mặt đất, ai cũng không biết cái này phá nhà họa từ đâu mà tới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 07, thân kiêm hai chức học sĩ, 2. Bị buộc quỳ trên mặt đất nam tử bên trong, trong đó ba người toàn thân gân cốt từng cục, trên bàn tay có thật dày kén, rõ ràng là ngày bình thường vũ đao lộng thương đã quen tên lô mãng. Bọn hắn nghe răng trợn mắt nhìn xem bốn phía võ trang đầy đủ trang phục đại hán, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra. Bốn người khác lại là quần áo hoa lệ, thân thể đầy đà, trên bàn tay bạch bạch tịnh tịnh, một chút mài mòn đều không có, trên đai lưng cũng đều treo các loại kim ngọc đồ trang sức, hiển nhiên thân gia hào phú, không là người nhà bình thường xuất thân. Bọn hắn cùng những này tên lỗ mãng hôn cùng một chỗ, tề tụ một chỗ nửa đêm yến ẩm, quả thực có chút kỳ quái, song phương thân phận, căn bản cũng không phối hợp mà. Còn lại một nam tử thì là thân cao gần 9 thước, làn da đen giống như than đá, hai vai sau cơ bắp cực kỳ phát đạt, giống như hai đôi mà cánh co quắp tại xương bả vai về sau, chính là tập châu thành châu trong quân tứ đại lĩnh quân giáo úy bên trong, được người xưng là xuyên vân hổ vương kỳ. Cố nhiên cánh tay, trên đùi đều quấn lấy xích sắt, lại bị 7-8 cái đại hán dùng trường kiếm mang lấy cổ, bốn phía trên nhà cao tầng còn có tối thiểu 30 cái cung nỏ khóa chặt mình, vương kỳ vẫn như cũ giống to liên tục, thân thể thỉnh thoảng dãy rủa. Đình úy phủ lại như thế nào? Ta vương kỳ chưa hề làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ngươi có gì chức quyền dám can đảm bắt ta? Vương kỳ nhìn xem hồng bào nam tử lớn tiếng giống giận, Chu Lưu Vân, ta nhận ra ngươi, ngươi là tập sơn thư viện mới tới giám viện học sĩ, ngươi sao sinh lại là đình úy phủ người? Hồng bào nam tử Chu Lưu Vân ha ha cười vài tiếng, hắn tứ bình bát ổn ngồi trên ghế, nhìn xem quỳ trước người vương kỳ, có gì kỳ quái? Ta đình úy phủ bàn tay đại tấn tư pháp hình ngục đại quyền, giám sát thiên hạ. Văn võ ba quan, lê dân bách tính, ta là tập sơn thư viện học sĩ lại như thế nào? Vương Kỳ cắn răng, hung hăng nhìn xem Chu Lưu Vân treo ở trên đai lưng một viên con bài ngà. Đây là đại tấn đình úy phủ giám sát sứ giả thẻ số, càng có tập châu đình úy phủ bọn này giết phôi đi theo, Chu Lưu Vân thân phận tất nhiên không phải giả. Ta Vương Kỳ, tuân theo pháp luật. Vương Kỳ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, khô cằn nói. Ừm. Chu Lưu Vân hướng Vương Kỳ sau lưng quỳ ba đầu tên lô mãng. Bốn cái người giàu có chỉ. Vương Kỳ răng cắn đến rát băng rung động, qua nửa ngày, hắn mới cắn răng nói, cố nhiên có chút làm việc thiên tư chỗ, cũng chỉ là làm chút tiền bạc bên trên hoạt động, mượn châu quân đổ quân nhu đội tàu vì chư vị trưởng quỹ vận chuyển chút hàng hóa, miễn đi một chút thuế phú, đây không phải cái gì tội lớn. Hít sâu một hơi, Vương Kỳ con mắt từng đợt loạn chuyển, hắn vắt hết óc hồi tưởng đại tấn luật pháp bên trong liên quan tới thuế phú điều lệ, qua nửa ngày, hắn gượng cười nói với Chu Lưu Vân, nhiều nhất ta phạt đồng 3 năm, đánh 30 quân côn, lại đến giao nộp châu kho chỗ thiếu thuế má là được. Nặng nề thở ra một hơi, Vương Kỳ kiền thanh nói, đây không phải cái gì tội lớn, chỗ nào muốn ngươi đình úy phủ xuất động nhân thủ. Quái dọa người. Hắc hắc cười vài tiếng, Vương Kỳ đột nhiên trở nên oai phong lẫm liệt, ta nhớ ra rồi, coi như muốn truy cứu ta tự mình điều động đồ quân nhu đội tàu sự tình. Hán Nương, đây cũng là tập châu đô úy phủ sự tình, không tới phiên ngươi đình úy phủ đến nhúng tay. Chu Lưu Vân khỏe miệng giật giật. Hắn mỉm cười nhìn xem đột nhiên đã có lực lượng Vương Kỳ, lạnh nhạt cười nói, vẹn vẹn trộm vận một chút hàng hóa, trộm mất một chút thuế phú, hoàn toàn chính xác không tới phiên ta tới tìm ngươi. Ta tới tìm ngươi, cũng hoàn toàn chính xác không phải là vì những chuyện nhỏ nhặt này. Vương Kỳ lập tức nết miệng cười ha hả, phía sau hắn ba vị tên lô mãng, bốn vị người giàu có cùng nhau nở nụ cười. Vương Kỳ hùng củ củ ngóc đầu lên đến nết miệng cười nói, kìa, giám viện học sĩ cảo học sĩ, úc, không, giám sát sứ giả Chu đại nhân. Còn không buông ra bản quan. Hôm nay ngươi lén xông vào bản quan dinh thự, giết bản quan tâm phúc tùy tùng, chuyện này, ta đô úy phủ muốn cùng ngươi đình úy phủ thật tốt phân trần. Chu Lưu Vân cười cười, hời hợt vung tay lên, chém. Vương Kỳ giật nảy mình dùng mình một cái, phía sau hắn ba tên lô mãng đột nhiên cực lực giằng co. Nhưng là Đình Úy phủ những người này từng cái đều là hảo thủ, hai người bọn họ một tổ gắt gao mang chế trụ mấy cái này nam tử, còn một người khác rút ra bội kiếm hung hăng một kiếm lấy xuống. Đông 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 bảy tiếng vang, cổ bên trong phun ra máu tươi đổ Vương Kỳ một lưng đều là, hắn nửa đêm yến thỉnh bảy vị tân khách, liền sau lưng hắn bị chém đầu. Ngươi! Vương Kỳ lại là hoảng sợ, lại là chấn nộ nhìn xem Chu Lưu Vân, không dạy mà Chu, ngươi đây là ác quan, ta muốn đi cáo ngươi. Không dạy mà Chu, đích thật là ác quan hoạt động. Nhưng là ta chỉ cần có đầy đủ lý do, giết mấy người tính là gì? Chu Lưu Vân chậm rãi đứng dậy, túi đầu nhìn xem đầy mặt đỏ bừng Vương Kỳ, lạnh giọng quát, ta chỉ hỏi ngươi một câu, 18 năm trước, ngươi mang binh tiêu diệt mãng hoang di dân sứ giả một trận chiến, có một quyển thương long thoát sát đổ, là bị ngươi tư tàng đi. Không có. Vương Kỳ không chút do dự giống lớn một tiếng, cái gì thương long thoát sát đổ, nghe đều chưa nghe nói qua. Chém cha hắn nương. Chu Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, một bên trong viện lúc này truyền đến hai tiếng giàn mua rú thảm, Vương Kỳ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh. Thương long thoát sát đổ, ở đâu? Hoặc là, ngươi đã tu luyện? Chu Lưu Vân gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kỳ con mắt. Không, chưa nghe nói qua. Vương Kỳ thân thể lung lay, khoe miệng có máu không khô dưới. Chém hắn thế thiếp. Chu Lưu Vân mỉm cười, hời hợt vung đông nhúc nhích đồng giản. Mười mấy âm thanh nũng nịu rú thảm truyền đến, Vương Kỳ thân thể lay động kịch liệt, con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Không, thật không có, kia thương long thoát sát đồ, truyền thuyết là mãng hoang di dân trí cao bí điển, ta chỉ là một châu giáo úy, sao có thể tới tay. Vương Kỳ toàn thân đều đang run rẩy, dưới da gân xanh từng cây không ngừng lồi ra. Đi mấy người, Vương giáo úy có 7 cái nữ nhi, lần lượt luân. Chu Lưu Vân nhếch miệng nở nụ cười. Nhẹ nhàng nhìn xem Vương Kỳ cười nói, lưu lại nhỏ tuổi nhất cái kia, bản quan sau đó tự thân lên. Mười mấy đầu trang phục đại hán ha ha cười, thả ra trong tay mâu sắt liền hướng một bên viện tử đi đến. Chu Lưu Vân. Người chết không yên lành. Vương Kỳ con mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, hắn khàn giọng thét lên, miệng bên trong không ngừng phun ra máu. Ấy, không nóng nảy, tùy ngươi nói hay không, không nghĩ tới bản quan còn không trở thành lăng thị con rể, trước nhận ngươi cái này tiện nghi nhạc phụ. Chu Lưu Vân cười ha hả dùng đồng giản vuốt Vương Kỳ hai gò má, nhẹ nhàng nói ra, đúng rồi, ngươi có 7 cái nữ nhi, cũng chỉ có một cái con một. Nếu không, ta đem ta tiện nghi em vợ, đưa đi trong cung làm tiểu hoàng môn. Năm nay chính là cung chọn ngày tốt lành. Vương Kỳ một ngụm răng ngà cắn đến nát bét, hắn đông nhiên ngẩng đầu đến, tê thanh khiếu đạo, thương long thoát sát đồ, ngay tại tây môn bên ngoài ta săn trang dưới hòn non bộ, trong mặt thất. Chu Lưu Vân, vung tha con ta nữ, nếu không... Chu Lưu Vân nắm lên đồng giản, một giản đem Vương Kỳ đầu đánh đến nát bét. Trở tay một giản doanh ra, một mực kính cẩn đứng sau lưng Chu Lưu Vân, người khoác thiết giáp tập châu Đình Úy phủ giáo úy trở tay không kịp, đồng dạng bị một giản đánh giết. Bốn phía trên nhà cao tầng tiễn như mưa xuống, trong viện phàm là tập châu Đình Úy phủ sở thuộc, đều bị cường cung ngạnh nỏ giết đến sạch sẽ. Lạnh lùng cười một tiếng, Chu Lưu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ khẽ cười nói, đúng rồi, còn có 10 đầu dài một trượng kim lân cá chép lớn. Ngược lại là có lộc ăn. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 08, Thập Sơn Thư Viện, 1. Giấc mộng kia lại tới. Lâm ly máu, tử sắc phương diện cụt một tay hán tử đụng nát cửa phòng đụng vào. Bay lên tàn phá thi thể đổ ập xuống nện xuống, cụt một tay hán tử cười gần vào đầu một đao đánh xuống, một đạo nhỏ bé ngân quang từ đâm nghiêng bên trong đánh tới, ngăn tại đao quang trước. Toàn thân mồ hôi đầm địa, đống nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Trời còn chưa sáng, Sở Thiên liền mặc một bộ da cá nước dựa vào. Ra nhà mình viện tử cửa sau, vượt qua mấy khối đá lởm chởm tảng đá lớn, đã đến bạch mãng giang bên cạnh. Nơi này tả hữu đều là thanh tùng thúy bách đứng thẳng, sông đối diện là cao ngất vách núi treo leo, trên sông cũng không thuyền qua trình, lại không ai có thể nhìn thấy hắn động tĩnh. Ngồi xổm ở mép nước mà ngơ ngẩn cả người, một đầu cực nhỏ gợn sóng từ lòng sông nhanh chóng hướng bên này lướt đi tới. Khoảng cách bên bờ còn có xa mười mấy trượng, một cái dài hơn thước ngắn bén nhọn hắc rắc vạch phá mặt nước. Ngay sau đó một cái giỏ lớn nhỏ giữ tợn đầu rắn chậm rãi ló ra. Đen nhánh đầu rắn bên trên hai điểm con mắt màu xanh lục lóe ra lạnh lẽo vô tình hàn quang, khi nó nhìn thấy Sở Thiên thời điểm, trong con ngươi lành ý lúc này mới lặng yên tan biến. Dài 7-8 thước thân rắn từ trong nước sông đưa ra ngoài, hắc xà tiến tới Sở Thiên trước mặt, thật dài lưỡi rắn tại Sở Thiên mũi liếm liếm. Thiên ca, có một hồi không thấy. Hắc xà cái cổ động, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, vội vã như vậy liên hệ có chuyện gì a? Vừa vặn ta đi ngang qua, không phải sợ là còn muốn 3-5 ngày mới có người tới. Sở Thiên từ trong tay háo móc ra một cái chế tác thô lậu bình ngọc, hắn rút ra nắp bình, từ đó đổ một viên báo thai đan ra. Khô màu vàng viên đan dược tản mát ra gây mũi lại sâu sắc khí tức, hắc xà đầu to lớn bu lại, kinh ngạc nói, nhà, đan dược, hết thể 6 viên. Sở Thiên trầm giọng nói, đưa trở về cho Hồ Lão, nhìn xem có thể suy nghĩ ra đơn thuốc không. Lần sau cho ta mang hộ chút dược tài tới, A Cẩu, A Tước gần nhất đến quan khẩu bên trên, cần dược lực trợ giúp xông con đấy. Đem báo thai đan nhét về bình ngọc, phong gấp nắp bình, hắc lưỡi rắn một quyển, đem bình thuốc ngậm tại miệng bên trong. Hắn hướng Sở Thiên nhẹ gật đầu, tế thanh tế khi nói, yên tâm, ta cái này nhanh đi về. T, chúng ta trong khố phòng dược liệu trồng chất như núi, làm sao liền là đan phương cây quá ít. 6 viên báo thai đan. Hắc xà xoay người, thật dài thân rắn chậm rãi chui vào nước sông. Ấy, Hồ Lao tuy nói gần nhất tay nghề có tiến triển, ngươi đừng ôm quá ngón cái nhìn. Lần trước ngươi đưa về 8 khỏa hồi nguyên đan, coi như bị hắn xinh xinh giày xéo. Cái này 6 viên báo thai đan đâu, có lẽ có thể thành, có lẽ không thành. Bất quá trước đó vài ngày, ngươi hổ cha gặp may mắn, vụ chết thật lớn một viên sâm ngàn năm bé con, ta trở về liền cho ngươi đưa tới. Không vào đan dược. Dược tính mặc dù hội lãng phí 6-7 thành, cuối cùng có thể để ngươi ba cái bé con hảo hảo bổ một chút. Hắc xà chui vào nước sông, cỡ thùng nước thân rắn ra sức chấn động, đỉnh đầu sừng nhọn phun ra một đạo nhàn nhạt hắc quang, nước sông đối trở ngại của hắn lập tức bỗng nhiên biến mất. Hắc xà bịch một chút thuận đáy sông thoát ra trên trăm trượng xa, mấy cái vặn vẹo liền thoát ra hơn 10 dặm địa. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hắc xà liền đã xông ra Bạch Mãng Giang miệng, thuận lợi lợi tiến vào thủy thế lớn hơn mấy lần Đại Long Giang. Hắc xà thuận dòng mà xuống, hướng về Đại Long Giang hạ du phía đông nam cấp tốc bơi đi. Thuận dòng mà xuống hơn ngàn bên trong địa, một mảnh thương mãng sơn rừng muôn hình vạn trạng, càng là ba châu giao giới nơi yếu hại. Sở Thiên lẳng lặng ngồi xổm ở bờ sông ngây ngẩn một hồi, sau đó ngửa mặt lên trời thấp giọng kêu rên lên, 6 viên báo thai đan na. Cũng còn không có che ấm áp đấy. Hồ Lão, Hồ Lão, ngươi lần này lại giày xéo đồ vật, suy nghĩ không ra đan phương đến, lần sau có đồ tốt, ta cùng A Cẩu, A Tước, tất nhiên là mình trước ăn. Sẽ không đi cho ngươi một cây đan lông. Đằng sau trong viện đã truyền đến tiếng ồn ào, ngựa chạy chậm phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh, bánh xe cùng mặt đất tiếng va đập, còn có bị chiêu đến giúp đỡ lực phu tiếng thán phục, đều phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Sở Thiên đứng người lên, thuận tiểu đạo trở về nhà mình viện tử, liền thấy 10 cái sa phu, mấy chục cái lực phu chen trong sân, nhìn xem viện tử trong hồ nước chịu chịu chen chen 10 đầu kim lân cá chép lớn kinh thán không thôi. Cha vậy, đây không chỉ một trượng a. A nha, Bạch Mãng Giang bao nhiêu năm chưa thấy quà lớn như vậy cá. Không phải sao? Cái này giang khẩu là tất nhiên không chứa được thân, phải đi thượng du những cái kia thủy thế nhất gấp, nước sông sâu nhất, hung hiểm nhất địa phương, mới có bực này cự vật. Vê đút vò vê đút, Sở đương đầu xuất thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thế mà liền lấy được như thế lớn 10 đầu kim lân cá chép lớn. Kỳ, cũng khéo, cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn, làm sao đều là bình thường dài ngắn. Giáng dấp cũng cơ hồ không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ lại còn là một thai đồng bào 10 huynh đệ? Vừa đi vào trong viện, Sở Thiên bộ pháp đống nhiên cứng đờ, kém chút một đầu sử trên mặt đất. Ngồi xổm ở một bên thành giếng bên trên uống canh cá A Tước đống nhiên hắt hơi một cái, kém chút bị canh cá sặc chết. Đã ăn rồi điểm tâm, mang theo đầu kia lang nha bổng đứng ở một bên A Cẩu khỏe miệng vỡ ra, lộ ra hai cây bén nhọn của nhà, nhe răng trợn mắt liền muốn phát tác. Nguyên bản Dương Dương đắc ý đứng tại trên mái hiền, cười ha hả quan sát bọn này vô chi phạm nhân thử ra thân thể co lại, kém chút không có từ trên mái hiên lăn xuống dưới. 10 đầu kim lân cá chép lớn trưởng đến cơ hồ là giống nhau như lúc. Đại đội trưởng ngắn đều không sai chút nào. Thử ra đem mình đôi dài nhét vào miệng bên trong, hai viên sáng loáng răng cửa liều mạng sẽ rách cái đuôi của mình, hắn muốn tự tử nghĩ đều có. Thất thủ à, chỉ lo chế tạo 10 đầu cá chép lớn, lại nhất thời ở giữa quên cái này cha nhi. Sở Thiên nặng nề ho khan một tiếng. Hắn dậm chân, chắp tay sau lưng mang theo một mặt uy nghiêm đi tới đám người sau, ồn ào thứ gì? Cá chép không đều sinh đắc không sai biệt lắm a? Chẳng lẽ lại bọn chúng cùng người đồng dạng, ai còn nhiều sinh mấy cái hầu cây, ai còn là cái bệnh chốc đầu đầu, có thể để các ngươi nhìn ra không cùng đi. Mang theo một tia thẹn quá hóa giận, Sở Thiên ngang ngược không nói lý quát, dáng dấp không sai biệt lắm dài ngắn cá chép, tự nhiên là ngày thường không sai biệt lắm bộ dáng, các ngươi bọn này tặc nam nữ, còn có thể nhìn ra cái gì không cùng đi. Hoặc là, để các ngươi tới làm cái này ngư đương đầu. Rút ra giá binh khí bên trên tề mi côn, Sở Thiên dùng sức huy động cây gậy, đuổi kịp đầy sân đại hán nhao nhao bận rộn, làm việc, tranh thủ thời gian chứa lên xe đưa đi tập sơn thư viện. Ai chậm trễ sự tình, tháng này nhà hắn phần tử tiền thêm thu. Một đám sa phu, lực phu chân không chấm đất bận rộn, một khung đặc chế xe ngựa bốn bánh lần lượt tiến vào viện tử, lực phu bọn họ nhảy xuống hồ nước, dùng vải đay thô dây thường bệnh thành lưới lớn mò lên một đầu có một đầu kim lân cá chép lớn, thận trọng đem bọn hắn đưa vào trên xe ngựa danh nước bên trong. Dù là có Sở Thiên ở một bên trấn nhiếp, những này lực phu vẫn như cũ nhịn không được lắm mồm, kỳ quái cũng lạ, lớn như vậy cá chép, làm sao biết điều như vậy thuận theo. Một điểm nhảy lên đều không có đấy. Chẳng lẽ chết rồi? Thế nhưng là con cá này mang khép mở đến nhưng cũng nhanh chóng. Sở Thiên hai mắt nhắm nghiền. Ngươi để những cá chép này dễ rủa như thế nào đâu? Bọn chúng liền là thử ra tạo nên dị vật, đoán chừng trong đầu một tia mà linh hồn đều không có, từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn, bọn chúng đối với ngoại giới kích thích không phản ứng chút nào, ngươi để bọn chúng dễ rủa như thế nào? Một bên A Cẩu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một tia thường nhân không cảm giác được thú tính khí tức huyết tán ra tới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 08, Thập Sơn Thư Viện, 2. Một đầu ngay tại túi lưới bên trong bị đưa lên xe ngựa cá chép lớn đột nhiên hung hăng quẫy đuôi một cái, a nha một tiếng kêu đau, 7-8 cái lực phu bị đầu này cá chép lớn một cái đuôi rơi té ngã trên đất, từng cái vô cùng chật vật lăn trên mặt đất mấy lần. Ha ha, ai chúng nói chúng nó không dãy rủa. Sở Thiên cười lớn lên, thật nhanh quay đầu hướng trên mái hiên nằm sấp gặm cái đuôi thử ra nhìn thoáng qua. Thử ra hơi có chút thẹn quá thành giận nhẹ gật đầu, lén lút nhảy lên hạ mái hiên, chạy tới phía trước nhất một cỗ xe ngựa bên trên. Nơi này khoảng cách Tập Sơn Thư Viện còn có mấy chục dặm địa, đầy đủ thử ra đối với mấy cái này kim lân cá chép lớn làm chút tay chân, để bọn chúng cao thấp mập ốm phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Cũng không thể, thật đem 10 đầu giống nhau như lúc chút nào không khác biệt kim lân cá chép lớn đưa đi lên cửa không phải. Một trượng dài 2 thước kim lân cá chép lớn có chút nặng nề, tăng thêm đặc chế danh nước càng là nặng đến vạn cân, ngư thị tìm không thấy thần tuấn văn mã, dựa vào những cái kia ngựa chạy chậm kéo xe. Chỉ là hơn 10 dặm quả thực là hao phí hơn 2 canh giờ, từ trời còn chưa sáng vẫn bận sống đến sắc trời sáng rõ, Sở Thiên lúc này mới mang theo một đám mồ hôi đầm địa sa phu cùng lực phu đứng ở Tập Sơn Thư Viện trước cửa. Tập Sơn thanh tuyển nhã kỳ, Tập Châu cũng là bởi vì tòa này Tập Sơn mà gọi tên. Nhất cao không quá hơn 200 trượng Tập Sơn đứng sừng sững ở Tập Châu thành góc Tây Nam, đây khắp núi đồi đều là đã ngoài ngàn năm láo mai cây, mùa đông tuyết bay thời điểm khắp núi mai hoa đua nở, hương khí tỏa khắp Tập Châu thành. Hương mai cảnh tuyết có thể xưng Tập Châu thứ nhất thắng cảnh. Tập Châu chính là đại tấn biên hoang mới lập này châu, quá khứ chỉ có một tòa châu phủ thiết lập phủ học, học bên trong giáo sư, tiến sĩ việc học thường thường, Tập Châu thành tự nhiên cũng không có mấy cái xuất sắc người đọc sách. 10 năm trước, đại tấn thảo luận chính sự đại phu, nổi danh đại văn sư Tuân Ngọc từ quan rời rạc thiên hạ, mang theo một đám môn nhân đi đến Tập Châu, hết lần này tới lần khác thích Tập Sơn cái này một núi hoa mai, như vậy lưu luyến không đi, Tập Châu tại tư có Tập Sơn thư viện. Bởi vì Tuân Ngọc văn danh, Tập Sơn Thư Viện vừa mới thành lập, xung quanh mấy châu quan lại tử đệ, dân gian lương tài nườm nượp tụ tập, nhao nhao muốn bái nhập Tuân Ngọc môn hạ. Làm sao Tuân Ngọc nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, Tập Sơn Thư Viện cánh cửa cực cao, 10 năm qua thư viện đệ tử cũng hầu như kế bất quá ngàn người. Sở Thiên đứng tại Tập Sơn Thư Viện cửa chính trên dưới dò xét, lập tức nở nụ cười, không hổ là xung quanh mấy châu vô số người đọc sách tha thiết ước mơ thư viện, cái này Tập Sơn Thư Viện quả nhiên không thiếu tiền. Làm 3 năm ngư lương đầu, Sở Thiên cả ngày cùng trong phố xá người pha trộn, từ không treo chọc những cái kia tuyết trắng mùa xuân người đọc sách, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tập Sơn Thư Viện là bộ dáng gì. Sách này viện rõ ràng liền là một tòa nho nhỏ thành trì, cửa chính rõ ràng là 2 phiến rất có cổ phát chi sắc cửa đồng lớn, tường viện cao có 2 trượng, dày có 6 thước, cái này không giống như là thư viện tường viện, phổ thông thành nhỏ tường thành còn so ra kém sách này viện. Càng thêm ba đạo là, sách này viện tường viện từ chân núi vốn lượn dọc theo đi, đem toàn bộ Tập Sơn liền bao quát trong đó. Nói một cách khác, Tập Sơn nhất là chứ danh hương mai cảnh tuyết, bởi vì cái này đạo viện tưởng quan hệ, lại thành Tập Sơn thư viện độc hữu, Tập Châu thành bình dân bách tính, tầm thường nhân gia, về sau mùa đông khắc nghiệt chỉ có thể ngửi ngửi trên núi bay xuống hương hoa mai khí, xa xa nhìn ra xa trên núi mai cây một chút. Đứng tại lão hoàng lang trên lưng cực lực nhón chân lên, ánh mắt khó khăn lắm vượt qua tường viện độ cao, liền thấy viện phía sau cửa là rất lớn một tảng đá xanh xếp thành quảng trường. Tả hữu từng nhóm chỉnh tề dậy bỏ rộng dài sáng tỏ, gạch xanh ngói đen, vui mừng trong vát. Quảng trường cuối cùng là một tòa cực cao lầu cát, lại so Tập Châu phủ Thái thú chính điện còn cao hơn 2 trượng có thừa. Trên dưới 7 tầng lầu cát đấu cùng mái cong, mái hiên treo lớn chừng quả đấm chung gió, từ xa nhìn lại mấy trăm cái chung gió kim quang chói mắt, thế mà đều là xích kim chế tạo thành. Sở Thiên hướng trong thư viện nhìn quanh thời điểm, cũng không biết là ai có như vậy nhã hứng, cái kia lầu cát tầng cao nhất tất cả cửa sổ đều mở ra. Có người tại đàn tấu cầm sát, tiên ông tiếng đàn tùy phong truyền đến, hòa với chuông gió len ken âm thanh rất là êm hai. Càng có một cỗ nhàn nhạt tấm hương tùy phong mà tới, Sở Thiên, A Cẩu, A Tước đồng thời hít mũi một cái, đồng thời nết nết miệng. Trăm năm bài trí Long Tiên Hương, bên trong còn lẫn vào dưỡng thần mục thụ tâm dầu vừng, thật sự là tốt xa hoa. Tập Châu ở vào Đại Tấn Tây Nam Man Hoang Chi Địa, Long Tiên Hương lại chỉ sinh tại Đại Tấn phía đông dải đất Duyên Hải. Tây Nam đến Đông Hải này tân cách xa nhau đâu chỉ cách xa vạn dặm, bên kia một đầu hải ngư làm vận đến Tập Châu, giá cả đều muốn vượt lên tối thiểu gấp trăm lần, huống chi là tại nguyên bản liền giá cả cực cao Long Tiên Hương đâu. Về phần nói dưỡng thần mục thụ tâm dầu vừng, đây là triều đình cống phẩm, duy nhất đặc hiệu liền là kéo dài tuổi thọ, cực phẩm dưỡng thần mục thụ tâm dầu vừng nghe nói có thể để người ta tăng thọ 60 năm. Bực này rượu vật một mực bị Đại Tấn triều đình gắt gao nắm ở trong tay, trên thị trường khó gặp, cho dù có, đó cũng là thiên văn sổ tự giá cao. Vị này Tuân Ngọc Tuân Đại Phu Tử, có thể mỗi ngày thiêu đến lên trăm năm Long Tiên Hương cùng dưỡng thần mục dầu vừng. Dọa, đổi ta cũng không làm kia thảo luận chính sự đại phu, tìm phong cảnh tuyệt lệ chi địa, tìm mấy phòng tiểu thiếp, cái này so làm hoàng thượng còn thống khoái a. Sở Thiên đứng tại lão hoàng lang trên lưng tự lẩm bẩm. Liên nhìn sách này viện dùng tường viện đem toàn bộ tập sơn quay lại độc chiếm phong cảnh bá đạo diễn xuất, nhìn nhìn lại dùng xích kim chế tạo chung gió xa hoa, cũng ngay bình thường liền đốt cháy trăm năm Long Tiên Hương cùng dưỡng thần mục thụ tâm dầu vừng xa hoa, vị này Tuân Ngọc Lao Phu Tử, khó đối phó à. Đâu chỉ mấy phòng tiểu thiếp. Thử ra nhẹ nhàng lẹn đến Sở Thiên trên bờ vai, tiến đến bên thai hắn thấp giọng cô, không biết hắn chính thê nhét vào đi đâu rồi, dù sao trong thư viện không có hắn chính thê. Nhưng là hắn đường đường chính chính tiểu thiếp liền có 18 phòng, từng cái như hoa như ngọc đâu. Tiểu thiếp thì cũng thôi đi, hắn thiếp thân thị nữ liền có 9981 người. Hung tợn nghiến nghiến răng, thử ra vừa ghen tị vừa là hâm mộ lầu bầu nói, không có một đứa con nít. Cứ như vậy, lao gia hỏa này thường thường còn lén lút chạy tới trong thành Thanh Lâu tiêu giao khoái hoạt. Thử ra hận đến tại Sở Thiên trên bờ vai thẳng lan lộn, trời đấy, một đạo sét đánh chết cái này giả vương tắm đi. Hơn 80 tuổi người. Hắn làm sao không lập tức gió rút chết rồi đâu. Thư viện hai phiến đại môn im ắng mở ra, 10 cái thân mặc đồ trắng tơ lụa ăn mặc gọn gàng đầy tớ nhỏ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi ra. Lăng Phúc cười ha hả đi theo đầy tớ nhỏ đằng sau, hắn nghiêng qua Sở Thiên một chút, hắc hắc một tiếng cười, a nha, Sở đương đầu. Còn nói ngươi hôm nay không tới chứ? Xách, xách, xem ra, ta Lăng thị mặt mũi còn dùng rất tốt ta. Đến, để ta nhìn xem. Ngươi cái này dài một trượng kim lân cá chép lớn dáng dấp ra sao, nhưng có 10 đầu à. Hai tay chắp sau lưng, Lăng Phúc nên ngang mang theo đẩy tớ nhỏ đến một cỗ xe ngựa một bên, chật vật vịn cảng xe đến danh nước bên trong nhìn thoáng qua. Ánh nắng chính là sáng lạ, danh nước bên trong một trượng dài hai thước kim lân cá chép lớn toàn thân kim lân chiếu sáng rạng rỡ, thật dài dâu cá cây có chút run run, đồng dạng là kim quang chói mắt, kém chút liền chọc mù Lăng Phúc một đôi mắt chó. A nha! Đồ tốt à! Lăng Phúc mừng rỡ như điên kêu lên, nhanh, nhanh, nhanh đưa vào đi, để Hừng Đông Nhạc thiếu gia cũng vui vẻ vui vẻ. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 09, để hắn vĩnh viễn không siêu sinh, 1. Tiến vào tập sơn thư viện đại môn, đi qua chiếm diện tích gần trăm mẫu đá xanh quảng trường, cuối cùng kia một tòa cao 7 tầng, mỗi tầng đều có cao 3 trượng xuống lầu các cực hiện ra nguy nga. Lầu các đại môn cũng cực kỳ rộng rãi, trên đầu cửa treo một khối mạ vàng tấm biển, phía trên là Mai Tuyết Tinh Thần 4 chữ lớn. Lầu các tầng cao nhất là một gian cực lớn phòng, mười mấy tên thân mặc trường sam, cử chỉ khí độ ung dung ưu nhã nam tử mặt mỉm cười, thân eo thẳng ngồi quỳ chân tại tuyết trắng trên ghế, từng cái như có điều suy nghĩ lắng nghe phòng nơi hẻo lánh bên trong một tuyệt sắc thiếu nữ đánh đàn. Tiếng đàn róc rách tiếu tiếu, như ba sơn mưa đêm, như mưa đánh chuối tây, thanh dương êm hai, một cỗ nhàn nhạt khoan thai khí thế xuất trần bốn phía, khiến cho người tâm thần thanh thản, tâm thần cũng vì đó một thanh. Tại cái này phòng hậu phương, cách một bộ rộng lớn thủy mặc tuyết mai lớn bình phong, là một đầu không dài đường đi, cuối cùng là một cái nho nhỏ cửa gỗ. Tại môn này về sau, là một cái diện tích so phía trước phòng còn rộng rãi hơn mấy phần thư phòng, bốn phía dựa vào tường là một vòng đàn mộc chế thành bàn dài, phía trên trưng bày rất nhiều cổ tịch, quyển trục, càng đặt một chút đàn ngọc, cổ kiếm, mai rùa, ngọc sách loại hình phong nhã chi vật. Ngoại trừ bốn phía bàn dài, trong thư phòng trống rỗng, trên mặt đất phủ lên thật dày da lông thảm. Chu Lưu Vân mặc vào một thân chỉnh tề màu xanh văn nhân trường sam, chắp tay sau lưng đứng tại chính giữa thư phòng, mặt mũi tràn đầy là cười nhìn bên cạnh hai mắt trợn lên lão nhân. Một bức rộng ba thước, dài một trượng tám thước to lớn bức tranh từ trên trần nhà rủ xuống, trên bức họa một đầu toàn thân là máu thương long co quắp tại một đoàn nồng đậm thủy vân bên trong, long đầu chính giữa da rồng vỡ ra, bên trong có một đạo cực mạnh kim quang dâng lên muốn ra. Bức tranh dùng không biết tên, dày đến nửa tấc da thú chế thành, màu sắc cổ xưa lộng lẫy hiển nhiên kinh nghiệm vô số năm tuế nguyệt tan mòn, lại cứng cỏi vô cùng, thần binh lợi khí đều khó mà thương tổn mảy may. Trên bức họa thương long cùng kia từng đầu đám mây cũng không biết là dùng cái gì thủ pháp vẽ đi lên, toàn bộ bức tranh sắc thái tươi lệ đến cực điểm, thương long tựa như vật sống sinh động như thật. Toàn bộ bức tranh tràn ngập một loại khó mà hình dung lực lượng khổng lồ, như có một đầu chân chính phi thiên độn địa thần long giấu ở trong bức họa, cuộn mình nhanh bước, co vào thân thể cao lớn chính đang yên lặng xúc tích lực lượng, lúc nào cũng có thể phá vỡ bức tranh xung đột mà ra, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu quét sạch thế gian. Đầu đội cao quan, người mặc rộng lớn rộng rãi áo choàng, trên mặt nếp nhăn một đầu cực kỳ khắc sâu tươi sáng, ngày thường nghiêm khắc rất có uy thế lão nhân trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản vẽ này cuốn nhìn nửa ngày. Cuối cùng chán nản lắc đầu thở dài. Hai ngày một đêm, thế mà không có chút nào đầu mối. Cái này thương long thoát sắc đồ, quả thật huyền diệu vô tận. Tập Sơn thư viện sơn chủ Tuân Ngọc cong lên hai tay, cau mày túi đầu xuống thấp giọng thở dài, như có một sợi linh chỉ riêng đang ở trước mắt, chỉ cần bắt được, liền tất nhiên có thể giải mở một cái cực lớn huyền bí, biết được vô tận huyền diệu. Một bên Chu Lưu Vân trầm giọng nói, còn kém như thế lâm môn một cước, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào. Tuân Ngọc hai đầu tái nhợt mày rậm gắt gao nhào thành một đoàn, hắn cắn răng, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút cái này cuốn thương long thoát sắc đồ, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo hướng về sau rút lui mấy bước. Tuân sư, Chu Lưu Vân vội vàng tiến lên hai bước đỡ Tuân Ngọc, móc ra một đầu tuyết trắng chiếc khăn tay vì hắn lau đi khỏe miệng vết máu. Tuân Ngọc bất động thanh sắc đứng thẳng người lên, ánh mắt tránh đi thương long thoát sắc đồ, không còn nhìn nhiều nó một chút. Quả nhiên là vô thượng thần vật. Không hổ là trong truyền thuyết những cái kia mãng hoang di dân trí cao bí điển. Kia Vương Kỳ dám can đảm tự mình giấu đi bực này thần vật, có thể xương dụng ý khó dò. Loạn thần tặc tử, bị diệt cửu tộc cũng là nên. Kia Vương Kỳ cửu tộc, đã diệt đến sạch sẽ. Chu Lưu Vân thu hồi dính một vệt máu chiếc khăn tay, cười hướng Tuân Ngọc nhẹ gật đầu. Loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Đáng thương Tập Châu đình ý phủ các gia quý, vì truy bắt Vương Kỳ, anh dũng dành trước đấm máu tử chiến. Lại bị kia Vương Kỳ tư tàng quân dụng trọng nỏ đánh giết, cái này trợ cấp nhất định phải rơi xuống thực chỗ, muốn thật dày ưu đãi và an ủi người nhà bọn họ mới là. Tuân Ngọc dương mắt, hướng Chu Lưu Vân nhìn một cái. Vâng. So ngày bình thường hậu đại gấp 2 trợ cấp hôm qua liền đã phát xuống dưới, đình ý phủ thượng hạ cũng không có chút nào lời oán giận, dù sao cũng là vì đại tấn diệt trừ loạn tặc, dù có thương tổn cũng là vì nước hiến thân, tất cả mọi người là minh lý người. Chu Lưu Vân cười đến rất ôn hòa. Tuân sư yên tâm, cái này Tập Châu đình úy phủ, ngày sau điều động điều khiển như cánh tay, đều là người trong nhà. Phía trước phòng lượn lờ tiếng đàn truyền đến, Tuân Ngọc đột nhiên khẽ cười nói, tiếng đàn huyền chuyển, giống như tiếng trời, Ngân Hoa nàng này lại là Lưu Vân Lương Phối. Chu Lưu Vân híp híp mắt, lắc đầu, Ngân Hoa cầm nghệ hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng lại không biết cùng kia thanh Lưu Tiểu Trúc Lục Cô so sánh lại như thế nào. Nói Lục Cô một, Chu Lưu Vân con ngươi chỗ sâu hàn quang lấp lóe, đó là một loại lấy tên là tham lam. Tràn đầy bạo ngược lòng ham chiếm hưu hung diễm. Tuân Ngọc quăng một chút tay áo, cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua treo trên không trung thương long thoát sát đồ, cảm khái vạn phần nói, kia Lục Cô cánh cửa cực cao, từ nàng một khúc thành danh về sau, hai năm qua lão phu nhiều lần tự mình đến nhà bái phỏng, lại cũng chỉ nghe một khúc tiên âm, phẩm một chiếc trà xanh liền bị chạy ra. Mang theo vài phần u oán chi ý thở dài một hơi, Tuân Ngọc đi đến thông hướng mặt ngoài phòng cạnh cửa, kéo cửa phòng ra nói khẽ, an bài thỏa đáng nhân thủ. Đem cái này thương long thoát xác đồ đưa đi Bạch Lộ thư viện. Nếu là Bạch Lộ sư huynh cũng lĩnh hội không thấu ở trong đó huyền bí, liền hiến cho Đường Kim thiên tử. Ung dung cười một tiếng, Tuân Ngọc hít mắt, hẹp dài trong khóe mắt một sợi hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Kim thiên tử thích nhất những này thần thần bí bí, mê hoặc khó lường chi vật. Đan phương, bí dược, giấu tại dân gian cao nhân ẩn sĩ, vì trường sinh, làm cho đại tân trướng khí mù mịt. Hắc. Chu Lưu Vân cười cùng sau lưng Tuân Ngọc. Hai người một trước một sau đi tới phía trước trong hành lang, mười mấy tên lẳng lặng ngồi quỳ chân thanh niên nam tử nhao nhao vươn người đứng dậy, nghiêm nghị hướng Tuân Ngọc túi người chào thật sâu hành lễ, luôn mồm tham kiến phu tử. Đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong đang đánh đàn tuyệt sắc thiếu nữ cũng đứng dậy, nàng cười khanh khách đi tới Tuân Ngọc bên người, thân mật dị thường lôi kéo Tuân Ngọc tay háo dùng sức lung lay hai lần, phu tử sao sinh không tới nghe đệ tử đánh đàn đấy. Cái này một khúc đạp tuyết tầm mai khúc phu tử phổ thật tốt sinh gian nan. Ngân Hoa thế nhưng là trọn vẹn luyện mấy tháng, lúc này mới khó khăn rèn luyện. Lăng Ngân Hoa cố nhiên là lôi kéo Tuân Ngọc tay háo đang làm nũng, nhưng là nàng một đôi thu thủy con ngươi lại là không nháy mắt rơi trên người Chu Lưu Vân. Làm Tập Châu sở thị quan hệ thông gia, Lăng thị những năm này hảo hảo hưng vong, gia tộc tài lực, thế lực so di vãng lớn mạnh đầu chỉ gấp 10. Tại Tập Châu đã sớm bước vào đỉnh tiêm hảo môn liệt kê. Lăng Ngân Hoa xuất thân Lăng thị, càng thêm ngày thường xinh đẹp như hoa, vô cùng có tài tình, ánh mắt của nàng tự nhiên là cực cao, bình thường con em quyền quý chỗ nào có thể vào mắt của nàng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 09, để hắn vĩnh viễn không siêu sinh, 2. Chu Lưu Vân gia môn xuất thân là thấp một chút, hắn cha ruột bất quá là Bạch Mãng Giang Khẩu Ngư đương đầu, chống đỡ chết một cái bán cá đại đầu mục mà thôi. Nhưng Chu Lưu Vân chính mình không chịu thua kém a, năm đó tiến đại tấn kinh thành, liền bái nhập Bạch Lộ thư viện sơn chủ môn hạ. 30 vừa ra mặt, ngay tại đại tấn kinh thành xông ra cực cao danh vọng, số thiên trị quốc sách luận chấn động kinh thành, bị mấy vị thượng đại phu liên danh giới thiệu thảo luận chính sự đại phu chức vụ. Chu Lưu Vân lại không muốn trông coi kia thành quý thảo luận chính sự đại phu quan chức phí hoài tháng năm, dứt khoát quyết nhiên dẫn đầu một đám môn nhân, tùy tùng trở về Tập Châu, nhập Tập Sơn thư viện làm giám viện học sĩ, tụ tập văn danh, nuôi văn nhìn, ngưng tụ xung quanh mấy châu danh vọng, nhìn như thanh nhàn sống qua ngày, Lăng Ngân Hoa lại biết được, cái này ngược dấu hùng tâm vị hôn phu, lại là hướng phía Tập Châu thái thú đại tướng nơi biên cương chức vị đi. Chỉ cần tại Tập Sơn thư viện làm 2 năm giám viện học sĩ, dưỡng đủ dân gian danh vọng, có đại tấn kinh thành Bạch Lộ thư viện một phái đại thần trợ giúp, lại có Tập Châu thậm chí là xung quanh mấy châu chi địa đông đảo hào môn đại tộc đề cử, Chu Lưu Vân có 9/9 trông cậy vào có thể thay thế bây giờ Tập Châu thái thú. Một châu thực quyền thái thú, lại so trên triều đình kia thanh quý lại không thực quyền thảo luận chính sự đại phu mạnh hơn đầu chỉ gấp 10. Lăng Ngân Hoa nhìn xem khí vũ hiên dương, hai con ngươi nhìn quanh sinh huy Chu Lưu Vân, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, sóng mắt như nước, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt xuống. Nàng Lăng thị tỷ muội đông đảo, cái khác mấy cái sớm đã xuất giá tỷ muội, tận cả chính là tất cả nhà phú thương, đều là một chút cả ngày bẻ lũ xu nịnh, cao lớn vạm vỡ không thú vị tầm thường người. Những tỷ muội kia vị hôn phu, chỗ nào so ra mà vượt tuổi trẻ tài cao, tuấn lãng phong lưu Chu Lưu Vân. Coi như Chu Lưu Vân ra thế xuất thân ti tiện một chút, cùng trên người hắn trói mắt quang huy so sánh, nhà kia thế xuất thân đáng là gì? Chỉ bất quá, Lăng Ngân Hoa là cái cực kỳ cơ linh nữ tử, nàng mấy lần thăm dò Chu Lưu Vân, nghe được hắn tại mấy cái thân cận môn nhân trước mặt thở dài thở ngắn, tìm kiếm biết được phụ thân của Chu Lưu Vân lại là bởi vì cạnh tranh Bạch Mãng Giang Ngư đương đầu vị trí, bị người cả nhà chìm vào Bạch Mãng Giang. Thật tâm thật ý nói, Lăng Vân Hoa trong lòng có chút cảm kích đem phụ thân của Chu Lưu Vân cùng cả nhà của hắn thân thích chìm sông Sở Thiên. Nếu là tiền nhiệm Chu đương đầu còn sống, tương lai Chu Lưu Vân làm tới Tập Châu thái thú, người trước người sau uy phong bắt diện thời điểm, kia chết giả quỷ đột nhiên nhảy nhót ra, nhưng sau thiên hạ người đều biết, nguyên lai Chu Lưu Vân là một cái thối bán cá ngăn người thu tiền sâu xuất thân. Chậc chậc, nghĩ đến loại kia trước mặt mọi người mất mặt chua thoải mái tư vị, Lăng Ngân Hoa ý nghĩ tự tử đều có. Cho nên, nàng có chút cảm kích Sở Thiên diệt Chu Lưu Vân cả nhà thân quyến, những cái kia người hạ tiện vẫn là chết hết sạch tốt. Nhưng là đâu, Chu Lưu Vân đã trong lòng nhớ Sở Thiên diệt môn mối hận, hắn lại ngại tại thân phận của mình, không có ý tứ tự mình ra mặt cùng Sở Thiên này hạ tiện, hèn mọn ngư đương đầu khó xử, như vậy Lăng Ngân Hoa cũng chỉ có thể xui khiến nhà mình huynh đệ xuất thủ. Mặt mày đưa tình hướng Chu Lưu Vân liếc qua, Lăng Ngân Hoa liếc mắt hướng trong đám người nhà mình huynh đệ Lăng Nhạc nhìn qua. Ngày thường chiều cao ngọc lập, tuấn nhã phong lưu, giống như một cây bạch ngọc cột sử trong đám người Lăng Nhạc mỉm cười, hướng Lăng Ngân Hoa khẽ gật đầu. Không phải liền là đối phó một cái hạ lưu ngư đương đầu a? Những cái kia khổ lực ngư dân đầu mục, tương đối Lăng thị mà nói không bằng heo chó nhân vật, tiện tay liền có thể dẫm chết sâu kiến. Lăng Nhạc trong lòng đối Lăng Ngân Hoa cầu hắn chút chuyện này chẳng thèm ngó tới. Hắn Lăng Nhạc thế nhưng là Lăng thị thiếu chủ, tại Tập Châu, ngoại trừ hắn biểu đệ, cũng chính là Sở thị thiếu chủ nhân Sở Hiệt có thể vượt trên hắn một đầu. Lăng Nhạc chưa từng đem những người khác nhìn ở trong mắt. Chỉ là một cái Sở Thiên, thủ hạ có lây 180 đầu tráng hán tay chân ngư đương đầu mắt mà thôi, Lăng thị tùy tiện điều một cái gia đinh hộ vệ liền đem có thể đem hắn đánh chết. Tiểu nương mà hướng ngoại, cái này còn không có lấy chồng, liền tập trung tinh thần hướng phía nhà chồng. Lăng Nhạc có chút khinh thường méo một chút miệng, đánh chết chỉ là một cá đi ngăn đầu, Ngân Hoa không phải muốn nói gì cố kỵ Chu Lưu Vân thanh danh, không thể không dạy mà Chu. Ấy! Ta Lăng thị muốn đánh chết một đám heo chó thấp hèn nam nữ, còn có cái nào hôn trương dám ồn ào hay sao? Phiền phức. Chính xác là phiền phức. Lăng Nhạc trong đám người đi ra, cười ha hả hướng Tuân Ngọc quỳ xuống đi thăm viếng đại lễ. Chỉ bất quá, cái này Chu Lưu Vân tiền đồ tương lai hoàn toàn chính xác kinh người, nghe Tuân phu tử cùng tổ phụ đại nhân đánh cờ lúc nhàn thoại, cái này Chu Lưu Vân ở kinh thành nội tình thâm hậu, tương lai là phải bị đại dụng, coi như nước Mao biên giới cũng có 7-8 phần cơ hội. Lăng Nhạc âm thầm suy nghĩ. Đã như vậy, vì hắn hoàn mỹ không một tì vết thanh danh, sử dụng một điểm nho nhỏ thủ đoạn tính là gì? Mặt mũi tràn đầy mang theo cười, Lăng Nhạc quỳ trên mặt đất hướng Tuân Ngọc lớn tiếng cười nói, phu tử, đệ tử đến được phu tử ưu ái, lấy được rất nhiều xếp vào môn tưởng, quả thật thiên đại hỷ sự. đệ tử bất tài, đặc biệt tìm kiếm một chút kỳ vật, chuẩn bị mở một Long Môn Yến coi là ăn mừng. Tuân Ngọc cùng Chu Lưu Vân nhìn nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Lấy địa vị của bọn hắn cùng thân phận, Lăng Nhạc, Lăng Ngân Hoa, Lăng Phúc mấy ngày nay một chút tiểu động tác, bọn hắn làm sao không biết được. Tuân Ngọc căn bản không có đem việc này coi ra gì, Chu Lưu Vân có tâm tìm Sở Thiên suối quẩy, nhưng hắn những ngày này nhiều bận bịu a. Nơi đó có cái kia nhàn rỗi công phu. Lăng Nhạc, Lăng Ngân Hoa chủ động làm cho hắn hạ giận, đây là chuyện tốt ta. Cười nhìn xinh đẹp như hoa Lăng Ngân Hoa một chút, Chu Lưu Vân hài lòng nhẹ gật đầu, Long Môn Yến, lấy lý vượt Long Môn điểm tốt, 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 chính hợp có ta thư viện 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết ý đầu. Lăng Nhạc, ngươi chuẩn bị chính là cái gì kỳ vật? Nếu là phổ thông đồ chơi, cũng không nên lấy ra dơ bẩn phu tử mắt. Chu Lưu Vân cười hướng Tuân Ngọc nhẹ gật đầu, phu tử năm đó ở kinh thành, thế nhưng là đỉnh đỉnh thanh quý nhân vật, cỡ nào kỳ vật chưa từng gặp qua. Lăng Nhạc, ngươi cũng không nên cầm một chút thô tục phàm vật đến mất mặt. Lăng Nhạc cười đứng dậy, lòng tin 10 phần nói, học sĩ yên tâm, tất nhiên là thế gian hiếm thấy vật quý hiếm. Phu tử tất nhiên biết, thành này Nam 30 dặm Bạch Mãng Giang miệng sản phẩm ngư nghiệp rất nhiều, trong đó có phần có một ít hiếm thấy quý hiếm. Thì như nói, kia dài một trượng ngắn kim lân cá chép lớn. Tuân Ngọc rất phối hợp nở nụ cười, hắn cười ha hả chắp tay sau lưng nói ra, kim lân cá chép lớn phổ biến, nhưng là dài một trượng ngắn kim lân cá chép lớn, liền xem như tại Tần Châu, sông Hoài Châu loại kia vật hoa thiên bảo màu mờ chi địa cũng là nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu là thật sự có dài một trượng ngắn kim lân cá chép lớn, cái này Long Môn Yến liền có thể xưng hoàn mỹ. Một cái tiểu đồng áo xanh cây đông 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 thuận thang lầu chạy tới, thở hồng hộc chạy vào phòng, cá chép, kim lân, cá chép lớn, thật là tốt đẹp lớn 10 đầu kim lân cá chép lớn. Tuân Ngọc lông mày nhíu lại, chính xác bị đám tiểu tử này lấy được 10 đầu dài một trượng kim lân cá chép lớn. Bực này kỳ vật, cầm lấy đi làm cống phẩm hiến cho thiên tử cũng là đúng quy cách nha. Nghĩ không ra cái này Tập Châu cố nhiên man hoang, lại hoàn toàn chính xác có hắn đặc biệt giá trị. Chu Lưu Vân thì là khẽ chau mày, ngắn ngủi 2-3 ngày, kia đáng giết ngàn đao Sở Thiên, chính xác theo chất theo lượng làm nhiều như vậy kim lân cá chép lớn tới. Bất quá rất nhanh Chu Lưu Vân lông mày liền giãn ra. Chỉ là một ngư đương đầu, không bằng heo chó đồ vật, lấy Chu Lưu Vân giờ này ngày này thân phận địa vị, lấy hắn nắm giữ giao thiệp quyền thế, muốn vì thân cha báo thủ, tùy thời có thể lấy để Sở Thiên vạn kiếp bất phục. Coi như Sở Thiên chịu đựng qua Lăng Nhạc, Lăng Ngân Hoa bố trí thủ đoạn nhỏ, hắn cũng là chết chắc người. Lăng Ngân Hoa thì là bước nhanh đến Chu Lưu Vân bên người, thấp giọng nhẹ nhàng cười. Lưu Vân, lại đi xuống xem một chút tên kia đưa tới kim lân cá chép lớn. Liên là hôm nay, mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ đoạn, luôn luôn để hắn vĩnh viễn không siêu sinh, vì Chu lão bá báo thủ rửa hận thì cái. Lúc nói lời này, Lăng Ngân Hoa nghiến chặt hàm răng, toàn thân đều lộ ra một cỗ ung tùm sắc ý. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nặng nề chặt ngươi một đao, một. Mai Tuyết tinh thần. Chữ tốt. Sở Thiên đứng tại cao cao lầu cắt trước cửa. Sau lưng xếp thành chữ nhất 10 cái đặc chế danh nước. Mấy chục cái lực phu tựa như ngốc đầu Nga đồng dạng đứng tại danh nước bên cạnh, chân tay co cóng vô cùng câu nệ đánh giá bốn phía thư viện dạy bỏ. Rất nhiều thân mặc trường sam, da mặt trắng nõn, hai tay cẩn thận chân bóng không có một chút vết chai thanh niên thư sinh đứng tại dạy bỏ dưới mái hiên, tò mò nhìn bọn này người mặc áo ngắn trang phục, thậm chí cởi trần lồng ngực, lộ ra hai đầu tráng kiện cánh tay lực phu. Tuyết trắng mùa xuân, tiết mục cây nhà lá vườn. Nhất thời tại Tập Sơn thư viện tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Danh nước bên trong kim lân cá chép lớn không an phận vùng vẩy lấy cái đuôi, mảng lớn bọt nước vẩy ra, phun danh nước cái khác lực phu đầy người đều là. Lực phu bọn họ cực lực lộ ra chất phát mà bản phận nụ cười, thận trọng đem hai tay cẩn thận rủ xuống ở bên cạnh, mặc cho cá chép lớn vùng ra bọt nước làm ướt thân thể, cũng không dám đưa tay xoa một chút ướt xuống gương mặt. Đông đông đông, trong lâu truyền đến tiếng bước chân dày đặc, không bao lâu Tuân Ngọc liền vuốt vuốt một cái nho nhỏ tịch đông lạnh thạch điêu như ý, mang theo mười mấy tên phong lưu phong khoáng môn nhân đệ tử đi ra lầu các. Tuân Ngọc ánh mắt vượt qua Sở Thiên bả vai, trực tiếp nhìn về phía đằng sau 10 ngụm to lớn danh nước. Hắn biết được Sở Thiên danh tự, biết Sở Thiên là Chu Lưu Vân cửu nhân giết cha, thậm chí tại Chu Lưu Vân còn tại ngàn dặm buôn ba, chạy đến Tập Châu trên đường đi lúc, Tuân Ngọc liền điều động tương quan hồ sơ vụ án, biết hết thảy hắn muốn biết tin tức. Đối Sở Thiên, Tuân Ngọc tự xưng là hiểu rõ cực sâu. Chỉ là chợ bữa ác ôn, thấp hèn bẩn thỉu tặc nam nữ một cái, căn bản không đáng hắn Tuân Ngọc làm nhiều quan tâm. Thậm chí, Tuân Ngọc cảm thấy, liền xem như nhìn nhiều Sở Thiên một chút, vậy cũng là dơ bẩn mắt của mình. Chu Lưu Vân cũng giống như không thấy được đứng tại danh nước trước Sở Thiên, cười khanh khách đi theo Tuân Ngọc, chậm rãi đến một ngụm lũ lụt danh bên cạnh, nhìn chăm chú hướng danh nước bên trong câu thúc lấy kim lân cá chép lớn nhìn sang. Lăng Nhạc, Lăng Ngân Hoa thì là mắt không chớp nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên. Lăng Nhạc khinh miệt mà chẳng thèm ngó tới quét Sở Thiên một chút, nặng nề hư lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc từ Sở Thiên bên người đi qua. Lăng Ngân Hoa thì là ánh mắt như nước, nhẹ nhàng tại Sở Thiên trên thân quét qua. Sở Thiên hơi đen làn da, mang theo vết sẹo khuôn mặt, theo Lăng Ngân Hoa quả thực xấu xí, ti tiện đến cực điểm. Ngẫm lại xem, liền là như thế một cái người hạ tiện diệt Chu Lưu Vân cả nhà, Lăng Ngân Hoa trong lòng một trận không hiểu hỏa khí vọt lên, hỏa khí bên trong nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo vài phần cực kỳ phức tạp cảm xúc. Bây giờ, còn phải cảm tạ hắn giết Lưu Vân kia bẩn thỉu phụ thân. Lăng Ngân Hoa tinh xảo bờ môi có chút cong lên, tựa như Sở Thiên là một khối thịt não, đang tản ra đáng sợ mùi thối, vô cùng ghét bỏ cách xa hơn một trượng vòng qua hắn. A, thật là lớn kim lân cá chép lớn. Tuân Ngọc đột nhiên vỗ một cái thật mạnh bàn tay, run sợ sợ hãi thán nói, quả thật là đồ quý hiếm chi vật, cái này sợ là không chỉ một trượng a. Sở Thiên xoay người, đi tới Tuân Ngọc bên người, chỉ vào danh nước bên trong cá chép lớn cười nói, phu tử mắt sáng như đuốc, cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn ngắn nhất mọc ra một trượng hai thước, dài nhất có một trượng hai thước lại tám thước, vì bọn hắn, thế nhưng là hao phí tiểu tử thiên đại khí lực. Tuân Ngọc cũng không nhìn Sở Thiên một chút, mà là lần lượt đem danh nước bên trong kim lân cá chép lớn xét lại một phen, không khỏi gật gù đắc ý tán thán nói, quả thật là thiên địa tạo ra tuyệt phẩm, cái này 10 đầu cá chép lớn từng cái thần tuấn phi phàm. Kim lân khép mở, ánh mắt chớp động, thình lình có giao long chi khí. Nếu là lại cho chúng nó một chút thời gian, để bọn chúng dưỡng đủ khí hậu, sợ là có thể hóa thành giao long cũng không nhớ rõ. Như thế diệu vật, liền là tại kia đại tấn trong kinh thành, cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tuân Ngọc không ngừng lắc đầu cảm khái nói, cái này Bạch Mãng Giang làm sao lại có như thế lớn tạo hóa, có thể nuôi ra bực này quý hiếm. Cảm khái một trận, Tuân Ngọc xoay người hướng Chu Lưu Vân cười nói, Lưu Vân, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, cái này Bạch Mãng Giang bất quá là Đại Long Giang một đầu nhánh sông, Đại Long Giang tại cái này tập châu xung quanh 10 vạn mãng hoang bên trong cũng chỉ là qua quýt bình bình. Cái này Bạch Mãng Giang đều có thể dưỡng dục như thế đồ quý hiếm. Có thể thấy được cái này 10 vạn mãng hoang quả thật là có đại khí vận, đại tạo hóa, lớn phúc phận, nhưng cũng không uổng công lão phu ở đây vất vả 10 năm. Chu Lưu Vân cũng nở nụ cười, hắn hướng tập sơn bốn phía chỉ, chủ trừ mãn trí chắp hai tay sau lưng cười nói, Phượng Hoàng rơi xuống đất chỗ, nhất định có chí bảo ẩn tàng. Cái này Bạch Mãng Giang có thể thai nghén như thế diệu vật, cái này 10 vạn mãng hoang giống nhau tuân sư lời nói, đang trực đến chúng ta toàn lực hành động, đại triển tay chân. Sở Thiên ở một bên con mắt nháy mấy lần, Tuân Ngọc cùng Chu Lưu Vân nghe được lời này là có ý gì. Bọn hắn nhìn chúng cái này 10 vạn mãng hoang đại sơn. Muốn ở chỗ này đại triển quyền cước. Ôi a, đây chính là sự kiện lớn. Truy cập. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sở Thiên vừa cười vừa nói, chư vị quý nhân, đã đối tiểu tử cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn hài lòng, còn xin nhanh chóng thanh toán xong tiền khoản mới tốt. Tiểu tử là thực sự người, xưa nay không báo hư đầu giá tiền, cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn, mỗi đầu giá trị xích kim 1.500 lượng. Đồng nhiên đều không đánh một chút, Sở Thiên thuận miệng mở ra một cái giá trên trời. Lăng Nhạc, Lăng Ngân Hoa, Lăng Phúc ba người giật mình kêu lên, phía sau bọn họ mấy chục cái thư viện thư sinh càng là dọa đến da mặt xanh xám. Từng cái nói không ra lời. 10 đầu kim lân cá chép lớn, mỗi đầu kêu giá xích kim 1.500 lượng, cái này thật sự liền là 1.500.000 lượng vàng. Tập châu biên hoàng chi địa, hoàng kim quý nhất bất quá, một lượng hoàng kim tại bình thường năm cũng đáng bạch ngân 20 lượng, cái này 10 đầu cá, Sở Thiên lại dám mở miệng yêu cầu 30 vạn lượng bạch ngân. Không đề cập tới Lăng thị như thế nào, những này bái nhập thư viện thư sinh cố nhiên từng cái ra thế bất phàm, rất nhiều cái gọi là phú thương trong nhà, toàn bộ gia sản cộng lại cũng không đến 30 vạn lượng bạch ngân một cái số lẻ. 10 đầu Bạch Mãng Giang hoang dại cá lớn mà thôi, như thế nào đáng giá giá cao như vậy tiền. Công khai ghi giá, già trẻ vô khi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu là nhị quản gia đối tiểu tử mở ra giá tiền có bất kỳ bất mãn, tiểu tử cũng không phải ép mua ép bán cường đạo, ngài đối giá tiền không hài lòng, tiểu tử cái này mang theo cái này 10 đầu cá chép lớn trở về, đưa chúng nó phóng sinh Bạch Mãng Giang bên trong chính là. Sở Thiên cười đến rất sán lạ. Hai mảnh mồm mép nhanh chóng trên dưới bay múa, vô cùng thuần thục nói ra một nhóm lớn lối buôn bán. Dù sao nha, như thế lớn kim lân cá chép lớn, tiểu tử đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đánh bắt bọn chúng thời điểm, quả thực dọa tiểu tử kêu to một tiếng nha, tiểu tử thủ hạ đắc lực nhất mấy cái thuộc hạ, còn bị bọn chúng va chạm, thương thế không nhẹ. Đây cũng không phải là phổ thông cá chép, đã là có khí hậu linh vật, tiểu tử còn lo lắng bắt bọn chúng bán lấy tiền, tương lai hội có chuyện gì đó không hay. Hi hi cười một tiếng. Sở Thiên hướng sắc mặt cực kỳ khó coi Lăng Phúc đưa tay ra, cho nên, hoặc là ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, muốn sao, ngài nếu là ngại giá tiền quá cao, Lăng thị cấp không nổi cái giá này, tiểu tử ước gì đưa chúng nó trở về Bạch Mãng Giang đấy. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nặng nề chặt ngươi một đao. 2. Lăng Phúc mặt âm trầm không lên tiếng, Sở Thiên tiếp tục nói liên miên lại nhải lầu bầu nói, chư vị quý nhân sợ là đều biết, chúng ta những này trên mặt nước kiếm ăn nam nữ, ngày bình thường cung cấp chính là Long Vương đấy. Tuy nói ai cũng chưa từng thấy qua Long Vương là bộ dáng gì, nhưng là lớn như vậy kim lân cá chép lớn, sợ không phải liền là Bạch Mãng Giang Long Vương thân thích. Nói cho cùng, nếu như không phải bán Lăng thị mặt mũi, nếu như không phải Lăng Phúc nhị quản gia tự mình ra mặt, nếu như không phải Hừng Đông Nhạc thiếu chủ mặt mũi bày ở chỗ này, tiểu tử ta chính là bao hết trời gan chó, cũng vạn vạn không dám đi tuần tra cái này mười đầu bà bối, còn đưa chúng nó mang tới đây. Mười đầu dài hơn một trượng kim lân cá chép lớn, một đầu 1.500 lượng xích kim, Bạch Mãng Giang thiên địa tạo ra linh vật, thực tình không quý. Sở Thiên cười ha hả nhìn xem Lăng Phúc, sau đó ánh mắt dần dần rời đi hắn, ngưng tụ tại đã hướng về phía mình tản mát ra một tia sát ý Lăng Nhạc cùng Lăng Ngân Hoa trên thân. Sở đương đầu. Lăng Nhạc cùng Lăng Ngân Hoa không có lên tiếng âm thanh. Lăng Phúc đã không cách nào trầm mặc xuống dưới, bị bức phải mở miệng, ngươi cái này kim lân cá chép lớn, là làm bằng vàng tạo sao? Cố nhiên đây là vật hiếm có, ngươi cái này giá tiền, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Công khai ghi giá, không dối gạt không lừa gạt. Sở Thiên cười đến rất hòa ái, vẫn là vừa rồi lời kia, Lăng thị nguyện ý mua, một tay giao tiền, một tay giao hàng, 10 đầu cá chép lớn ta lưu lại, mang theo vàng đi. Nếu như Lăng thị không nguyện ý mua, vậy ta mang theo cái này 10 đầu bảo bối trở về phong sinh, nhưng là kia 100 lượng tiền đặt cọc, lại là tuyệt đối không thể trả lại. Sở Thiên hướng bốn phía vây xem thư viện học sinh chắp tay thăm hỏi, vừa cười vừa nói, còn xin chư vị làm chứng, tiểu tử bất tài, chính là chợ búa thấp hèn nam nữ, chiếm Bạch Mãng Giang miệng, làm tập châu cá làm được ngăn đầu. Tiểu tử cố nhiên xuất thân ti tiện, lại là minh lý tuân theo luật pháp người, cái này cá lấy được mua bán, chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, tiểu tử tuyệt không hư báo bằng giá, nhưng cũng tuyệt đối không gánh chịu bất luận cái gì không tuân thủ khế ước chữ đen. Hướng về 10 ngụm danh nước chỉ, Sở Thiên trầm giọng nói, cá, là ở chỗ này, bảng giá, chính là cái này giá. Lăng Phúc nhị quản gia, mua vẫn là không mua, ngài cho cái lời thật tình. Danh nước bên trong kim lân cá chép lớn đột nhiên có mấy đầu kịch liệt đập đánh một cái đuôi, vang lên mảng lớn bọt nước, càng chấn động đến danh nước loạn động. Sở Thiên cười hướng những này cá chép lớn chỉ, lớn tiếng nói, chư vị quý nhân mời xem. 10 đầu kim lân cá chép lớn, một trượng dài hơn 2 thước, dâu cá cây hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân trên dưới vảy màu vàng kim một mảnh không thiếu, càng là tinh lực dồi dào, sức sống vô tận, tiểu tử nhưng vô dụng cá chết thối tôm đến lừa gạt khách hàng, cái này nhưng thật sự là Bạch Mãng Giang sinh trưởng ở địa phương kim lân cá chép lớn. Tìm không ra bất kỳ tì vết cá chép lớn. Tuân Ngọc đứng xa xa, loại này có kẻ mặc cả sự tình, dù là hơi tới gần một điểm, đều có nhục hắn thanh quý thân phận. Chu Lưu Vân đứng tại Tuân Ngọc bên người, khiếp mắt nhìn xem Sở Thiên thấp giọng cười nói, cá đích thật là tốt cá, liền con cá này nếu là đưa đi Đại Tấn kinh thành, giá tiền sợ là còn muốn vượt lên gấp 10. Đại Tấn những cái kia đỉnh cấp môn phiệt thế gia, cũng không quan tâm cái này ba dưa hai táo vàng. Tuân Ngọc mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, cái này Sở Thiên tốt một tấm khéo mồm khéo miệng, nghe hắn nói, lại không phải không có đọc qua sách thuần túy tên nhà quê. Ngươi cái này cựu nhân giết cha, có chút ý tứ. Chu Lưu Vân liền không lên tiếng. Tuân Ngọc cười vài tiếng, chậm rãi gật đầu nói, đích thật là hiếm thấy thiên địa linh vật, không tệ, không tệ. Tay áo hất lên, Tuân Ngọc xoay người thản nhiên đi vào lầu các. Hắn nhưng không kiên nhẫn nghe Sở Thiên cùng Lăng Phúc có kẻ mặc cả, hắn nơi này là thành quý thư viện, cũng không phải tập châu chợ thức ăn. Tuân Ngọc quay người rời đi, cái này đại biểu hắn ý tứ. Lăng Ngân Hoa vươn tay, hung hăng tại Lăng Nhạc trên cánh tay méo một cái. Lăng Nhạc nhíu mày, tiến tới Lăng Phúc bên thai thấp giọng hỏi hai câu. Lăng Phúc tròn vo mặt béo đầu tiên là một khổ, không làm sao hơn nhẹ gật đầu. Tuân Ngọc đã không kiên nhẫn rời đi, hắn càng là minh xác biểu thị cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn rất không tệ, hắn rất vừa ý cái này 10 đầu bà bối. Lăng Nhạc, Lăng Phúc đây là rời lên tảng đá nện chân của mình, bất kể như thế nào. Đã Tuân Ngọc biểu thị ra thái độ này, cái này 10 đầu cá chép lớn bọn hắn là tất nhiên muốn lưu lại. Không chỉ là vì Tuân Ngọc vui vẻ, bọn hắn càng rơi không dậy nổi Lăng thị mặt mũi. Trước mắt bao người giao tiền đặt cọc, ngay trước rất nhiều người trước mặt, là Lăng Phúc cưỡng ép uy hiếp Sở Thiên đi bắt cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn. Hiện tại Sở Thiên, hàng chất lượng không có chút nào tì vết, Lăng thị vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này 10 đầu cá chép lớn nhận lấy. Lăng Ngân Hoa ở một bên thấp giọng nói một mình, vốn cho là hắn làm không được, vừa vặn mượn cớ đem hắn đánh chết, không nghĩ tới hắn thế mà chính xác đưa 10 đầu cá chép lớn tới, hì hì, 1.5 vạn lượng vàng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lăng Phúc cưỡi ngược lên, ngay trước đông đảo thư viện học sinh mặt lên tiếng cười nói, quả nhiên là tốt cá, quả nhiên là hiếm thấy vật quý hiếm, bực này bảo bối, cũng chỉ có ta Lăng thị đại thiếu gia thiết tiến, mới có thể sử dụng nổi, mới có thể có phúc khí như vậy. Hai tay chắp sau lưng, Lăng Phúc ngẩng đầu nhìn sắc trời, thản nhiên nói, 10 đầu 1 trượng dài 2 thước kim lân cá chép lớn đúng không? 1.5 vạn lượng vàng tổng giá trị. Khoản này vàng muốn từ trong khố phòng nói ra, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn xin sở đương đầu hơi chờ mấy canh giờ, trước khi hoàng hôn, vàng tất nhiên đưa đến sở đương đầu trước mặt. Sở Thiên cười đến bông hoa sáng lạ, hắn cười hướng bốn phía tiếng thán phục không dứt thư viện học sinh chắp tay, cười to nói, như thế rất tốt. Kia, sau đó chuẩn bị xong vàng, còn có cực khổ nhị quản gia đưa đi Thanh Lưu tiểu trúc, tiểu tử ở nơi đó nghe hồng cô hát từ khúc, thuận tiện chờ nhị quản gia tới. Lớn cười vài tiếng, Sở Thiên nhìn thoáng qua 10 cái ránh nước bên trong kim lân cá chép lớn, chào hỏi một tiếng những cái kia khí cũng không dám ra ngoài lực phu một tiếng, nhanh chân đi ra tập sơn thư viện. Vô số người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sở Thiên bóng lưng, rất nhiều hào hoa phong nhã, áo mũ chỉnh tề thư viện học sinh trong mắt, đều toát ra nhiều năm đạo phỉ mới có hung tàn cùng vẻ tham lam. 1.5 vạn lượng vàng à, giống nhau Lăng Ngân Hoa nói, Sở Thiên đây là tự tìm đường chết, còn không biết bao nhiêu người để mắt tới khoản này thiên văn sổ tự của cải. Sở Thiên tựa như toàn vẹn không có cảm nhận được phía sau còn như đao kiếm đồng dạng sắc bén ánh mắt, hắn một đường cười nói mang theo lực phu, bọn sa phu ra thư viện, lớn tiếng tuyên bố trở về ngư thị sau từng cái đều có lợi tiền. Lực phu, bọn sa phu rời đi thư viện mấy trăm trượng xa, lúc này mới hồi phục ngày thường dũng khí, từng cái cười to lên. Sở Thiên hứa hẹn cho bọn hắn lợi tức, càng hứa hẹn bọn hắn hôm nay trong thành hết thảy chi tiêu tốn hao đều là Sở Thiên gánh chịu, những này lực phu, sa phu hi hi ha ha cười. Hài lòng thảo luận đợi lát nữa muốn đi đâu đi tìm mình tình nhân cũ, hoặc là đi cái nào quán rượu uống mấy chén. Sở Thiên giống nhau hắn tại thư viện nói, cùng một đám lực phu, sa phu đã hẹn thời gian gặp mặt cùng địa điểm về sau, hắn chỉ có một người cưới lao hoàng lang đi Thanh Lưu tiểu trúc, gõ mở cửa sau dòng dã một cái ban ngày liền lưu tại bên trong. Lăng thị tài lực hùng hậu, cũng là cực muốn mặt người ta, giống nhau Lăng Phúc hứa hẹn như vậy, sắp hoàng hôn thời điểm, dòng dã 10 chiếc xe ngựa vận tải 1.5 vạn lượng vàng. Đúng giờ đưa đến Thanh Lưu tiểu trúc trước cửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tập Châu thành cũng vì đó hoành động, Thanh Lưu tiểu trúc trước cửa người đông nghìn nghịt, tối thiểu có mấy ngàn người rảnh rỗi ngăn ở trước cửa, ánh mắt lửa nóng nhìn xem kia 10 chiếc tràn đầy hoàng kim xe ngựa. Tại vô số người tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Sở Thiên gương mặt đỏ hồng, mang theo mùi rượu đầy người thản nhiên đi ra Thanh Lưu tiểu trúc đại môn, hướng đã đợi ở ngoài cửa lực phu, bọn sa phu dùng sức phất phất tay, đi, ra khỏi thành, trở về, trở về. Côn vật bi cụ ạ bạ càng. Chương 11, mang theo số tiền lớn mà rêu rao khắp nơi. 1. Sở Thiên là thật uống hơn nhiều, không chỉ có đầy mặt đỏ bừng, búi tóc lộn xộn, ngày xưa thích cắm ở trên búi tóc đóa hoa cũng chẳng biết đi đâu, quần áo càng là rối bời tựa như một đoàn khăn lau, cũng không lăn lộn trên mặt đất bao nhiêu lần mới dậy vò thành dạng này. Đông đảo vây xem người rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Lưu tiểu trúc tấm biển, nhao nhao có khác ẩn vị suy suy cười. Có gan lớn người nhàn rỗi đệm lên chân trong đám người quái thanh quái khí kêu lên. Sở đương đầu khá lắm phong nguyệt vô biên. Chân chính phong lưu. Sở Thiên hì hì ở rượu, toàn thân trong lỗ chân lông đều phun ra một cỗ nồng đậm mùi rượu. Động tác của hắn so trong ngày thường trì hoãn rất nhiều, có chút cứng ngắc xoay người bò lên trên một mặt ghét bỏ lão hoàng lang lưng, lần nữa dùng sức vung một chút cánh tay. Ra khỏi thành, vàng tới tay, ra khỏi thành đi về nhà. Các ngươi bọn này bẩn thỉu mãng hóa dụng tâm chút, ném đi một khối vàng, liền đánh gãy chân của các ngươi. Trở về. Cả đám đều có lợi tiền, ha ha, đủ các ngươi lại nuôi một phòng tiểu nhân. 10 cái sa phu, mấy chục cái lực phu cắn răng, phát ra hung ác nhìn xem 10 chiếc chứa đầy xe ngựa. Bọn hắn cùng Sở Thiên đồng dạng, tại Tập Châu thành nội nhân tình chỗ pha trộn hơn phân nửa cái ban ngày, đã sớm uống đến có 7-8 phần chênh choáng. Cũng đều là chợ búa bên trên pha trộn giang hồ hán tử, từng cái đầu góc đơn giản mặt hàng. Bị cái này 10 chiếc trên xe ngựa chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy dương nhỏ kích thích. Bọn gia hỏa này từng cái con mắt sung huyết, da mặt đỏ bừng, từng ngụm phun mùi rượu, mang theo không biết từ nơi nào tìm kiếm côn đồng, đoàn đao, tùy tiện giống kêu lên. Trở về nhà phân lợi tức. Doa, Sở đương đầu đại thủ bức đối. Một đám thân thể lung la lung lay, toàn thân mùi rượu bức người, con mắt đỏ bừng giống như chó dại sa phu, lực phu khu đánh xe ngựa, thuận đại đạo chậm rãi hướng Tập Châu thành cửa nam đi đến. Ven đường vô số vây xem người nhao nhao tránh ra một con đường đến. từng bước đều dùng ác lang nhìn thấy bé thỏ trắng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cái này mới chiếc xe ngựa. Trong đám người, Tập Châu Thành đồ tể nghề ngăn đầu làm đồ tể đột nhiên nhô ra nửa người, sở đương đầu, cái này đều nhanh vào đêm thời gian, ngươi ra khỏi thành làm cái gì? Không bằng chờ đến mai cái trời sáng rõ, triệu tập bọn tiểu nhị cùng nhau trở về. Làm đồ tể cao mày, nhìn xem bọn này đám ô hợp sa phu cùng lực phu, con miệng lên hừ lạnh nói, liền bọn này tặc tư điểu, có thể đỉnh cái gì dùng? Sở Thiên nháy một chút con mắt, đông đảo người vây xem, bên trong rất nhiều Sở Thiên ngày bình thường ai khuôn mặt, đều là Tập Châu Thành các ngành các nghề ngăn đầu, lũng đoạn cái nào đó nghề chợ bữa hào hùng nhân vật. Hết lần này tới lần khác những người này, liền một cái Lam Đồ Tể ra khuyên giải mình. Không uổng công 2 năm trước Lam Đồ Tể con rể nháo sự, cùng ngoại nhân muốn chiếm Lam Đồ Tể ngăn đầu chi vị, còn muốn hại hắn một nhà thời điểm, Sở Thiên rút đao tương trợ, mang theo mấy cái hỏa kế đem Lam Đồ Tể con rể cùng hắn cấu kết nhân thủ trầm sông. Lam Đồ Tể lúc này có thể ra mặt kêu to một tiếng, đây chính là chân chính giảng nghĩa khí người. Đem Lam Đồ Tể tấm kia tròn vo mặt béo ghi ở trong lòng, Sở Thiên cố ý dùng sức ở rượu, mang theo vài phần đần độn chi ý hướng Lam Đồ Tể vớt lồng ngực lớn tiếng kêu lên, sợ rất, sợ rất. Chỉ là 30 dặm, đi tiểu công phu đã đến, còn có thể ra cái gì không may sao. Ta Sở Thiên, tại Tập Châu Thành cũng là nhân vật có mặt mũi, còn không gánh nổi những vật này. Vung tay lên, Sở Thiên hướng Lam Đồ Tể cười nói, Lam đương đầu, ngày khác tìm ngươi uống rượu. Lam Đồ Tể sắc mặt hơi đổi một chút, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là trong đám người rất nhiều ánh mắt bất thiện liền đã hướng hắn rơi đi qua. Bên cạnh hắn có 3-4 tâm phúc đệ tử đi theo, đều là cao lớn vạm vỡ dám dùng đao mổ heo phủi đi người cái bụng hung hãn người, nhưng là trong đám người ẩn ẩn có 10 cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy hung hãn chi khí đại hán ẩn ẩn xông tới. Lam Đồ Tể nặng nề thở ra một hơi, hướng Sở Thiên phất phất tay, một mặt cho tàn không lên tiếng nữa. 10 chiếc xe ngựa, còn có phía trước Sở Thiên vận kim lân cá chép lớn trở về 10 chiếc đặc chế 4 vòng lớn xe hàng, hết thảy 20 đỡ xe ngựa tách ra đám người. Chậm rãi hướng Tập Châu Thành nam cửa bước đi. Tập Châu Thành 4 phía cửa thành phương hướng đã vang lên thê lương tiếng kẻn. Đây là đóng giữ cửa thành châu binh đang thông chi thành nội, ngoài thành hành thương cùng cư dân, mặc kệ muốn ra khỏi thành vẫn là vào thành, đều muốn gia tăng, sắc trời đã tối, 3 lượt kèn lệnh về sau, thành này cửa liền phải đóng lại. Dựa theo Đại Tấn hướng quy củ, các nơi thành chỉ ban đêm một khi đóng lại môn hộ, trừ phi là Đại Tấn thiên tử ngàn dặm khẩn cấp chỉ dụ đến, thành này cửa là ai đều không thể mở ra. Nhanh, nhanh, muốn đóng cửa thành đấy. Sở Thiên liên tục không ngừng vỗ một cái lao hoàng lang cái cổ. Lao hoàng lang gào gừ một tiếng, nện bước tiểu toái bộ một đường bước nhanh hướng về phía trước. 10 cái sa phu vội vàng xe ngựa theo sau, những cái kia đã có 7-8 phần men say lực phu theo không kịp sa hành tốc độ, vừa vặn có 10 chiếc 4 vòng lớn xe hàng trống không, bọn hắn 3 chân 4 cẳng bò lên trên xe hàng, từng cái hi hi ha ha ngồi ở phía trên đại hống đại thiếu. 20 đỡ xe ngựa, trong đó 10 chiếc xe ngựa chứa đầy 1.5 vạn lượng hoàng kim. Cứ như vậy một đường trùng trùng điệp điệp đi tới Tập Châu Thành nam cửa. Vừa mới thanh lưu tiểu trúc cổng vây xem mấy ngàn nhàn người đã tán đi hơn phân nửa, rất nhiều người rảnh rỗi chỉ là nhìn một cái náo nhiệt, chính xác muốn bọn hắn đối Sở Thiên động tâm, bọn hắn là không có can đảm này. Nhưng là hình bóng chắc chắc còn có hơn 100 cái bóng người xa xa đi theo sau, những người này từng cái giấu đầu giấu đuôi, động tác cẩn thận. Đã là đang lúc hoàng hôn, trên đường cái tia sáng cực kỳ lờ mờ, bọn hắn rất quen thuộc mượn nhờ đầu đường cuối ngõ. Mái hiên đấu cùng bóng ma che giấu thân hình của mình. Ngẫu nhiên Sở Thiên quay đầu liếc mắt một cái, những người này ở trong có áo xanh nón nhỏ đại hộ nhân gia hạ nhân trang phục, cũng có hở ngực lộ nghi ngờ, trên hai lưng cắm tiểu đao trợ búa hảo hán cách ăn mặc, càng làm cho Sở Thiên kinh ngạc là, hắn thế mà còn chứng kiến mấy cái bên ngoài phủ lấy một kiện vải đầy thô áo, ngẫu nhiên và táo bay múa, lộ ra phía dưới màu đen bó sát người công phục tuần bổ. Một bầy chó nhập hỗn trướng đồ chơi, ngày bình thường không ít cho các ngươi chỗ tốt. Thế mà nghĩ đến lúc này đâm ta một đao. Sở Thiên nghe răng trợn mắt cười lạnh, tình cảm ngày thường nước trả tiền, đều cho chó ăn. Lại là một vòng kèn lệnh vang lên, đội xe đã đến Tập Châu Thành nam cửa. Hôm nay bên trong chú thủ tại chỗ này châu binh bọn họ nhìn thấy Sở Thiên đội xe đi qua, sắc mặt của bọn hắn đều có chút không đúng. Nhất là kia hai cái quản hạt cửa thành châu binh đội ngũ 100 người tiểu giáo, càng là gân xanh trên mu bàn tay nô lên, hai tay theo bản năng không ngừng tại mình bội đao trên chuôi đao sờ loạn. Rõ ràng, nếu như nơi này không phải cửa thành, bọn hắn đã kìm nén không được rút đao hung hăng cho Sở Thiên một chút. Một đám châu binh, còn có cửa thành mấy cái tuần bổ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Thiên sau lưng xe ngựa, từng cái da mặt đỏ lên, hô hấp nặng nề, trong lúc giơ tay nhấc chân động tác cực kỳ cứng ngắc, giống như bị trói lại nặng mấy ngàn cân đại thạch đầu. Sở Thiên đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng trên cửa thành thành môn lâu tử nhìn một cái. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 11, mang theo số tiền lớn mà rêu rao khắp nơi. 2. Phía trên đen như mực không thấy đen đuốc, không nhìn thấy bóng người, nhưng là Sở Thiên tuyệt đối không nghe lầm, hắn nghe được mơ hồ thiết giáp tiếng ma sát. Tập châu chính là biên hoang chi châu, châu binh trang bị có thể xương đơn sơ, đóng giữ cửa thành những này châu binh liền là một bộ chiến y, một thanh yêu đao, một cây cây gỗ trường thương. Chỉ có châu phủ thái thú dưới trướng có 800 chiến sĩ tinh nhuệ người khoác thiết giáp, tứ đại lĩnh quân giáo huy dưới trướng đều có 300 thiết giáp chiến sĩ, toàn bộ tập châu tổng cộng cũng liền 2.000 bộ thiết giáp. Ngày bình thường những này thiết giáp tinh nhuệ đều là bảo vệ nhà mình chủ quan cận vệ, sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện. Thành môn lâu tử bên trên cái này một cái thiết giáp tinh nhuệ sẽ là ai nhà? Tập châu thái thú muốn đổi nghề làm cường đạo. Vẫn là cái khác mấy cái giáo huy hướng đục nước béo còn liều một phát. Sở Thiên nhếch miệng, giáo huy Vương Kỳ vừa mới bởi vì đại nghịch tội danh bị diệt rồi cả nhà, còn lại ba vị giáo huy ai cũng có thể xuất thủ. Hi hi cười một tiếng. Sở Thiên từ trong tay háo móc ra hai thỏi 20 lượng nặng đại bạc cây, dùng sức nhét vào trông coi cửa thành hai cái trăm người tiểu giáo trong tay, hai vị lão ca, mời các huynh đệ uống trà, ha ha, ngày khác, còn có hiếu kính đưa lên. Hai cái trăm người tiểu giáo ước lượng trong tay đại bạc cây, đổi thành ngày bình thường, đống nhiên được như thế hai thỏi bạc, cơ hồ là dưới quyền bọn họ 100 châu binh sĩ tốt gần nửa tháng quân tiền, bọn hắn đã sớm hấp tấp vây quanh Sở Thiên lấy lòng. Nhưng là hôm nay nha, hai cái trăm người tiểu giáo thu hồi bạc. Thật gian nan mới thốt ra vài tia nụ cười. Bọn hắn ở trong lòng đem Sở Thiên mắng cầu huyết lâm đầu, tốt một cái keo kiệt hẹp hòi Sở đương đầu, sau lưng trong xe ngựa có dòng giã 1.500.000 lượng vàng, ngươi cũng không cầm cái 180 lượng ra cho các huynh đệ chia lãi chia lãi. Tin tức này đuổi tại giữa trưa trước liền đã truyền ra tập châu thành, ngươi như thế keo kiệt hẹp hòi ra hỏa, đáng đời chết hết đấy. Một đám châu binh, tuần bổ không ai nói chuyện, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sở Thiên sau lưng xe ngựa. Ngày bình thường nhất cùng Sở Thiên quen biết mấy cái tuần bổ, cũng không ai đụng lên tới. Tất cả mọi người trong mắt đều lóe ra kim quang nhàn nhạt, trái tim tất cả mọi người đều bị những này xích kim cho chiếm hết. Những này vàng nếu là tại Sở Thị trong tay, hoặc là tại Lăng Thị trong đội xe, toàn bộ tập châu đều không ai dám động tâm. Thay vào đó chút vàng đến Sở Thiên trong tay, Sở Thiên là ai? Chỉ là một bạch mãng giang ngư đương đầu, tại trong phố xá hắn rất có vài phần uy danh, nhưng là tại rất nhiều tự khoe là người trên người trong mắt, dọa. Chỉ là một ngư đương đầu, kia là tiện tay có thể lấy đánh giết heo chó. Hạ tiện như vậy nhân vật, ngươi cũng xứng dễ cái này 1.500.000 lượng hoàng kim. Ngươi cũng dám mang theo những này vàng rời đi tập châu thành. Cạch cạch tiếng chân đột nhiên vang lên, mang theo một tia kỳ dị vận luật tiếng chân phá vỡ cửa thành quái dị không khí ngột ngạt phân, mấy cái tuần bổ, mười mấy tên châu binh giật nảy mình dùng mình một cái, nhao nhao hướng tiếng chân chuyển đến phương hướng nhìn sang. Một dải 7-8 ngọn khí tử phong ngói lưu ly lớn đèn báo thả ra hào quang sáng tỏ. Chiếu lên phương viên 7-8 trượng phạm vi một mảnh sáng như tuyết. Tại sáng loáng ngọn đèn chiếu dọi xuống, một đầu thần tuấn phi phàm bạch mã chậm rãi lện bước tiểu thoái bộ, giống như cùng một đường lưu như gió đi tới cửa thành. Một cái thanh thúy dị thường thanh âm từ trên lưng ngựa truyền đến, xin hỏi, nơi này chính là tập sơn chỗ tập châu thành A. Ánh mắt mọi người đều bị đầu này thần tuấn bạch mã hấp dẫn. Cái này bạch mã so Sở Thiên tọa hạ lão hoàng lang còn muốn lớn hơn rất nhiều, từ đầu tới đuôi tối thiểu có dài 2 trượng ngắn. Từ chân đến vai cũng có cao một trượng dưới, toàn thân lông trắng giống như một thất đỉnh cấp sa canh, cực kỳ nhu thuận tùy phong tung bay. Càng thêm thần dị chính là, đầu này bạch mã đỉnh đầu sinh hai cây dài 3 thước kim giác, ánh đèn chiếu dọi xuống, kim giác chiếu sáng rạng rỡ rất là chói mắt, cái này bạch mã thế mà mang theo giao long huyết mạch, hơn nữa nhìn cái này kim giác khí thế, nó giao long huyết mạch còn có chút nồng đậm. Vừa mới mở miệng đặt câu hỏi, chính là ngồi tại bạch trên lưng ngựa, một thân mặc áo tím thanh niên tuấn tú. Vô luận là Sở Thiên, hoặc là cửa thành tuân bổ, còn có những cái kia châu binh, thậm chí là tối như mực một mảnh thành môn lâu tử bên trên ẩn tàng những người kia, đồng nhiên nhìn thấy thanh niên áo tím khuôn mặt. Đều cảm thấy trong lòng trì trệ, thật giống như bị người ở trước mặt đánh một quyền. Thế gian này, vì sao lại có nhân vật như vậy? Có thể nào ngày thường tốt như vậy nhìn? Thanh niên này khuôn mặt lại cũng không biết nên như thế nào hình dung, vậy là tốt rồi giống như cùng một chỗ trong sáng không tì vết bạch ngọc điêu thành cửu long ngọc bích. Toàn thân lóng lánh chân bóng bảo quang, hoàn mỹ vô khuyết nhưng lại tôn quý đại khí, một đoàn mờ mịt bảo khí vờn quanh toàn thân hắn, đám người rõ ràng thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng là một cái chớp mắt, nhưng lại nhớ không rõ hắn đến tột cùng dáng dấp cái gì bộ dáng. Sở Thiên cũng đã từng thấy qua rất nhiều nhân vật lợi hại, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc sắc người. Thanh niên này vẹn vẹn là ngồi tại trên lưng ngựa, vắng ngắt hướng đám người nhìn một cái, liền tựa như cửu thiên chi thượng trên đám mây. cao cao tại thượng thiên thần ngồi ngay ngắn ở mình bảo tọa bên trong, cô tịch, thanh lãnh, bình bình đạm đạm hướng hồng trần chúng sinh lướt qua. Bị thanh niên này nhìn như thế một chút, Sở Thiên chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, mình thật giống như một bãi bốc mùi nước đen, mà thanh niên này liền là một đóa sạch sẽ đến cực điểm thần lộ tụ, cả hai thân phận thiên xoa địa viễn, căn bản không nên cùng tồn tại thế gian. Yêu nghiệt. Sở Thiên ở trong lòng giống to, Tập Châu Thành nhỏ đàn bà, các ngươi phải gặp cướp. Dọa, tên tiểu bạch kiểm này tiến vào Tập Châu Thành, những công tử ca kia, thư sinh tài tử tất cả đều phải đi nhảy bạch mãng giang. Có cái này tiểu bạch lượng, những cái kia nhỏ đàn bà chỗ nào sẽ còn dựng để ý đến các ngươi. Sở Thiên càng chú ý tới, thanh niên áo tím tựa hồ đối với tử sắc có phá lệ yêu thích, hắn năm ngón tay trái bên trên thế mà đeo bốn cái sáng lấp lánh tử nhẫn ngọc, lấy Sở Thiên thở nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện, có thể nhẹ nhõm nhận ra thế gian hơn chín thành chất liệu nhãn lực, hắn thế mà nhìn không ra cái này bốn cái tử nhẫn ngọc đến tuột cùng thuộc về một loại nào ngọc tài. Nhất là thanh niên áo tím tay trái trên ngón tay cái còn phủ lấy một viên to lớn tử nhẫn ngọc, màu sắc cổ xưa lộng lẫy ban chỉ bên trên văn lít nha lít nhít vân vân, tinh mỹ tuyệt luân. Sở Thiên lại bản năng từ cái này bốn cái tử nhẫn ngọc cùng kia to lớn tử nhẫn ngọc bên trên cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm. Thanh niên bên hông còn mang theo một cái dài hơn ba thước tử ngọc tiêu, trường tiêu bên trên khắc vài miếng tinh xảo lá trúc, mấy đóa non mịn hoa mai, tay nghề cũng là tinh diệu tuyệt luân. Tại dưới ánh đèn, tiêu ngọc xung quanh thình lình bao vây lấy một đoàn ba tấc dày tử khí, có thể thấy được ngọc này tiêu tuyệt đối là một kiện trí bảo. Tiếng chân chận chận, mấy ngọn đèn lồng nhích lại gần. Kia là bảy con thân hình cao lớn, thần tuấn phi phàm, toàn thân lông trắng lớn con la, con thứ nhất con la bên trên, một nhìn như 30 tuổi rất nhiều phụ nhân ánh mắt như điện, hung tợn xem kỹ lấy cửa thành đám người. Phụ nhân này mặc dù có điểm niên kỷ, nhưng là dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, đồng dạng một thân áo tím nàng nhìn qua lại tựa như cửu thiên chi thượng trích tiên, tại nàng khí cơ bức hừng đồng dưới, đám người thế mà không dám nhìn thẳng nàng. Phía sau 6 đầu lớn con la bên trên, thì ngồi 6 tên thân hình cao lớn, mặt không biểu tình. Khí tức còn như là một ngọn núi lớn nặng nề hùng hồn trắng hán. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, 6 tôn đại hán trên da phản xạ ra nhàn nhạt hàn quang, chợt nhìn đi còn tưởng rằng là kim loại đúc thành làn da. Tốt đặc sắc người, tốt đặc sắc tùy tùng. Sở Thiên ho nhẹ một tiếng, cười ha hả hướng thanh niên áo tím chắp tay, vị công tử này, nơi này chính là Tập Châu Thành. Ngài là đến Tập Sơn Thư Viện cầu học A. À, cũng không đúng, Tập Sơn Thư Viện dung không được ngài như vậy đặc sắc nhân vật, ngài là đến du lịch ngắm phong cảnh. Chắp tay, Sở Thiên cười ha hả mang theo đại đội xe ngựa ra khỏi cửa thành, hắn quay đầu hướng thanh niên áo tím chắp tay cười nói, tranh thủ thời gian vào thành đi, thành này cửa liền phải đóng lại. Như là vào không được thành, Tập Châu Thành ban đêm không yên ổn, vẫn là không muốn đất hoang bên trong đóng quân giã ngoại tốt. Sở Thiên vẻ mặt tươi cười dẫn người rời đi, thanh niên áo tím mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, có chút ý tứ. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 12, Nguyệt Hắc Phong cao hổ nhà khẩu. Đội xe ra Tập Châu Thành nam cửa, các loại sự tình liền có thêm. Có xe phu đột nhiên mắc tiểu, chạy đến ven đường trong bụi cỏ bung lỏng một chút, hữu lực phu uống rượu quá nhiều, bị đêm gió thổi qua dạ dày bốc lên, chạy đến ven đường không ngừng nôn mửa, càng mạnh mẽ hơn phu đứng tại xe hàng bên trên khoa tay múa chân hát lên sơn ca điệu hát dân gian, xa giá một cái sốc này, lực phu một đầu từ trên xe ngã rơi lại xuống đất, ngã cái đầu rơi máu chảy, lại là một trận băng bó cứu chữa. Như chuyến này nhanh 3 canh giờ. Nửa vầng trăng đã treo thật cao tại thiên khung chính bên trong vị trí, đội xe mới đi đến được khoảng cách Bạch Mãng Giang Ngư Thị bến tàu còn có 5-6 dặm địa phương. Quan đạo đến nơi này bỗng nhiên rút vào, tả hữu đều là đen như mực rừng tung đen, trong rừng loạn thảo tạp sinh, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mấy điểm lân hỏa lấp lóe. Một trái một phải, hai tòa cao có vài chục trượng núi đá giằng co, giống như hai viên đại hổ răng gắt gao kềm ở quan đạo. Địa thế nơi này hung hiểm, xung quanh địa hình phức tạp. Trong ngày thường cũng nhiều có một ít gan lớn mâu tặc ở chỗ này gào thét cướp bóc độc thân khách nhân, cho nên Tập Châu Thành bách tính đều gọi nơi này hổ nhà khẩu. Sở Thiên cưới tại lão hoàng lang trên lưng, dùng sức lung lay đầu, ngơ ngác nhìn dưới ánh trăng phản xạ ra nhàn nhạt bạch quang hai tòa tiểu thành núi. A a, đến hổ nhà khẩu, bẩn thỉu hàng bọn họ, tăng thêm sức khí, còn có 5-6 dặm thì đến nhà, cho các ngươi thật dày một bút lợi tức. Sa phu, lực phu bọn họ đồng thời ha ha nở nụ cười. Trong tiếng cười có 7-8 cái lực phu đột nhiên hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra sáng loáng đoàn đao, không nói hai lời hướng về phía đồng bạn bên cạnh liền là loạn đao chặt xuống. 10 cái lực phu bị chém vào cả người là máu, lớn tiếng chửi rủa lấy từ xe hàng bên trên ngã đầu bay xuống, lộn nhào hướng hai bên rừng tùng đen chạy trốn. Hai bên rừng tùng đen bên trong loạn thảo vang lớn, tiếng bước chân dày đặc bên trong, 200-300 đầu miếng vải đèn che mặt, mặc các loại trang phục ăn mặc gọn gàng, trong tay mang theo côn đồng, trường đao đại hán tạp loạn tạp vỡ ra. Nhìn một cái, những đại hán này tối thiểu chia làm 7-8 nhóm người, mỗi một nhóm người từ 2-30 người đến 30-50 người không giống nhau, phân biệt tại một cái đầu lĩnh dẫn đầu dưới, ngao ngao gào thét xông về đội xe. Xe hàng bên trên bạo khởi đả thương người mấy cái kia lực phu cầm trong tay đấm máu đao, hướng phía bốn phía trợn mắt hốc mồm sa phu, lực phu nghiêm nghị quát, tặc nam nữ, quỳ xuống, trên giang hồ quy củ, ôm đầu quỳ xuống đất không phản kháng người không giết. Dám loạn động, nhìn xem ra trong tay máu kéo kéo đao. Trong nhà có lão bà, hoa nhi chờ ngươi về nhà, chớ tự mình muốn chết. Sa phu, lực phu bọn họ run rẩy bò xuống xe ngựa, không nói tiếng nào ôm đầu, dính sát bánh xe ngồi xổm trên mặt đất. Sở Thiên ngẩn ngơ, tòa hạ lão hoàng lang đột nhiên phát ra một tiếng cao vút như vân tiếng sói tru, gào gừ hét dài một tiếng, lão hoàng lang to lớn móng vuốt vỗ cắt vàng mặt đất, liền muốn hướng gần nhất một cái cầm trong tay lợi đao lực phu vồ giết tới. Sở Thiên vội vàng một thanh vỗ một cái lão hoàng đầu sói, hắn bắt lại lão hoàng lang đỉnh ngốc nghếch, mình đung đưa xoay người lăn rơi xuống mặt đất, một bên cưỡng ép kéo túm lão hoàng lang, một bên nhu thuận ngồi xổm ở ven đường. Chư vị hảo hán, tốt, tốt, các ngươi che mặt, rất tốt. Trên xe vàng một mực cầm lấy đi, kia vài khung xe ngựa thế nhưng là mấy vị sa phu huynh đệ ăn cơm trang phục, còn xin chư vị hảo hán lưu lại. Ta Sở Thiên nhận biết quý củ, dọa, ta không hoàn thủ, còn xin chư vị hảo hán cầm chắc trên tay binh khí, tuyệt đối đừng lỡ tay cho ta đến bên trên một đao một gậy, cái này tổn thương hòa khí. Từ 7-8 nhóm người tạo thành bọn đại hán cùng kêu lên cười, Sở Thiên như thế cảm kích thức thời dựa theo giang hồ quy củ làm việc, bọn hắn cùng Sở Thiên vốn không thủ riêng, ai sẽ vào chỗ chết trêu chọc hắn. Sở đương đầu hảo hán tử, biết giang hồ quy củ, các huynh đệ tay hổ chút, nhưng chớ tổn thương Sở đương đầu. Ấy, Sở đương đầu, xin lỗi, đây là chúng ta Đông gia cứng rắn muốn chúng ta tới đi chuyến này, ai bảo Sở đương đầu khoản này tiền của phi nghĩa quá đáng chú ý đấy. Ha ha, bớt nói nhảm, chuyển vàng, chuyển vàng. Ngoan ngoan ghê gớm, cái này 1.5 vạn lượng vàng, chúng ta Đông gia đều không có như thế tiền vốn lớn. Một đám người ô hợp rối bời vượt qua Sở Thiên. Liên tục không ngừng hướng tràn đầy hoàng kim xe ngựa chạy đi. Sở Thiên ôm thở hồng hộc lâm vào điền cuồng biên giới lao hoàng lang, chậm rãi kéo lên cuống họng giống lên một tiếng, chư vị hảo hán, vàng tổng cộng liền 1.5 vạn. Chư vị A, các ngươi ai cầm nhiều một ít, ai cầm ít một chút đấy. Chính vô cùng lo lắng xông loạn bọn đại hán toàn trận tròn mắt, bọn hắn cơ hồ là đồng thời dừng bước, ánh mắt hung ác hướng bốn phía đồng hành trương nhìn qua. Cũng không biết là ai người đầu tiên động thủ, liền nghe một tiếng hò hét. Một người mặc áo đen đại hán bị một cây trường mâu xuyên thủng lồng ngực. Giết, 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 tiếng la giết nổi lên bốn phía, 7-8 băng đại hán, 2-300 số mãng hóa giống như chó điên quấy thành một đoàn, đao thương chạy xuống dòng dòng, phủ quang ánh trăng, tiếng sức nước, mở ngực âm thanh giả rít không dứt, thê lương tiếng giống tiếng kêu tiếng chửi rủa không ngừng truyền đến. Ngắn ngủi thời gian một chén trà, 2-300 số đại hán ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, chết trận giữa trường liền có 7-8 chục người, những người khác có hơn phân nửa trọng thương. Chỉ có 5-60 người hoặc là trên đùi chịu đao, hoặc là trên lồng ngực bị kiếm thọc, toàn thân máu tươi mơ hồ, vẫn còn có thể dãy rủa lấy đứng lên. Một cái cầm trong tay răng cưa đại đao, màu tóc có chút đỏ lên đại hán quỳ một chân trên đất, chỉ vào đối diện một cái mặt bên trên chịu một thương, hai má kém chút bị thọc cái xuyên thủng đại hán tức giận chửi rủa, Lâm đại hùng, đừng giả bộ, lao tử nhận ra ngươi. Hôn đàn à, các ngươi Lâm gia tự xưng là thi thư gia truyền, thế mà cũng tới làm kiếp này đã mua bán. Hai gò má chịu một thương Lâm Đại Hùng ô ô liên thanh nói không ra lời, đâm nghiêng bên trong một cái trên mặt màu đen lớp vải bố bên ngoài chốc ra, lộ ra tràn đầy vết sẹo xấu xí gương mặt đại hán tức giận gào thét, tóc đỏ quỷ, ngươi Đông gia Tiêu đại thiện nhân, hắc, nhân nghĩa công việc quảng gia, tích thiện có đức Tiêu đại thiện nhân a, các ngươi bọn này mười cân cây lúa liền đổi một cái hoàng hoa đại khuê nữ đại thiện nhân a, ngươi không cũng tới. Một cái cầm trong tay trường thương, trên thân tối thiểu có mười mấy đầu vết thương cao gầy hán tử chật vật đứng dậy. Hắn một thanh đã kéo xuống màu đen khăn che mặt, nhe răng trợn mắt cười nói, còn che mặt làm cái gì? Hắc, đều là lao bằng hưu à, chậc chậc, bớt nói nhảm, ta Đông gia Trần trưởng quỹ mở chính là hiệu cầm đồ, làm liền là rút gân lột ra ép cốt tủy mua bán, cướp đường đoạt tiền, không phải nhất hẳn là sao? Sở Thiên ôm bị mùi máu tươi kích thích toàn thân loạn run, cơ hồ muốn phát điên lao ra lão hoàng lang, quái thanh quái khí kêu lên, a nha, Lâm gia, Tiếu gia, Trần gia, à, lại nói. Chư vị hảo hán, đánh xong a. Tranh thủ thời gian a, cái này vàng đến cùng là về ai? Tranh thủ thời gian vội vàng làm xong, ra xong trở về trong nhà uống một bầu rượu ép một chút. Đầy đất trong tiếng rên rỉ, 5-60 đầu miễn cưỡng còn có thể đứng lên được đại hán run rẩy đứng thẳng người lên, bọn hắn đồng thời hướng Sở Thiên nhìn lại. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 12, Nguyệt Hắc Phong cao hổ nhà khẩu, 2. Tóc phiếm hồng tóc đỏ quỷ giật xuống cái khăn đen trên mặt, nhe răng trợn mắt hướng Sở Thiên cười, Sở đương đầu, không có ý tứ, đã mọi người soi mặt, ngươi Sở đương đầu cũng không phải người lương thiện gì vậy, ngày hôm nay liền trách không được huynh đệ chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Sở Thiên cười khổ một tiếng, hai tay dùng sức ôm lấy Lao Hoàng Lang cái cổ. Tập Châu thành phương hướng, đột nhiên có nhỏ xíu tiếng chân cùng thiết giáp tiếng ma sắt truyền đến, mấy cái bản thân bị trọng thương, ngược lại càng phát ra cơ cảnh tráng hán liên tục không ngừng quay đầu hướng quan đạo phương hướng nhìn lại. Không trung một trận cuồng gió thổi tới, mảng lớn mây đen quần quận lấy che mất mặt trăng, trên mặt đất lập tức đen kịt một màu. Siêu siêu tiếng xe gió truyền đến, mấy chục mũi tên mang theo châm chút lửa chỉ riêng rơi ầm ầm trên mặt đất. Mũi tên bên trên lớn chừng quả đấm vải dầu đoàn cháy hương hực, mấy chục cái hỏa tiễn quang mang chiếu sáng cái này một mảnh chiến trường. Những này mình đầy thương tích đại hán cùng kêu lên kinh hô, còn không chờ bọn họ kết trận tự vệ, nặng nề tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, khua chiêng gõ trống trong chớp mắt đã đến trước mặt. Năm người một loạt, trước sau sáu hàng, dòng dã 30 tên người khoác thiết giáp, ngựa đều treo thật dày áo lót thiết giáp kỵ binh sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, giống như một cỗ màu đen thủy triều chiếm cứ toàn bộ quan đạo, gào thét lên vọt sang phá bên này. Âm vang âm thanh bên trong, mọc ra hai trượng năm thước ngựa giáo bị thiết giáp kỵ binh dựng lên, dài ba thước hình kiếm giáo đầu khẽ run, mang theo một mảnh màu xanh quang ảnh xuyên thấu nho nhỏ chiến đoàn. Đứng mũi chịu sào 7-8 cái tráng hán bị giáo đầu xuyên tim mà qua, thiết giáp kỵ binh mánh khóe hơi chấn động một chút, trường sóc đem bọn hắn ngay ngực chém thành hai nửa, thiết kỵ gào thét mà qua, 7-8 cố một nửa thân thể cao cao quăng lên, mau tươi, ruột và dạ dày vãi đầy mặt đất. Tóc đỏ quỷ lúc này mới rốt cục hô lên một cú họng, đen ăn đen a, châu binh thiết kỵ. Còn có thiên lý a, còn có vương pháp a, tươi sáng càn khôn a. Sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thiết kỵ quét sạch mà qua, trong nháy mắt quét qua tóc đỏ quỷ một đoàn người. Nặng nề sắt giáo xuyên thấu thân thể của bọn hắn, thân thể khỏe mạnh thiết giáp kỵ binh cố ý khoe khoang, mánh khóe có chút nhấc lên, trường sóc liền quang gánh 5-6 bộ thi thể dơ lên. Ảm đạm hỏa tiễn quang mang chiếu dọi xuống, toàn thân đen nhánh thiết giáp kỵ binh giống như trong địa ngục sông ra tơi u linh, bị bọn hắn dùng trường sóc chọn giữa không trung thi thể phun ra ra đại lượng sền sệt, tanh hôi máu tươi, thê lương tiếng la, tiếng gào thét, tiếng chửi rủa vang vọng tùng lâm. 30 kỵ thiết giáp kỵ binh quất ngựa quét sạch toàn bộ chiến đoàn. Nặng nghề móng ngựa không lưu tình chút nào bước qua trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm đại hán, đem bọn hắn đạp đến óc bắn tung tóe, gãy xương đứt gân. Nguyên bản trọng thương không dậy nổi hơn 100 đầu tráng hán ngạnh sinh sinh bị những kỵ binh này đạp chết, ngược lại là những cái kia sa phu, lực phu chui được dưới mã sa mặt, lúc này mới may mắn bảo vệ tính mệnh. Tiếng bước chân nặng nghề truyền đến, từng loạt người khoác thiết giáp chiến sĩ tinh nhuệ cầm trong tay trường đao sải bước vào tới. Truy cập, Sở Thiên vội ngẩng đầu. Những này gương mặt đều bị mặt nạ che chắn thiết giáp chiến sĩ số lượng khoảng chừng 200 người, bọn hắn người khoác nặng nghề giáp trụ, động tác nhưng như cũ mạnh mẽ nhanh nhẹn, một bước nhẹ nhõm liền có thể phóng ra xa 7-8 thước. Những này thiết giáp chiến sĩ hiển nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trên người bọn họ sát khí tràn ngập ra, tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ thành một đoàn mông lung bạch khí. Mênh mông bạch khí bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu khuôn mặt dữ tợn bạch hổ như ẩn như hiện. Đây là Đại Tấn triều đình quân chính quy đặc hữu sa trường chinh chiến quân trận bạch hổ sát trận đặc hữu khí tướng, dẫn binh sĩ sát phạt chi khí, ngưng tụ bạch hổ chân thân, ít nhất cũng có thể gia tăng binh sĩ 3 thành nhanh nhẹn, 3 thành lực lượng, càng có thể để cho sĩ tốt không biết thống khổ, hung hãn không sợ chết, biến thành từ đầu đến đuôi chỉ biết là giết chóc máy móc. Tập Châu thành châu binh số lượng đông đảo, thiết giáp chiến sĩ lại vẹn vẹn nắm giữ tại Tập Châu thái thú cùng tứ đại giáo úy trong tay, mà duy nhất nắm giữ bạch hổ sát trận chỉ có Tập Châu thái thú. Tứ đại giáo úy lệ thuộc trực tiếp binh mã cũng có được sát trận, lại là so bạch hổ sát trận yếu đi một đoạn thương lang sát trận. Lao tử sao mà vinh hạnh, Thập Châu thái thú phái người cướp ta. Sở Thiên ôm toàn thân lông dài từng cây dựng thẳng lên lão hoàng lang, đột nhiên lên tiếng nở nụ cười, Thập Châu tư mã thái thú ngày bình thường cỡ nào phong lưu nho nhã nhân vật. Lao tử tại Thanh Lưu tiểu trúc đã từng gặp hắn lén lút thường phục hẹn hò lục cô. Nghĩ không ra, thế mà cũng có thể làm ra cái này cản đường giết người, cướp bóc dân tài hoạt động. Những cái kia đi bộ mà đến thiết giáp chiến sĩ bên trong, một thân cao qua trượng, cầm trong tay một thanh thiết kích tướng lĩnh giống to một tiếng, thân thể nhảy nhót như bay, mấy cái lên xuống đã đến Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên khoảng cách cái này đem lĩnh nguyên bản có 50-60 trượng nguyên, hắn chỉ là lên xuống 3 lần đã đến Sở Thiên trước mặt, người khoác nặng nghề thiết giáp lại rơi im ắng, cái này đem lĩnh tu vi có thể xương cường hành. Ấm vang một tiếng, tướng lĩnh xốc lên mặt nạ, lộ ra một tấm màu xanh nhạt mặt ngựa. Lý Đô Úy, ngươi tự mình đến ăn cơm a? Sở Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt ngựa tướng lĩnh, vẫn là, tư mã thái thú quá thiếu bạc. Tập Châu đô úy phủ đô úy Lý Khiếu lăng cặc cặc một tiếng cười quái dị, khinh miệt liếc qua Sở Thiên, Sở đương đầu, ngươi quá ngu. Chỉ là cá đi ngang đầu, không bằng heo chó nhân vật, ngươi sao có thể bảo trụ cái này 1.500.000 lượng vàng. Ngươi được vàng thời điểm, nếu là đi phủ thái thú đi một chuyến, thái thú tất nhiên hộ đến ngươi chu toàn, ngươi còn có thể lưu lại mấy trăm lượng xích kim tiêu giao sống qua ngày. Làm sao ngươi quá tham lam, ngươi quá ngu muội, ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào ngươi kia 180 đầu nhân thủ bảo vệ nhiều như vậy vàng. Ngươi ngày bình thường cũng là thức thời người, đến phủ thái thú trên dưới hiếu kính cũng không ít, lúc này mới ngồi vững vàng con cá này ngăn vị trí. Ngươi lần này làm sao lại xuẩn đến trình độ này? Lý Khiếu Lăng lắc đầu, thở dài nói, thái thú không thiếu bạc, nhưng là ai sẽ ghét bỏ bạc quá nhiều đâu. Chớ đừng nói chi là, đây là Lăng gia bạc, thái thú liền càng không thể bỏ qua. Giơ lên cao cao trong tay trường kích, Lý Khiếu Lăng toàn lực một kích hướng Sở Thiên lồng ngực đâm xuống. Tập châu ngư đương đầu Sở Thiên cấu kết trấn ba châu cự khấu, vì trấn ba châu cự khấu kiếm quân tư, mua sắm quân giới, nhu đồ làm loạn, tội ác tày trời, nào đó hôm nay đánh giết Sở Thiên, chính là vì đại tấn trừ gian, giữ gìn đại tấn quốc pháp. Trường kích nặng nề đâm xuống đồng thời, Lý Khiếu Lăng giống lớn ra tư mã thái thú vì Sở Thiên chuẩn bị tội danh. Mắt Sở Thiên châu chừng một cái, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra. Đây là tư mã thái thú chuẩn bị cho hắn tội danh. Quan đạo một bên, đưa tay không thấy được năm ngón rừng tùng đen bên trong, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy mấy trăm tên thiết giáp hung hãn tốt. Trên người bọn họ đồng dạng hất lên thiết giáp, lại là so Lý Khiếu Lăng quản hạt thiết giáp tinh nhuệ trên người giáp trụ càng thêm nhẹ nhàng, lực phòng ngự mạnh hơn, chế tạo càng thêm khó khăn tốn sức vảy rồng giáp. Mấy trăm hung hãn tốt lặng yên im ắng đứng tại trong rừng rậm, trường đao trong tay thoa lên nước sơn đen, không có phản xạ ra nửa chút hàn quang. Một loạt 20 tên thân thể cao lớn tráng hán đứng tại hung hãn tốt đội ngũ phía trước, bọn hắn trên bờ vai phân biệt khiêng một cây mọc ra 8 thước, cánh tay phẩm chất màu đen sắt ống. Đen như mực sắt ống bên trên răng đầy phức tạp mà tinh tế đường vân, có chút đường vân về câu chỗ còn khảm nạm màu đỏ tinh thạch. Các tráng hán nắm chặt sắt ống hạ nắm tay, thận trọng nhìn chuẩn bên ngoài rừng rậm ngay tại vãng lai trùng sát thiết giáp kỵ binh cùng bộ tốt chiến sĩ. Người mặc trường sam màu xanh, gương mặt căng tròn lăng phúc chắp tay sau lưng đứng ở một bên nhẹ giọng cười nói: Cái này Sở Thiên, Chu học sĩ không nguyện ý vì hắn ô uế tay, lại cũng không thể để hắn chết trên tay người khác. Tự tay chém giết Sở Thiên, đây cũng là chúng ta Lăng thị một phen tâm ý. Lăng Phúc vung tay lên, quát nhẹ một tiếng thả. 20 cây sắt ống bên trên, từ phần đuôi dần dần có màu đỏ quang văn sáng lên, trong chớp mắt quang văn từ sắt ống dưới đáy lan tràn đến miệng bộ, sau đó đông 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 liên tục 20 tiếng nổ, sắt trong ống lần lượt phun ra dài đến mấy trượng màu đỏ liệt diễm bọc lấy 20 cây anh hải cánh tay phẩm chất. Dài 6 thước ngắn mâu sắt gào thét lên bắn ra. Chỉ là hơn 100 trượng khoảng cách, liệt diễm bên trong mâu sắt chớp mắt đã tới, Lý Khiếu Lăng trong tay trường kích khoảng cách Sở Thiên lồng ngực còn có nửa thước khoảng cách, 3 cây mâu sắt cơ hồ là đồng thời đến phía sau hắn, đã đụng phải hắn phía sau lưng thiết giáp. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 13, Sở Thiên lịch tập, 1. Tốt một cái Lý Khiếu Lăng, không hổ được xưng là tập châu trong quân thứ nhất hảo hán, tại cái này điện quang thạch hỏa khẩn yếu con đầu. Hắn tráng kiện châu eo ngạnh sinh sinh xoay tới, đã nhanh muốn đâm xuyên Sở Thiên lồng ngực thiết kích hung hăng một cái chém ngang, nặng nghề bổ vào 3 cây mâu sắt bên trên. Len ken tiếng vang, chấn động đến Sở Thiên màng nhĩ ẩn ẩn đau nhức. Sở Thiên ôm trầm thấp gào thét lão hoàng lang đầu, cưỡng ép đè ép nó nằm trên đất. Mấy chục khối vỡ vụn miếng sắt vang khắp nơi, sắt Sở Thiên cùng lão hoàng lang thân thể vèo vèo rơi trên mặt đất, đánh cho cắt vàng vang khắp nơi, cắt đá đánh vào Sở Thiên gương mặt bên trên hào hào nhói nhói. Lý Khiếu Lăng trong tay thiết kích bị ngạnh sinh sinh đánh thành 4 đoạn, đáng sợ cự lực chấn động đến thân thể của hắn cách mặt đất bay lên, vượt qua Sở Thiên đỉnh đầu, chật vật không chịu nổi bay ra xa 10 mấy trượng, đụng đầu vào một gốc 3 người ôm hết thô hắt trên cây tùng, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một tiếng vang lớn, Lý Khiếu Lăng đâm đến đại hắc lỏng kịch liệt lay động, lá tùng, lỏng tháp còn như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Trên bả vai hắn 2 cái đầu hổ miếng lót vai bị đâm đến bằng phẳng, hắn dùng sức lung lay va chạm thân cây vai trái. Đầu vai xương cốt ken kết một trận giòn vang, hiển nhiên vừa mới cái này va chạm rất là trầm trọng, đâm đến hắn vai đều chật khớp, quả thực là bị hắn dùng trong quân trên chiến trường khẩn cấp bí pháp cưỡng ép đem xương cốt khớp nối lại tiếp đi lên. Nộ diễm trùng. Người đến người nào? Nhưng biết, cái này nộ diễm trùng chính là quản chế quân giới, tư tàng nộ diễm trùng người chính là tội lớn như phản, đáng chém giết cựu tộc. Lý Khiếu Lăng 10 ngón run nhẹ nhẹ, nắm chặt gần nửa đoạn trường kích đáng tin tức giận quát lớn. Lý Khiếu Lăng chính là tập châu thợ săn trong núi xuất thân, thở nhỏ tại núi rừng bên trong trèo núi qua khe, dùng ăn vô số cường tráng gân cốt thảo dược, càng săn giết vô số hổ báo loại hình, lấy gân cốt lây ra truyền đơn thuốc chế biến thành cao rèn luyện khí lực, tuổi con nhỏ liền ngày thường một bộ cương cân thiết cốt, 2 tay càng nắm chắc hơn 1000 cân thần lực. Về sau Lý Khiếu Lăng gia nhập Tập Châu Châu Binh, được nhậm lao đô úy thưởng thức, không chỉ có đem nhà mình nữ nhi gả cho hắn, càng đem tổ truyền trong quân công pháp dốc túi tương thụ. Lý Khiếu Lăng cùng một bộ này trong quân sát pháp cực kỳ hợp khế, tu luyện một năm, liền có người bình thường 7-8 năm khổ công đoạt được. Theo hắn tiếp trưởng Châu Binh đô úy trước, chức quan cao, đạt được triều đình bổng lộc cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, dần dần tiếp xúc các loại phụ trợ tu luyện thần kỳ đan dược. Mặc dù nắm giữ đô úy chức bất quá 15 năm, Lý Khiếu Lăng lại thật sự có 5-600 năm tu vi mạnh mẽ, hai tay thần lực tiêu thăng đến mấy vạn cân. Trong tay hắn thiết kích, càng là trong quân đại tượng dùng lòng sông lạnh suối rèn luyện mấy ngàn năm hàn thiết rèn đúc mà thành, cứng cỏi dị thường, bình thường vật khó mà phá hủy. Lấy tu vi của hắn, thần lực của hắn, càng có một đầu có thể xưng bảo vật thiết kích, thế mà bị ba cái mấy thước dài mâu sắt đánh cho chật vật như thế, Lý Khiếu Lăng không cần nghĩ, liền biết cái này tất nhiên là nghiêm ngặt quản khống trong quân đại sát khí nộ diễm trùng gây nên. Tập Châu trong quân chỉ có 100 cái nộ diễm trùng, tất cả đều cẩn thận cất giữ tại phủ thái thú trong bí khố, không phải đại chiến khẩn yếu quan đầu không thể tùy tiện vận dụng. Lý Khiếu Lăng trong mỗi ngày đều muốn tuần kiểm phủ thái thú bí khố, chính là muốn xác định cái này nộ diễm trùng thích đáng cùng an toàn. Đương nhiên ở chỗ này chịu nộ diễm trùng mãnh kích, Lý Khiếu Lăng là vừa sợ hoảng sợ, lại tức giận, một lồng ngực nhiệt huyết kém chút không có thuận tiết hầu phun ra ngoài. Lý Khiếu Lăng ở chỗ này khàn giọng giận mắng, trên quan đạo những cái kia thiết giáp kỵ binh, thiết giáp bộ tốt sớm đã tiếng kêu rền một mảnh. Trong rừng rậm cầm trong tay nộ diễm trùng tráng hán ngắm đến cực chuẩn, Lý Khiếu Lăng dưới trướng chiến sĩ bày ra trận thế nhưng lại cực kỳ nghiêm mật, nộ diễm trùng phun ra màu sắt gào thét lên xuyên qua, có một cái nộ diễm trùng từ một thành viên kỵ binh hậu tâm xuyên thấu, một đường xuyên thấu năm tên kỵ binh lồng ngực, lúc này mới mang theo mảng lớn huyết thủy rơi ầm ầm trên mặt đất. Càng có một cái nộ diễm trùng từ bộ tốt dày đặc trong đội ngũ xuyên qua, chỉ thấy một đầu suối máu kéo lên có dài mười mấy trượng, liên tiếp xuyên thủng 12 tên thiết giáp bộ tốt lồng ngực, mang bay vô số thịt nát cùng máu tươi, nặng nề đâm vào ven đường một viên láo hắc lỏng bên trên. Nặng nề thiết giáp đối mặt uy lực cường hành, sử dụng một loại nào đó siêu phàm thoát tục lực lượng thần bí nộ diễm trùng, liền tựa như trang giấy đồng dạng yếu ớt, căn bản là không có cách bảo hộ những này tinh nhuệ châu binh an toàn. 17 cái nộ diễm trùng mang cho châu binh đội ngũ thảm trọng sát thương, 12 tên thiết giáp kỵ binh từ tọa kỵ bên trên rơi xuống, có khác 3 tên kỵ binh bị mâu sắt xé đứt cánh tay, chính ôm vết thương khàn giọng kêu rên. 200 tên thiết giáp bộ tốt bị đánh chết 37 người, càng có 82 người thương thế hoặc nặng hoặc nhẹ, đều tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Trên mặt đất huyết nhục bừa bộn, vừa mới bị Lý Khiếu Lăng quản hạt châu binh chém giết Tập Châu thành tất cả nhà tay chân hộ vệ nằm đầy đất đều là, hiện tại lại có hơn 100 cái châu binh chiến sĩ ngã trên mặt đất, đã chết đi tự nhiên là lặng yên không một tiếng động, những cái kia thụ thương đều khàn giọng kêu rên, thảm gào âm thanh theo gió đêm truyền ra thật xa, đưa tới từng đợt thê lương sói hoang thét dài. Chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Lý Khiếu Lăng giống to một tiếng, hướng phía loạn thành một bầy thuộc hạ giống lớn một tiếng. 15 tên không bị thương chút nào thiết giáp kỵ binh cấp tốc xếp thành ba hàng, cầm trong tay trường sóc nhìn hằm hằm mâu sắt phóng tới phương hướng. 81 tên chiến lực hoàn hảo thiết giáp bộ tốt càng là móc ra cong ở sau lưng dày một bọc sắt tấm chắn ngăn tại trước mặt, đồng dạng xếp đội ngũ chỉnh tề. Gió đêm thổi qua nho nhỏ, tàn khốc vô cùng chiến trường, mùi máu tươi nồng nặc tùy phong bay ra thật xa, mấy chục cái cắm trên mặt đất hỏa tiện thiêu đốt đến càng phát ra vui sướng, vải dầu đoàn thả ra hào quang chói mắt, chiếu sáng cái này một mảnh phương viên bất quá 30-50 trượng chiến trường. Sở Thiên ôm lão hoàng lang nằm dạp trên mặt đất. Ra khỏi thành lúc mặt mũi tràn đầy mùi rượu đã sớm không còn bóng dáng vô tung, hắn có chút hăng hái nhìn xem chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu châu binh đội ngũ, nhẹ giọng nói một mình, nộ diễm trùng à, thủ bút thật lớn, thương vong thảm trọng như vậy, Tư Mã Thái thú sợ là đau lòng hơn hồi lâu. Cái này Chu Lưu Vân không trở lại thì cũng thôi đi, hắn trở về Tập Châu, đây là muốn làm một vố lớn điểm báo. A doa, lớn như thế thủ bút nhân vật, sao liền là Chu đương đầu đoạn mệnh nhi tử? Sớm biết Chu đương đầu có như vậy có tiền đồ nhi tử, năm đó đoạt hắn cá đi ngăn đầu làm cái gì? Cái này Tập Châu thành tuổi đầu, đồ đầu, lực đầu, thế nước, người đứng đầu hàng, đối ta không đều như thế à? Lắc đầu, Sở Thiên rất chắc chắn, mang theo một tia ác độc chi ý tiến đến lao hoàng lang bên thai nói ra, như thế không tầm thường nhi tử, nhất định không phải Chu đương đầu loại. Lao hoàng lang hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm sải bước đi đến dưới trướng binh sĩ trước trận Lý Khiếu Lăng, từ trong lồng ngực không ngừng phát ra rít gào chầm chầm. Lý Khiếu Lăng bước xuống đứt gãy trường kích đáng tin, tiện tay hướng trong quân chiến sĩ một chiều, đến. Hai tên Lý Khiếu Lăng phó tướng tại vừa mới tập kích bên trong may mắn không có co thụ thường, bọn hắn cấp tốc khiêng một cây mới thiết kích đưa đến Lý Khiếu Lăng trong tay, sau đó một trái một phải phân biệt nắm chặt trường đao đứng ở Lý Khiếu Lăng bên người. Là Lăng gia người A. Không muốn chôn chôn tranh tránh. Lý Khiếu Lăng cười lạnh nói, tại Tập Châu Thành, có lá gan này, có thực lực này đối châu binh xuất thủ, cũng chỉ có các ngươi Lăng thị. Hắc, vừa mới diệt Vương Kỳ cả nhà, làm gì, hiện tại ngay cả thái thú lệ thuộc trực tiếp châu binh đều không buông tha. Trầm thấp tiếng bước chân truyền đến, nhóm lớn người khoác long lân giáp cầm trong tay trường đao chiến sĩ tinh nhuệ đi ra rừng rậm, đứng ở quan đạo cùng rừng rậm chô giao giới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 13, Sở Thiên Nghịch Tập, 2. Những này hung hãn tốt giống như ban đêm u linh, bị tùng lâm che giấu hơn phân nửa thân hình, hình bóng chắc chắc thấy không rõ. Nhưng là trên người bọn họ so châu binh càng thêm tinh lương long lân giáp lại bị Lý Khiếu Lăng một chút thấy rõ, hắn không khỏi cả giận nói, tốt, 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 ngoại trừ nộ diễm chủng, các ngươi còn tư tạo giáp trụ, binh khí, Lăng thị là muốn tạo phản hay sao? Đừng! Lý Đô Úy tuyệt đối đừng loạn chụp tội danh. Mặc trường sam bằng vải xanh, thần thái như thường Lăng Phúc hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra rừng rậm, cười ha hả đi tới hỏa tiện ánh đèn bao phủ chỗ. Tròn vo khuôn mặt mang theo cười, Lăng Phúc híp mắt cười nói, Lý Đô Úy phân biết rõ, không chỉ là Tập Châu, chung quanh đây mấy châu bên trong, nhưng phạm là phú thương hào môn, chỉ cần là sinh ý cũng đủ lớn đại hộ nhân ra, ai không tư tàng mấy bộ giáp trụ, ai không nhiều giấu chút đao thương kiếm kích, cường cung ngạnh nỏ. Không mình đề phòng, lúc nào bị trấn ba châu như thế cự khấu dò xét hang ổ cũng không biết. Thở dài một hơi, Lăng Phúc chỉ trên mặt đất tử thương bừa bộn châu binh thi thể còn có những cái kia trọng thương ngã xuống đất hừ hừ thương binh, mang theo nồng đậm chê cười chi ý cười lạnh nói, trông cậy vào đám rác rưởi này. Liên bọn hắn, còn có thể bảo trụ tài sản chúng ta tính mệnh hay sao? Lý Khiếu Lăng tức giận quát, Lăng Phúc. Bất ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, nói hiệu nói vượng, người ta coi như tư tàng giáp trụ, cũng chính là 180 bộ, tư tàng binh khí, cũng chỉ là một chút đao kiếm bình thường, súng đồng. Ngươi nơi này liền có mấy trăm bộ long lân giáp, ai biết ngươi Lăng thị trong khố phòng còn tư giấu bao nhiêu. Cắn răng, Lý Khiếu Lăng nhìn xem những cái kia bị nộ diễm trùng nhẹ nhõm đánh giết thuộc hạ, đau lòng vạn phần quát, chớ đừng nói chi là, nộ diễm trùng, bực này trong quân sắc khí, các ngươi cũng dám tư tạo. Các ngươi thật to gan, thật là lợi hại mánh khóe, thật là rộng lớn phương pháp. Lăng Phúc gật đầu cười, chúng ta Lăng thị lá gan đúng là lớn, mánh khóe hoàn toàn chính xác lợi hại, muốn nói phương pháp à. Chúng ta Lăng thị thương đội đi được đủ xa, nhận biết đến kỳ nhân dị sĩ đủ nhiều, tìm tới một vị hội rèn đúc nộ diễm trùng dị nhân, cũng không phải việc khó gì. Hi hi cười một tiếng, Lăng Phúc lạnh nhạt nói tóm lại, chuyện hôm nay cũng là đúng dịp. Chúng ta muốn bắt về những này vàng, càng phải Sở Thiên kia bẩn thỉu hàng mạng nhỏ, tiện thể, Lý Đô Úy chi này nhân mã cũng liền lưu tại nơi này đi. Lăng Phúc nụ cười vừa thu lại, ác thanh ác khi nói, về sau Tập Châu Thái Thú liền là chúng ta Lăng gia cô gia. Các ngươi những này đối tư mã thái thú quá mức trung tâm đáng tin tâm phúc, tự nhiên vẫn là chết hết tốt, Lý Đô Úy nghĩ sao? Lý Khiếu Lăng nắm chặt trường kích xài bước phóng tới Lăng Phúc, không có trả lời một chữ. Sở Thiên nằm dạp trên mặt đất, dùng nhỏ giọng, nhưng là tất cả mọi người có thể vừa vặn nghe được thanh âm khẽ thở dài. Nguyên lai, Lao Hoàng à, chúng ta là ôm cỏ đánh con thỏ, bị người thuận tay đánh thẳng xui xẻo. Doạ, không có cái này một vạn năm ngàn lượng vàng, đoán chừng nhị quản gia vẫn là hội dẫn người đi đánh chúng ta, không phải sao? Lão Hoàng Lang rít gào trầm trầm một tiếng, Sở Thiên cười nói, chỉ bất quá hôm nay có người bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ không may, Lý Đô Úy đen ăn đen thành công một nửa, cái này liền bị người làm sủi cảo. Lý Khiếu Lăng đã vọt tới Lăng Phúc trước mặt, gọn gàng một kích đâm hướng Lăng Phúc lồng ngực. Trường kích mang theo chói tai tiếng xé gió hung hăng đâm về Lăng Phúc, thân thể mập mạp tối thiểu có 300 cân trên dưới Lăng Phúc hì hì cười một tiếng, mập mạp thân thể giống như một đoàn nhu hòa đông vải như hoa hướng về sau phiêu khởi. Tròn vo mập mạp như heo vó hai tay nhẹ nhàng vỗ, mang theo hai đạo ác phong đập vào trường kích bên trên. Ken ken hai tiếng nổ mạnh, Lý Khiếu Lăng trường kích kịch liệt chấn động, bị Lăng Phúc trọng kích đập đến trên chết cách xa hơn ba thước, sắt Lăng Phúc hai gò má lướt tới. Tốt khí lực. Tốt tu vi. Lý Khiếu Lăng con mắt trợn thật lớn, không dám tin quát, Lăng Phúc, lao tử xem thường ngươi cái này cả ngày mặc người ép buộc lao cẩu, nghĩ không ra ngươi Lăng thị một cái nhị quản gia, đều có thực lực thế này. Giống to một tiếng. Lý Khiếu Lăng trong tay trường kích đống nhiên rung động, liền nghe chói hai tiếng xé gió không ngừng, mấy chục đạo hàn quang mang theo tùm sát khí bao phủ Lăng Phúc toàn thân. Lý Khiếu Lăng vừa hướng Lăng Phúc buông tay đại sát, một bên nghiêm nghị quát, các huynh đệ. Kết trận, giết. Thật tốt giáo huấn một chút những này không biết mùi vị ngu xuẩn, để bọn hắn minh bạch đám ố hợp cùng châu binh tinh nhuệ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lăng Phúc nhẹ nhàng như linh hồ tại Lý Khiếu Lăng trường kích tàn ảnh bên trong vãng lai xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng đánh ra nặng nề như núi một kích. Hắn cũng lên tiếng cười nói, các con, giết sạch đám phế vật này, trở về thiếu gia nặng nề có thưởng. Dọa, châu binh thì ngon a. Đi hai người, chào hỏi tốt chúng ta Sở đương đầu. dòng dã 400 tên người khoác thiết giáp hung hãn tốt từ trong rừng rậm bay vọt mà ra, kết thành 5 người một tổ giết chết tiểu đội hướng châu binh bao xông tới. Vừa mới cầm trong tay nộ diễm trùng, hung hăng cho Lý Khiếu Lăng dưới trướng sĩ tốt một cái thảm trọng giáo huấn 20 tên đại hán bên trong, có 6 tên đại hán cẩn thận cầm trong tay nộ diễm trùng giao cho đồng bạn, sau đó ma quyền sát trưởng hướng Sở Thiên nhanh chân ép tới. 6 tên đại hán cười đến rất đắc ý, Sở Thiên là Chu Lưu Vân cựu nhân giết cha, Chu Lưu Vân là Lăng thị đông sàng rể cưng, càng là tương lai tập châu thái thú, là tiền đồ vô hạn đại nhân vật. Có thể giúp Chu Lưu Vân chính tay đâm cựu nhân giết cha, tương lai chỉ cần Chu Lưu Vân thuận miệng xách một câu, tiền đồ của bọn hắn cũng chính là vô cùng quan minh. Cho nên 6 tên đại hán nụ cười phá lệ tàn khốc, bọn hắn rút ra bên hông thanh đao nhỏ, cơ hồ là đồng thời quyết định không thể quá sảng khoái giết chết Sở Thiên, nhất định phải số không đập nát dốc thịt chậm rãi cắt hắn, để hắn chết đến càng thảm càng tốt. Sở đương đầu, các huynh đệ tiễn ngươi lên đường. Không nên trách các huynh đệ ra tay quá độc ác, ai bảo ngươi đắc tội không trêu chọc nổi người. Ấy, năm đó Sở đương đầu đến Bạch Mãng Giang miệng cắm cột lập lá cờ thời điểm, đây chính là uy phong bát diện, nghị không ra ngắn ngủi 3 năm, liền báo ứng tới cửa. Chúng ta lúc đầu không oán không cừu, Sở đương đầu, chỉ đổ thừa ngươi số mệnh không tốt, không thể trách các huynh đệ không cho ngươi một thông khoái. 6 đầu thân cao 8 thước có hơn tráng hán khanh khách cười quái dị, giống như 6 đầu hung tàn sói hoang vây quanh chậm rãi đứng người lên Sở Thiên, 6 chuôi rúc vào sừng châu đao trên tay bọn họ tản mát ra nhàn nhạt hàn quang. Sở Thiên đứng thẳng người, cười ha hả nhìn xem 6 đầu đại hán và mỡ. 6 vị A. Sở Thiên lắc đầu. Phô trương thanh thế nhưng vô dụng. Một tên đại hán nhếch miệng cười nói, huynh đệ chúng ta đã sớm xác minh Sở đương đầu nội tình. Sở đương đầu nguyên bản tại Mân Châu pha trộn, mang theo một đám huynh đệ cùng Mân Châu lớn nhất dân núi giúp tranh địa bàn, đánh thua nghĩ mà sợ người trả thù, lúc này mới chạy tới chúng ta tập châu tìm cơm ăn. Ha ha, Sở đương đầu có lẽ có một cổ tử mang kình, cũng tu luyện một chút bất nhập lưu trợ bữa thủ đoạn, thế nhưng là cùng huynh đệ chúng ta so sánh nha. Hắc, đồ chó con nhưng không có cách nào cùng sói hoang so sánh. Trách không được huynh đệ chúng ta, hôm nay muốn hầu hạ Sở đương đầu thật tốt ăn một bữa sinh hoạt. Lại một đại hán nhếch miệng nở nụ cười. Bọn hắn là Lăng thị thở nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng tay chân, trên tay có nhiều nhân mạng, ngày bình thường cũng nhiều cùng hung tàn dã thú chém giết lấy tăng cường chiến lực. Bọn hắn cũng không phải Sở Thiên dạng này trợ bữa lưu manh đầu mục có thể người đối phó vật, 6 người liên thủ, bọn hắn tự tin cho dù có 30-50 cái Sở Thiên, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm dọn dẹp xuống tới. Sở Thiên lồng ngực đột nhiên có chút nâng lên, hắn cười nhìn lấy 6 tên đại hán, đột nhiên một tiếng trầm thấp hùng hồn hổ gầm từ trong miệng hắn phun ra. Trên quan đạo bị nhiệt huyết thẩm thấu cắt vàng đống nhiên bay lên, một đạo có thể thấy rõ ràng cắt tuyến gào thét lên hướng bốn phía khuyết tán ra xa 7-8 trượng. 6 tên đại hán thân thể nhoáng một cái, hai cái lỗ tai bên trong đồng thời phun ra dài hơn 3 thước huyết tiễn, thân thể bọn họ nhoáng một cái, trong tay đao nhọn rơi xuống đất, hai tay theo bản năng giơ lên, muốn che lỗ tai của mình. Sở Thiên tay phải bắn ra, một đạo xanh mờ mờ hàn quang lóe lên, 6 viên bình rượu lớn nhỏ đầu bay vút lên trời, 6 đại hán thế mà căn bản không kịp xuất thủ. Liền bị Sở Thiên giống như giết gà làm thịt dê chém giết tại chỗ. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 14, năm bước bên trong thất phù chi nộ, 1. Lý Khiếu Lăng trường kích đã nóng đến nóng lên. Hán tu tập chính là đại tấn quân ngũ bí truyền đại xà rào, thích hợp hết thể binh khí giải thi triển. Lý Khiếu Lăng hai tay mấy vạn cân thần lực, càng đem đại xà rào uy lực diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đạo cơ thùng nước, mọc ra 7-8 trượng hắc khí giống như một con đại xà vờn quanh Lý Khiếu Lăng. Ở bên cạnh hắn rít gào trầm trầm oanh minh, tạo nên từng đạo mềm dẻo mà đáng sợ to lớn khí sóng. Mặt đất bị cày ra từng đầu cỡ thùng nước hình cung vết tích, Lý Khiếu Lăng trong tay hàn thiết tạo thành trường kích lại giống như có giãn cây gỗ đồng dạng có chút vặn vẹo lên, tại hắc khí bọc vào kịch liệt chấn động nhảy lên, phát ra đáng sợ phá không oanh minh. Lăng Phúc mập mạp thân thể ở trong hắc khí xuyên thẳng qua né tránh, ung tùm ánh mắt đánh giá trên chiến trường động tĩnh. Hắn đột nhiên một bước thế nào đi nữa chuyển nút ở một viên to bằng vại nước hắc tùng phía sau cây. Lý Khiếu Lăng trong tay trường kích rung động, hắc khí cuốn tới, giống như lớn như rắn nhanh như thiểm điện vòng quanh hắc tùng cây một cái cuốn quanh. Gỗ tiếng vỡ vụn chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, to bằng vại nước, cao có vài chục trượng lớn cây tùng ầm vang vỡ ra, nổ thành vô số lớn chừng bàn tay phiến gỗ bay lả tả tung xuống. Đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa, Lý Khiếu Lăng thét dài một tiếng đại xà ra khe, trường kích mang theo hắc khí giống như lưu tinh bay xuống, nhanh như thiểm điện đâm xuyên qua vô số gỗ vụn, coi chừng đâm về Lăng Phúc. Lăng Phúc hai tay tạo nên một mảnh hoàng khí, như có vô số màu vàng cắt đuổi tại hoàng khí bên trong cấp tốc xoay quanh bay múa, hai tay của hắn liên tục đập động, từng đạo mềm dẻo mà mạnh mẽ, mang theo vài phần nóng dực khí tức chấn động lực lượng tiện tay mà ra, không ngừng cùng đại xà rào hắc khí va chạm. như sấm sét bạo hưởng không ngừng truyền đến, thân hình khôi ngô cao lớn, cao hơn Lăng Phúc hai thước có thừa, khí tức cương mãnh bá đạo hơn xa Lăng Phúc Lý Khiếu Lăng một trận tấn công mạnh dồn sức đánh, thế mà quả thực là không làm gì được Lăng Phúc, trường kích từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Lăng Phúc thân thể trong vòng ba thước. Đầy trời gỗ vụn rơi xuống mặt đất một nháy mắt, ngay tại quan sát trên chiến trường động tĩnh Lăng Phúc giật nảy mình dùng mình một cái, run sợ nhìn thấy Sở Thiên bạo khởi, sáu tên Lăng gia tư binh hảo thủ thế mà bị Sở Thiên một kiếm chém giết. Gan chó cùng mình. Lăng Phúc thân thể lắc một cái, hai tay đánh ra tần suất bỗng nhiên hỗn loạn, Lý Khiếu Lăng cất tiếng cười to, lắc đầu vẫy đuôi hắc khí ngạnh sinh sinh xuyên thấu Lăng Phúc hai trường, sắc bén trường kích nguyệt nha hung hăng xẹt qua Lăng Phúc lồng ngực. Lăng Phúc một tiếng rú thảm, mập mạp trên lồng ngực máu tươi vẩy ra, khoảng chừng hai cân lớn nhỏ cùng một chỗ thịt mỡ bị Lý Khiếu Lăng một kích chém bay. Lý Khiếu Lăng, ta nhập ngươi tổ tông. Đi đội năm người, giết. Lăng Phúc tê tiếng giống giận, hai tay tại bên hông vỗ. Một đầu dùng xương rắn hỗn hợp kim loại rèn đúc mà thành 36 trọng yếu xương rắn roi len ken lang từ hông mang bên trong bay tung tóe mà ra. Hai tay nắm xương rắn roi dùng sức lắc một cái, mọc ra ba trượng sáu thước nhuyễn tiên mang theo một vòng giống như vòi rồng cắt vàng kinh phong, gào thét lên đảo khách thành chủ hướng Lý Khiếu Lăng trường kích cuốn đi. Trường tiên quý tích quái dị, run, đãng, đạ, quấn, chấn, gỡ, từng đạo lớn bằng ngón cái hoàng khí đầy trời bay loạn. Thật giống như vô số đầu hoàng xà cuốn lấy một đầu màu đen đại mãng, song phương đánh đến túi bụi. Lăng thị 400 thiết giáp hung hãn tốt đã cùng châu binh chiến sĩ tiếp xúc, trường thương đâm loạn, trường đao chém lung tung, càng có 100 tên hung hãn tốt cầm trong tay trường mâu bao bọc vây quanh 15 tên châu binh thiết giáp kỵ binh, không để bọn hắn đạt được xung phong cơ hội. Nghe được Lăng Phúc gầm thét, 400 thiết giáp hung hãn trúng gió phân ra 50 người cấp tốc thoát ly chiến trường, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề hướng Sở Thiên đánh tới. 20 tên đao phủ thủ xếp thành chữ nhất, phía sau là một loạt 20 tên trường mâu thủ, cuối cùng là một loạt 10 tên đã phủ lên trường kiếm, rút ra ba thước cung khảm sừng cung tiễn thủ. 6 tên bị chém đầu đại hán thân thể còn không có ngã xuống đất, liền nghe một tiếng hò hét, 10 tên cung tiễn thủ kéo ra cung khảm sừng, vèo vèo âm thanh bên trong 10 cái lang nha tiễn mang theo một cỗ gió tanh cấp tốc đến Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên hét to một tiếng, mượn trên mặt đất cắm hỏa tiễn tản ra lờ mờ quan mang. Hắn nhìn thấy 10 cái lang nha tiễn trên đầu tên mang theo một chút lục sắc sền sệt thể dính vật, Lăng thị tư binh trên đầu tên vậy mà ngâm độc. Nhị quản gia, các ngươi Lăng thị hảo hảo không muốn mặt. Sở Thiên nghiêm nghị quát, minh mã thực giá tiền hàng. Các ngươi thế mà nửa đường muốn đoạn trở về. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, các ngươi Lăng thị về sau còn muốn hay không cùng người làm ăn. Một bên nghiêm nghị quát mắng, Sở Thiên thân thể ngã xoạch xuống. Đông một tiếng, trên mặt đất cắt vàng vang khắp nơi. 10 mũi tên cơ hồ là sát Sở Thiên mặt bay qua, hắn rõ ràng ngửi thấy trên đầu tên kia cố cực kỳ gây mũi mùi hôi thối. Còn không đợi Sở Thiên đứng lên, 20 tên đao phủ thủ đã vọt tới trước mặt, hét lớn một tiếng, 10 tên hung hãn tốt cầm trong tay trường đao, 10 tên hung hãn tốt cầm trong tay trọng phủ, từ bốn phương tám hướng cùng nhau xông tới, đại đao trọng phủ tạo nên từng đạo ác phong hướng về Sở Thiên vào đầu rơi xuống. Trường đao, trọng phủ bên trên đều bôi một tầng nước sơn đen, ánh lửa hạ không thấy bất luận cái gì phản quang. Chỉ gặp từng đạo bóng đen giống như mây đen đồng dạng cấp tốc rơi xuống. Giết. Lăng thị hung hãn tốt luyện được rất là điêu luyện, đao phủ thủ đại lực chém vào đồng thời, 20 tên trường mâu thủ đã từ khe hở giữa đám người bên trong hung hăng đâm ra ở trong tay trường mâu. Từng đạo gió tanh đánh tới, những này trường mâu đầu thương bên trên thế mà cũng ngâm kịch độc. Sở Thiên nhìn xem vào đầu rơi xuống đại đao trọng phủ, nhìn xem từ đại đao trọng phủ khe hở bên trong đâm tới 20 cây trường mâu, lồng ngực đột nhiên cao cao nâng lên. Thân thể bốn phía cắt vàng dị thường quỷ bí nhảy lên, tựa như có từng đạo vô hình gió từ Sở Thiên trong cơ thể phun ra, gợi lên đầy đất cắt vàng. Gào gừ một tiếng hổ khiếu giống như loại vang lên, một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí bạo từ Sở Thiên mặt phun ra, 40 tên tay cầm đao búa, trường mâu hung hãn tốt thân thể nhoáng một cái, cùng nhau hướng về sau rút lui một bước. Nặng nề mặt nạ che lại mặt của bọn họ, thấy không rõ sắc mặt của bọn hắn, duy gặp bọn họ trên cằm từng hàng máu tươi không ngừng trượt xuống. Lột ngạt tiếng vang không dứt, đại đao trọng phủ cơ hồ dán Sở Thiên thân thể rơi trên mặt đất, thật sâu lâm vào cắt vàng xếp thành quan đạo bên trong. 20 cây trường mâu cũng cong mèo hung hăng đâm vào mặt đất, trong lúc vội vã không nổ ra được. Sở Thiên thân hình cực kỳ quái dị thẳng tắp dựng thẳng lên, dưới chân tựa như lắp lò xo, bịch một chút nhào về phía trước, trong tay hai thước rưỡi dài thanh đồng bát diện kiếm mang theo một dải màu xanh hàn quang, trực chỉ một đao phủ thủ lồng ngực. Bị Sở Thiên hổ gầm âm thanh chấn động đến đầu choáng váng hoa mắt, đao phủ thủ vội vàng bên trong rút ra bên hông treo khiên tròn, thước dưới đường kính tinh thiết khiên tròn vội vàng ngăn tại Sở Thiên kiếm trước. Phốc phốc một tiếng, tựa như lợi đao cắt qua trái cây, dày nửa tấc tinh thiết thuẫn bị Sở Thiên trong tay bắt diện kiếm một kiếm xuyên thủng, chân bóng như nước trên thân kiếm một chút vết tích đều không có lưu lại, bát diện kiếm xuyên thủng thiết giáp, đem cái này đao phủ thủ xuyên thủng. Ấy, các ngươi cái này thiết giáp, sao cùng trang giấy đồng dạng một xuyên liền rõ ràng. Một quyền buồn bực tại bị đánh giết đao phủ thủ mặt bên trên, đem nó to con thân thể đánh bay xa 7-8 thước, Sở Thiên lớn tiếng cười nói, nhị quản gia, hẳn là các ngươi nhà mình tay chân trên người giáp trụ, các ngươi còn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hay sao? Bốn phía đao phủ thủ, trướng mâu thủ, phía sau cung thủ cùng nhau sững sờ. Đang cùng Lý Khiếu Lăng rằng co Lăng Phúc ngẩn ngơ, tức giận mắng, bẩn thỉu rồi mới, nói cái gì mê sảng. Ta Lăng gia hộ vệ Long Lân giáp, mỗi mảnh giáp phiến đều là 300 rèn tinh phẩm. Đáng chết, trên tay tiểu tử này đoạn kiếm tối thiểu là một kiện bảo binh, các con cẩn thận chút cái. Lăng Phúc phản ứng ăn chút, hắn nói câu nói này thời điểm, Sở Thiên thân hình như gió, trong nháy mắt vòng quanh bảy tên đao phủ thủ dạo qua một vòng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 14, năm bước bên trong thất phù chi nộ, 2. Bát diện kiếm giống như ưu linh, giống như một đoàn lấp lóe quỷ hỏa, quỷ bí tuyệt luân trên tay hắn ẩn hiện. Xanh mờ mờ kiếm quang mới vừa từ tay phải hắn phun ra, liền đống nhiên từ hắn tay trái chỉ phong bên trong xuất hiện, thân thể của hắn có chút xoay tròn, kiếm quang liền từ cái hông của hắn vẩy ra một vòng hồ quang, đầu của hắn có chút bay xuống, bát diện kiếm thế mà quỷ bí dị thường từ hắn búi tóc một bên đâm ra. Sở Thiên hai tay, hai chân, song khuỷu tay, hai đầu gối, hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ bộ vị, đều có ánh kiếm màu xanh đâm ra. Hắn tựa như đã cùng bát diện kiếm hòa làm một thể, bát diện kiếm liền là trên người hắn một chỗ tư chi. Hắn bất kỳ động tác gì đều có thể dẫn động kiếm quang, thân thể của hắn bất luận cái gì một chỗ đều có thể có kiếm quang đâm ra. Bảy tên đao phủ thủ còn không thấy rõ ràng trời đến tột cùng là vận dụng cánh tay kia, trên người bọn họ ít nhất liền bị bát diện kiếm xuyên thủng 18 lần, sắc bén vô cùng bát diện kiếm nhẹ nhõm xuyên thấu bọn hắn tất cả chỗ yếu hại, Sở Thiên hoặc là bả vai va chạm, hoặc là đầu gối một đỉnh, hoặc là do hung hăng một kích, bảy tên đao phủ thủ liền toàn thân phun ra lấy huyết vụ hướng bốn phương tám hướng quần quật lấy bay ra. Sở Thiên thân ảnh xen lẫn trong bảy tên đao phủ thủ lăn lộn trong thi thể, bốn phía đao phủ thủ, trường mâu thủ, cung thủ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt, mảng lớn huyết vụ còn có chết thảm đồng bạn thân thể chặn tầm mắt của bọn hắn căn bản không thể phát hiện Sở Thiên ở nơi nào. Sở Thiên đạp trên quỷ dị bộ pháp, vô thanh vô tức từ một bộ đao phủ thủ thi thể đằng sau đột nhiên vọt ra. Hắn xoay người bước nhanh từ thi thể kia sau xông ra, một vòng màu xanh kiếm quang từ trên bả vai hắn chợt lóe lên, nghiêng nghiêng xẹt qua một trường mâu thủ bên hông. Hai thước rơi dài bắt diện kiếm nhẹ nhõm nhẹ nhàng linh hoạt đảo qua trường mâu thủ thân thể, đem hắn chặn ngang cắt đứt. Sở ngày tầm đó tay đồng thời hoành ra, trọng quyền đánh vào trường mâu thủ hai đoạn trên thân thể, mảng lớn huyết thủy phiêu tán rơi rụng, hai đoạn thực thể bay lên cao cao, bốn phía địch nhân lực chú ý trong nháy mắt bị cái này hai đoạn thi thể hấp dẫn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Dưới chân như có gió nâng lên cao gầy mạnh mẽ thân thể, Sở Thiên một cái hoạt bộ vọt tới ba tên trường mâu thủ trước mặt, ba đám xanh thảm kiếm quang ở trước mặt hắn nổ tung. Ba cái trường mâu thủ chỉ cảm thấy cầm đau xót, bát diện kiếm gần như đồng thời từ bọn hắn cầm đâm vào, từ bọn hắn cái hót đâm ra. Đầu gối phải vừa nhấc, chỉ nghe một tiếng đáng sợ trầm đục, chính giữa kia trường mâu thủ tinh thiết hộ háng bị Sở Thiên một đầu gối đính đến lom luôn xuống dưới, toàn bộ hạ thân trong nháy mắt vỡ nát. Trường mâu thủ thân thể nặng nề bay lên, hướng về sau lưng 10 tên cung thủ đập tới. Sở Thiên còn giống như ưu linh theo sát tại trường mâu thủ thi thể đằng sau, ba bước ra xa 7-8 trượng. Lại một bước liền quỷ thần khó lường từ trường mâu thủ thi thể sau lượn quanh ra, sau đó một cái vượt ngang thân thể mang theo một đường vòng cung, bên hông một đạo xanh mở mở hồ quang vẩy ra, 10 tên cung thủ vẫn không có thể cầm lấy cận chiến trường kiếm, liền bị Sở Thiên một kiếm chém ngang lưng. Sau lưng ba thanh đại phủ gào thét lên bổ tới, càng có 8 chuôi trường mâu từ phía sau cùng hai bên đâm tới. Lăng thị đao phủ thủ, trường mâu thủ tiếng giống giận dữ chấn động đến bốn phía hắc tùng cây một trận run rẩy, vô số tinh tế lá tùng rơi xuống. Sở Thiên cũng không quay đầu lại vượt ngang một bước, lại nghiêng nghiêng hướng phía sau lui một bước, hắn liền vô cùng quỷ bí đi tới ba tên đao phủ thủ trong đội ngũ. Bát diện kiếm từ tay phải hắn phun ra, đâm xuyên qua tay phải bên cạnh đao phủ thủ trái tim, cơ hồ là kiếm quang xuyên thấu kia đao phủ thủ thiết giáp đồng thời, kiếm mang màu xanh liền từ vai trái của hắn huy sái ra ngoài, hắn tay trái chi thức hai cái đao phủ thủ cùng kêu lên rú thảm, bị hắn một kiếm đoạn thủ. Ba bộ đao phủ thủ thân thể còn không có ngã xuống đất. Tám tên trường mâu thủ gần như đồng thời vứt xuống trong tay trường mâu, rút ra bên hông đoàn đao, bỏ mạng hướng Sở Thiên vọt tới. Những này trường mâu thủ thấy rõ ràng, Sở Thiên động tác quá nhanh, động tác quá quỷ dị, bọn hắn thậm chí ngay cả Sở Thiên thân hình đều bắt không được, bọn hắn căn bản không có khả năng dùng trường mâu ám sát Sở Thiên. Chỉ có thể cận thân giết chết, dùng người đếm được ưu thế ngăn chặn Sở Thiên, lấy mạng đổi mạng, Sở Thiên đâm xuyên thân thể của bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng muốn tại Sở Thiên trên thân hung hăng đâm mấy cái lỗ máu. Không chỉ có là những này trường mâu thủ, càng là còn lại đao phủ thủ, trường mâu thủ đều vứt xuống binh khí dài, rút ra bên hông thức dưới dài đoàn đao. Khan giọng gầm rú, còn như thú hoang bị thương hướng Sở Thiên vọt tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn hắn liền tổn thất cơ hồ một nửa nhân thủ. Sở Thiên sát lực quá kinh người, giết chóc hiệu suất thật đáng sợ, hắn dùng không phải trợ búa hào kiệt vốn có thủ đoạn, càng không phải là quân ngũ người đường đường chính chính đại khai đại hợp kỹ xảo giết người, Sở Thiên sử dụng là một loại thuần túy vì giết chóc mà thành giết chết thần thông. Hắn không phải là Bạch Mãng Giang Ngư đương đầu, hắn càng hẳn là một cái đáng sợ thích khách, đỉnh cấp sát thủ. Hai mươi mấy đầu người khoác long lân giáp khôi ngô thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao đến, Sở Thiên hưng phấn đến bắp thịt cả người cũng hơi kéo căng, khóe miệng có chút vỡ ra, rất là nụ cười sán lạ. Mấy đầu nhàn nhạt vết sẹo tại trên mặt hắn nhảy lên, để hắn trương này hơi đen khuôn mặt trống rỗng tăng lên mấy phần dữ tợn chi khí. Tại kia vô biên dữ tợn cùng túc sát bên trong, Sở Thiên một đôi con ngươi lại tựa như mùa xuân trong khe núi vừa mới băng tan suối nước đồng dạng, thanh tịnh sạch sẽ, không có nửa điểm tạp chất. Hắn cố nhiên là tại nhe răng cười, nhưng là quanh người hắn khí chất lại không giống như là vừa mới giết nhiều người như vậy, còn phải lại tiếp tục giết rất nhiều người sát thủ, càng giống là một mặc đổi mới hoàn toàn, đang muốn đi phó giai nhân ước hẹn phong lưu nhà sĩ. Bóng người vọt lên, Sở Thiên vượt ngang một bước, ba cái bóng người liền đã mất đi mục tiêu, dán chặt lấy thân thể của hắn chạy tới. Bát diện kiếm ngay tại bên hông hắn đột nhiên lóe lên một cái, mảng lớn máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, ba tên trường mâu thủ bị xuyên thủng lồng ngực, kiếm quang cơ hồ đem nửa người trên của bọn hắn toàn bộ xé thành hai mảnh. Ác phong đánh tới, năm tên trường mâu thủ hai trái một phải, một trước một sau đồng thời ôm lấy. Sở Thiên dưới chân khẽ động, nghiêng nghiêng bước một bước, năm đầu tráng kiện bóng người lần nữa sát qua thân thể của hắn, gần nhất một cái hung hãn tốt cánh tay hoàn toàn là dán chặt lấy Sở Thiên hai gò má sẽ qua. Sở Thiên hướng kia tuyệt vọng hung hãn tốt mỉm cười, trong tay bắt diện kiếm xoay tròn, năm người trên cổ mảng lớn huyết thủy phun ra, rơi xuống đất lúc sau đã hoàn toàn không có nửa chút động tĩnh. Trước một bước, sau một bước, trái một bước, phải một bước, thỉnh thoảng xoài bước một bước. Sở Thiên động tác không lớn, bộ pháp càng là nhìn như đơn giản tới cực điểm, nhưng là năm bước bên trong, không có một cái nào lăng thị hung hãn tốt có thể đụng chạm thân thể của hắn, không có một cái nào lăng thị hung hãn tốt binh khí có thể thương tổn được hắn một tia nửa điểm. Quỷ mị đồng dạng bắt diện kiếm trong tay hắn lấp lóe, cái này đến cái khác hung hãn tốt ngã xuống đất. Ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, 50 tên lăng thị thiết giáp hung hãn tốt đều ngã xuống đất, thi thể của bọn hắn luồn ngang lộn xộn đống đặt ở dài rộng chừng 5 bước không gian bên trong, lít nha lít nhít chen ở cùng nhau. Len ken một tiếng, bắt diện kiếm nhảy về tay áo, chụp tại da châu bao cổ tay bên trên. Sở Thiên nhìn xem nằm dưới đất hung hãn tốt thi thể, thản nhiên nói, 5 bước bên trong, thất phu giận dữ, thiên tử biểu máu. Ta bộ kiếm thuật này, liền gọi thất phu kiếm. Hắc hắc cười một tiếng, Sở Thiên rất không đứng đắn nhếch miệng cười một tiếng, ấy, sát thiên cây loại chuyện này, ta nhưng là đại tấn trung thần vận dân, cho đùa, cho đùa, cho đùa a. Hoa một tiếng rú thảm truyền đến, Lang Phúc mắt thấy Sở Thiên giết gà chém giết đội năm nhà mình sốc vác tư binh, một cái thất thần bị Lý Khiếu Lăng một kích hoạch tại trên bụng. Tối thiểu hai mươi mấy cân thịt mỡ phủ xuống máu bay lên cao cao, Lang Phúc cuồng loạn quát mắng một tiếng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 15, Công tử Như Ngọc, 1. Nhị quản gia, Lý Đô Úy, chuyện tối nay, ta Sở Thiên ghi nhớ trong lòng. Sở Thiên cười vỗ vỗ trên thân hơi có chút nếp gấp quần áo, hướng ác chiến bên trong Lăng Phúc, Lý Khiếu Lăng chắp tay, ngày sau hai vị nhớ lấy, tuyệt đối không nên tới gần Bạch Mãng Giang, nếu không có cái lòng sông trượt chân, ngồi thuyền chìm tới đáy hoạt động, nhưng không trách được ta ra môn. Lý Khiếu Lăng, Lăng Phúc trong lòng đồng thời trầm xuống. Hai người động tác trên tay đồng thời chậm một chút. Hướng nhà mình thuộc hạ nhìn sang. Lăng thị hơn 300 hung hãn tốt vây quanh mấy chục châu binh, 10 năm châu binh thiết giáp kỵ binh, song phương chính liều mạng cái nửa đời. Lăng thị hung hãn tốt tại nhân số bên trên, trang bị bên trên chiếm ưu thế, nhưng là tại kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn bên trên lại so châu binh yếu đi một đoạn. Hỏa tiễn bên trên vải dầu đoàn đã nhanh đốt sạch, ảm đạm ánh lửa chiếu lên chiến trường một mảnh bóng đen sốc nảy. Bóng người giao thoa, tiếng giống như sấm. Đao kiếm đụng vào nhau. Trường mâu đâm vào thiết giáp bên trên phát ra chói tai tiếng vang, đại phủ chém vào thiết thuẫn, tiếng vang trầm nặng luôn kèm theo tiếng xương nứt. Thỉnh thoảng có máu tươi vẩy trên mặt đất, trên quan đạo cắt vàng đã bị máu tươi thẩm thấu, tại đèn đuốc hạ biến thành một mảnh quỷ dị màu tím đen. Châu binh chiến lực vượt qua Lăng thị tư binh một đoạn, song phương đan sen qua lại, tương hỗ công thủ, chính chính liều mạng cái ngang tay. Thỉnh thoảng có châu binh bị Lăng thị hung hãn tốt đánh trúng, lại thường thường chỉ thương không chết, mà châu binh bạch hổ sát trận giống giận gào thét. Tại sát trận ra chỉ dưới, sĩ tốt giao thoa ở giữa bạch hổ hư ảnh lóe lên, Lăng thị hung hãn tốt một khi bị binh khí đánh trúng, hoặc là trọng thương, hoặc là ngã lăn, trong 10 người chỉ có 1, 2 người may mắn vết thương nhẹ. Song phương ngươi tới ta đi, còn như ra châu đường gắt gao quấn cùng một chỗ. Ai cũng rút không ra dư thừa nhân thủ đối phó Sở Thiên, Lý Khiếu Lăng cùng Lăng Phúc cũng chính dây dưa tại một đoàn, đồng dạng không xuất thủ. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn Sở Thiên rời đi, Lý Khiếu Lăng cùng Lăng Phúc đều cảm giác đến tựa như miệng lớn nuốt một thanh con ruồi, này trong lòng quái khó chịu. Lăng Phúc giận quá mà cười, trong tay xương rắn roi hung hăng đánh mấy cái xoáy mà đẩy ra khói đen mở mịt trường kích, hướng phía trong rừng rậm chính đang nhét vào nộ diễm trùng 14 tên đại hán nghiêm nghị quát, không tiếc đại giới, chặn giết Sở Thiên. Hôm nay nếu là bị hắn chạy ra ngoài, ta Lăng thị còn có mặt mũi gặp người a? Nộ diễm trùng mỗi một lần phát xạ, ống thể cấp tốc cấm lên, về sau đều muốn giải nhiệt một hồi mới có thể phát xạ lần thứ hai. Trong rừng rậm bọn đại hán tâm vô bàng vụ giúp nộ diễm trùng giải nhiệt, sau đó nhét vào phát thứ hai mâu sát. Vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn đang chuẩn bị hướng phía châu binh trận liệt bên trong oanh bên trên một vòng, Lăng Phúc mệnh lệnh thì để bọn hắn đem mục tiêu khóa chặt Sở Thiên. Cái này vốn là đủ để cải biến chiến trường thế cục, để Lý Khiếu Lăng dưới trướng châu binh đại bại thua thiệt cơ hội, Lăng Phúc lại để những đại hán này đem mục tiêu nhắm ngay Sở Thiên. Lý Khiếu Lăng mặt kịch liệt co quắp một chút, sau đó hết sức vui mừng nết miệng nở nụ cười. Sở Trời đã nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng Bạch Mãng Giang miệng chạy đi, đang khi nói chuyện hắn đã đi ra xa mười mấy trượng. Rừng tùng đen bên trong ánh lửa lóe lên, 14 tên đại hán tuân theo Lăng Phúc mệnh lệnh, đem nộ diễm trùng nhắm ngay Sở Thiên. Liên tại bọn hắn kích phát nộ diễm trùng một nháy mắt, một đầu hình thể có thể so với châu được lớn bóng đen đột ngột từ phía sau bọn họ trong rừng rậm xông ra, răng nhọn móng sắc giống như mưa to đồng dạng đột nhiên giáng lâm. Ngày bình thường Sở Thiên xem như tọa kỵ lão hoàng lang gào thét từ trong rừng rậm bật ra, hắn miệng rộng mở ra, đủ để một ngụm nuốt vào hai người đầu huyết buồn đại khẩu bên trong lão nha dày đặc, đầu to lớn hất lên, liền có 3-4 người đầu bị hắn cắn một cái rơi. To bằng quạt hương bổ vớt sói bên trên bắn ra gần dài một thước sáng như tuyết như đao móng vớt, lão hoàng lang ngao ngao có âm thanh huy động to lớn móng vớt một trận loạn đập nắm, bắt loạn, mỗi một kích đều có vạn cân cự lực, 10 cái tráng hán bị nó vớt sói vỗ liền gãy xương đứt gân thổ huyết ngã xuống đất, thân thể càng bị móng vuốt sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại lão hoàng lang phát động tập kích trong nháy mắt, nộ diễm trùng kích phát. Bọn đại hán thân thể con mèo, 14 cái nộ diễm trùng không có một cái nhắm ngay Sở Thiên, hoặc là bay về phía bầu trời, hoặc là hoành trên mặt đất, còn có 5 cái nộ diễm trùng đánh phía loạn thành một bầy chiến trường. Mảng lớn huyết thủy vẩy ra mà lên. Mặc kệ là Lăng thị tư binh vẫn là châu binh tất cả đều phát ra tiếng mắng chửi. 5 cái mất đi chính xác nộ diễm trùng trong đám người bừa bãi tàn phá. Châu binh thiết giáp cũng tốt, Lăng thị hung hãn tốt long lân giáp cũng được, tại nộ diễm trùng phong mang trước đều rất giống trang giấy đồng dạng bị xé nát. Mấy chục cái bóng người phun ra lấy nhiệt huyết nặng nề ngã xuống đất, trong đó 8 thành là Lăng thị hung hãn tốt, chỉ có 2 thành là châu binh chiến sĩ. Ha ha! Lý Khiếu Lăng mắt thấy bay loạn nộ diễm trùng đánh chết đả thương nhóm lớn Lăng thị hung hãn tốt, hắn không khỏi cất tiếng cười to, Lăng Phúc, đây là tự gây nghiệt à? A, còn không bó tay đầu hàng, chờ đến khi nào? Lăng Phúc toàn thân thịt mỡ tức giận đến loạn run, hắn hung tợn nhìn chằm chằm máu me khắp người lão hoàng lang khàn giọng giận mắng, "Súc sinh chết tiệt, súc sinh chết tiệt." Một bên gầm thét, Lăng Phúc trong tay động tác đống nhiên khẩn cấp, 36 trọng yếu xương rắn roi phát ra chói tai tiếng xé gió, vô số đầu lớn bằng ngón cái màu vàng, khí kình còn giống như thủy triều hướng 4 phương 8 hướng tuôn ra. Ken ken tiếng vang chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, Lăng Phúc động tác đột nhiên tăng nhanh một mảng lớn, xương rắn roi bên trên lực đạo càng là mạnh lên hơn 2 lần. Từng đạo chấn động cực mạnh lực đạo từ xương rắn roi trên tuôn ra, vô số đầu nho nhỏ gió lốc cuốn lên vô số nhỏ bé màu vàng cắt bụi, đổ ập xuống đánh phía Lý Khiếu Lăng. Lý Khiếu Lăng không nghĩ tới Lăng Phúc giờ phút này thế mà còn có dư lực, hắn run sợ nhìn xem Lăng Phúc, nghĩ không ra mập mạp chết bầm này cùng hắn động thủ thời điểm thế mà một mực còn có điều giữ lại. Trở tay không kịp Lý Khiếu Lăng bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, mấy cái nhanh chân liền bị bức lui đến hỗn loạn chiến đoàn bên trong. Lăng Phúc trong tay xương rắn roi gào thét lên hướng 4 phía đánh tới, liền nghe chói tai tiếng rít không ngừng, xương rắn roi quật không khí phát ra 3-3 giòn vang, trong nháy mắt 7-8 cái châu binh bị xương rắn quất bên trong. Thiết giáp bị đánh thành đầy trời mảnh vỡ, tàn nhẫn vô cùng xương rắn quất tại những này châu binh trên thân, da của bọn hắn không thấy tổn hại, dưới làn da gân cốt huyết nhục đều bị mềm dẻo ám kình quất đến vỡ nát. Bị lớn bay châu binh từng ngụm phun máu, ngay sau đó liền phun ra nội tạng mảnh vỡ, mấy cái châu binh rơi trên mặt đất. Mắt thấy liền không sống được. Lý Khiếu Lăng, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Lăng Phúc trừng to mắt, hung tợn trong ánh mắt lóng lánh nhàn nhạt huyết quang, tại Tập Châu, cùng ta Lăng thị đấu, các ngươi cũng có tư cách này. Lý Khiếu Lăng trầm giọng thét dài, hắn bỗng nhiên xách thở ra một hơi, mảng lớn hắc khí từ trong cơ thể hắn xung ra, trường kích bên trên phun ra hắc khí bỗng nhiên trở nên to bằng vại nước mảnh dài mười mấy trượng ngắn, ngạnh sinh sinh đem Lăng Phúc Xương rắn roi bên trên hoàng khí đè xuống một mảng lớn. Trường kích ma sát không khí phát ra tê tê rít lên, Lý Khiếu Lăng liên tục mười mấy kích đem Lăng Phúc đánh đến liên tiếp lui về phía sau, ngạnh sinh sinh buộc hắn thối lui ra khỏi chiến đoàn. Mang theo một tia nụ cười quỷ bí, Lý Khiếu Lăng nhìn xem Lăng Phúc cười lạnh nói, xem ra, đây chính là các ngươi Lăng thị hôm nay đầu nhập tất cả binh lực rồi. Lăng Phúc trong lòng đã tuôn ra một tia cảm giác không ổn, hắn nghiêm nghị quát, lời này của ngươi, là có ý gì? Lý Khiếu Lăng chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn hét dài một tiếng, hai bên trong rừng rậm bỗng nhiên lại là trên trăm cái hỏa tiễn nhảy lên không mà đến, lớn chừng quả đấm vải dầu đoàn tại hỏa tiễn bên trên cháy hương hực, sáng tỏ đèn đuốc trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hai bên rừng tùng đen bên trong, như có người đột nhiên xé đi một khối dày dày màu đen lên rèm. Chỉnh chỉnh tề tề hai đội bàn bạc 400 tên thiết giáp châu binh xếp hàng đứng tại rừng rậm biên giới, trong ngọn lửa trên người bọn họ thiết giáp chiếu sáng rạng rỡ, vô biên sát khí tuôn ra, châu sĩ quan đỉnh ẩn ẩn có xương trắng ngưng tụ, một đầu mông lung bạch hổ hư ảnh dần dần xuất hiện. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 15, Công tử Như Ngọc, 2.